Chương 353, hư thực chương 353, hư thực rõ ràng là buổi sáng, rõ ràng thiên quang đang sáng. Nhưng tại xà diện phá thoái, hóa thành mai phấn giờ khắc này, thế giới này hết thảy lại cũng đi theo bắt đầu xảy ra biến hóa. Bắt đầu run rẩy thi thể khỏi cần nói, chính là cái thôn này hoàn cảnh cũng biến thành kinh khủng dị thường. Mặt đất tại nước ra, vết nước chỗ tuôn ra màu đỏ chất lỏng sền sệt, chính là hư thối sinh vật trên người miệng vết thương, buồn nôn phục mùi hôi hương vị không ngừng mà trong những vết nước kia chuyển tới, nghe đứng lên làm cho người buồn nôn. Tựa như là hàng ngàn hàng vạn đống thi thể tích lấy tới hương vị. Các lệ mỹ đã bưng kín cái mũi, bao quát Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ ỉ trịa cũng không phải có bao nhiêu buồn nôn cố này mùi thối, chỉ là nếu như không nhanh bịt lại miệng mũi lời nói, một là không biết bên trong có cái gì có hại khí thể, mà đến, bọn hắn cũng lo lắng cho mình sẽ bị thối ngất đi. Lúc này, ba người cũng lập tức chú ý tới. Thôn biến hóa không phải không có chút nào lo gì, từ mặt đất, bức tường, phòng ốc đến xem, cái thôn này giống như là tại kinh lịch một trận thời gian dài dằng dặc lữ hành. Cổ xưa cùng rách nát ở khắp mọi nơi, tựa như đã hoang vu rất nhiều năm. Tổn hại mặt nạ giống như là mở ra phong ấn của nó, để nó từ phủ bụi thời gian nhánh sông bên trong thoát ly, cùng chân chính dòng sông thời gian hòa thành một thể, cho nên thôn xóm này đang nhanh chóng biến mất, phong hóa. Mà những cái kia khô quắt khô gầy thi thể, mặc dù đều đang rung động, nhưng cũng không có phục sinh. Bọn chúng cùng xà diện một dạng, biến thành mai phấn, bị gió nhẹ nhàng thổi, liền tán tại giữa thiên địa. Ánh mắt quét qua hết thể đều tại biến mất, trừ Tần Văn Ngọc, Tạ Mạ Kỳ ỉ chia cùng cả Lễ Mị ba người. Rõ ràng nên khủng bố quỷ dị không khí, nhưng ở hết thể đều hóa thành hư không sát na, Tần Văn Ngọc chợt lòng có cảm giác. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, sáng sớm thế giới chính là chiều hà đẩy trời thời khắc, Tần Văn Ngọc tại thời khắc này, cảm nhận được lực lượng thời gian. Thật sự có sinh mệnh năng đủ chống cự dạng này, dòng lũ sao? Tần Văn Ngọc nhìn chăm chú nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại có lẻ tẻ cặn bã còn tại trong gió tàn mát thôn hoang vắng. Đi theo thời gian cùng đi hết thảy, đều không thể vãn hồi. Cho nên, nhất định không thể để cho hối hận của mình. Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt cũng suy nghĩ xuất thần, thì thào nói ra. Tần Văn Ngọc nhìn hắn một cái, Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt trên khuôn mặt, hiếm thấy cho thấy mở mịt cảm xúc. Tại Tần Văn Ngọc trong lòng, Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt từ trước đến nay là cái kiên định lại người tự tin. Hắn giờ khắc này ở muốn ai? Là cái kia cùng hắn đồng sinh cộng tử, đã trải qua rất nhiều hoạn nạn tài phiệt đại tiểu thư, hay là cái kia mai táng tại trong trí nhớ, vĩnh viễn cũng không có khả năng gặp lại muội muội. Tần Văn Ngọc không biết, Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt chính mình cũng không biết. Chính như hắn nói một dạng, đi theo thời gian cùng đi, đều không thể lại rút về. Vô luận là bầu trời, hay là thanh phong minh nguyệt, coi như một dạng thanh tịnh động lòng người, một dạng lộng lẫy, nhưng chung quy là mới, không còn là hôm qua cái kia bọn chúng. Chúng ta có, chỉ là hiện tại. Tần Văn Ngọc không biết là tại đối với người nào nói câu nói này. Tia nắng ban mai trong ánh bình minh, thôn hoang vắng hoàn toàn biến mất, phản phất dưới trời chiều đi xa rời người, tại dã rời bên trong một chút xíu giảm đi bóng lưng, thẳng đến mơ hồ không thấy. Có biện pháp. Thời gian kháng cự dòng lũ biện pháp duy nhất chỉ còn một cánh tay, cả Lệ Mị tựa hồ cũng đúng trước mắt một màn này lòng có cảm giác, chắc chắn nói. Tần Văn Ngọc nhìn về phía nàng, hỏi, ngươi vì cái gì nghĩ như vậy muốn vĩnh sinh bất tử lực lượng? Các Lệ Mị cũng nhìn xem hắn, châm chọc cười một tiếng, ngươi không muốn. Tần Văn Ngọc không có trực tiếp trả lời nàng vấn đề này, mà là nói ra, nếu thu hoạch được vĩnh sinh bất tử lực lượng biện pháp duy nhất là để cho ngươi trở nên cùng mọi người giống nhau, ngươi sẽ nguyện ý không? Các Lệ Mị khẽ giật mình, nàng nghi ngờ nói, cái gì gọi là trở nên cùng mọi người giống nhau? Tần Văn Ngọc trầm mặc một lát, nói ra, nếu có một chủng tộc, bọn chúng là vĩnh sinh bất tử, muốn thu hoạch được vĩnh sinh bất tử năng lực, chỉ có thể gia nhập bọn chúng, nhưng đại giới là mất đi ý thức của mình cùng ý nghĩ, ngươi có thể hiểu thành mặt sát bản thân, triệt để dung nhập tập thể, một chủng tộc dùng chung một bộ tư duy, các ngươi không có hỉ nộ ai ố, cũng không có yêu hận tình kiều, chỉ là còn sống, chỉ là không chết. Các Lệ Mỹ mày nhíu lại đến càng ngày càng gấp, nàng lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, thu hoạch được vĩnh sinh bất tử năng lực chủng tộc, có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu như thế nào tách rời cùng độc lập ra cá thể, ngươi nói vĩnh viễn không sẽ trở thành lập. Tần Văn Ngọc lắc đầu, đối với cả Lệ Mỹ nói một câu để nàng trầm mặc thật lâu nói, ngươi tại sao muốn đem vĩnh sinh bất tử nhìn thành một loại ban ân, mà không phải một loại đại giới đâu? Sau khi nói xong, Tần Văn Ngọc không còn lưu lại, quay đầu, bước nhanh rời đi. Thôn hoang vắng đã biến mất, một đầu con đường rộng lớn xuất hiện ở phía trước hào quang cuối cùng. Đây là một cái bị lập nên thế giới, Tần Văn Ngọc đã xác nhận điểm ấy. Cái này bị lập nên thế giới, không phải là vì vây khốn bọn hắn, hoặc là muốn mạng của bọn hắn, mà là tại truyền lại một loại nào đó tin tức. Thông qua vừa rồi cùng xà diện ngắn ngủi tiếp xúc, nhìn thấy những hình ảnh kia, nhân loại, nghi thức, cúng bái, tôn giáo, đây là bị tận lực lưu lại tin tức. Cố kia mang theo xà diện khô lâu đến cùng là ai? Tần Văn Ngọc không có đầu mối. Hắn sẽ cảm thấy nào giống như là Tần Dã, nhưng Tần Dã một mực còn sống, mà lại sống được thật tốt. Người đứa nhỏ này, gọi là Văn Ngọc đi. Trong khi đang suy nghĩ, Tần Văn Ngọc chợt nghe một cái ôn nhu nói nhỏ. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong hào quang thế giới tựa hồ có chút bặm mẻo, hắn nhìn thấy tại thôn hoang vắng tan hết cuối cùng, cũng là rời đi thế giới này đường phương hướng, đang đứng một nữ nhân. Là Văn Ngọc đi. Nàng tiếp tục nói, nàng là ai? Nàng vì cái gì biết tên của ta? Tần Văn Ngọc muốn cố gắng thấy rõ ràng nữ nhân kia tướng mạo, nhưng vô luận hắn cỡ nào dùng sức mở to hai mắt, nữ nhân kia tướng mạo đều nhìn không rõ ràng, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy, nàng mặc một bộ váy dài màu trắng. Tựa hồ, người rất xinh đẹp. Không biết ta. Cũng đúng. Ta rời đi ngươi thời điểm, ngươi mới mấy tuổi đâu? Mà lại, xảy ra chuyện lớn như vậy, không nhớ rõ cũng rất bình thường. Giọng của nữ nhân hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Không đợi Tần Văn Ngọc nói chuyện, nàng lại phối hợp nói ra, ngươi không nên tới nơi này, trở về đi Tần Văn Ngọc rốt cục có cơ hội nói chuyện, hỏi, đây là nơi nào? Ngươi là ai? Trong hào quang, nữ nhân tựa hồ cười cười, nàng chỉ bầu trời, thấp giọng nói ra, thanh âm không nên quá lớn, sẽ bị nó nghe được. Nơi này là thời gian kẽ hở, không thuộc về đi qua, không thuộc về hiện tại, cũng không thuộc về tương lai, nơi này là không nên xuất hiện không gian, là hiện thực chiếu ảnh. Về phần ta, Tần Văn Ngọc cảm nhận được một cỗ nhu hòa ánh mắt thân thiết, hắn nghe thấy nữ nhân êm ái nói, dựa theo lẽ thường tới nói, ngươi phải gọi mẫu thân của ta. Ta chết đi trước danh tự, là Hạ Nghị Nguyên Năn Hồ. Với anh, phản phất một tiếng sấm nổ tại Tần Văn Ngọc trong đầu sụp ra, trước mắt hắn hoa một cái, gần như sắp muốn đứng thẳng không nổi. Đột nhiên, hắn cảm giác đến có người một thanh đỡ cánh tay của mình. Quay đầu nhìn lại, là ánh mắt quỷ dị Tạ Mạ Kỳ Y Triệt. Ngươi thế nào? Một người đối với không khí nói chuyện. Tạ Mạ Kỳ Y Triệt thanh âm, đem Tần Văn Ngọc mang về hiện thực. Đột nhiên, hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, hào quang kia mông lung chỗ, mặc dù còn có đường, nhưng nơi nào có người. Chương 354, mất tích chương 354, mất tích rất nhiều người mất tích. Cao tới hơn 40 người mất tích tại nước Nhật bên trong đưa tới sóng to gió lớn, trong đó không thiếu chính thương danh lưu, tài phiệt quý tộc, dân gian cũng bắt đầu lục tục ngao ngoe truyền ra chút tin tức. Có người nói, là tại tối hôm qua, nhìn thấy nhà mình lão gia dưới chân xuất hiện một cái màu đen động, người rơi xuống sau cửa hang liền tự động khép lại, không còn có khôi phục. Cũng có người nói, cái kia động xuất hiện ở trên trời, mà lại người không phải té xuống, mà là bị hút vào đi. Tóm lại mỗi người nói một điều. Tế đến lúc đầu nhân viên cơ hồ tất cả đều tiến về bình an thời đại ngàn năm huyết tế nhiệm vụ. Đương nhiên, tại Sâm La tướng mạo cùng Nhật Bản các đại thế lực cộng đồng tác dụng dưới, nguyên bản bị tế đến chọn chúng người đã còn thừa không có mấy. Trương Ngữ Niên đứng tại Phong Liên hồ bờ, hai mắt kinh ngạc nhìn trên mặt hồ dâng lên, cái kia đạo như có như không hư không. Lúc đó, Tần Giã tìm tới hắn, nâng lên một sự kiện. Trương Ngữ Niên vốn không muốn đáp ứng, bởi vì ngàn năm huyết tế nhiệm vụ này là tế đến ban bố, ai có biện pháp ngăn cản. Nhưng mà, Tần Giã lại nói hắn có biện pháp. Hắn không chỉ có biện pháp đem Trương Ngữ Niên từ 49 người trong danh sách loại bỏ, còn có thể gia nhập một số người tuyển. Cũng chính bởi vì nắm giữ lấy bí mật này, Tần Giã mới có thể điều động lên khổng lồ như vậy tài nguyên, để nhiều như vậy lực lượng hùng hậu thế lực trở thành hậu thuẫn của hắn. Đây cũng không phải là một chút đối với vĩnh sinh bất tử chân mỗi sở nghiên cứu có thể làm được. Thế nhưng là, khi tương lai thật dựa theo Tần Giã đoán nói phương thức phát triển lúc, Trương Ngữ Niên lại có chút mờ mịt. Nói thực ra hắn cũng không hiểu rõ Tần Giã người kia, thậm chí Tần Văn Ngọc cũng không hiểu rõ Tần Giã. Nhưng hắn rất rõ ràng, vô luận như thế nào, Tần Giã cũng không thể chết. Dù sao từ hiện tại tình thế phát triển tình huống đến xem, Tần Giã nói cho hắn biết những lời kia đều tại từng cái biến thành sự thật. Mà cái này cũng mang ý nghĩa, ngàn năm trước cái kia đại yêu quỷ hóa bình an thời đại, đang theo lấy thế giới hiện thực đánh tới. Mà cái thứ nhất tiếp xúc điểm, chính là Phong Liên Hồ. Đây cũng là Sâm La tướng mạo thiết lập ở nơi đây nguyên nhân. Cửa ở chỗ này là thật, có thể cái thứ nhất bị hủy diệt địa phương ở chỗ này, cũng là thật. Tần Giã là nắm giữ một loại nào đó cực kỳ trọng yếu tin tức người, vô luận hắn là thật tâm muốn cứu thế giới này, hay là có ý khác, Trương Ngữ Niên cũng không thể đi cược. Hắn chỉ có một lựa chọn, chính là đi tin tưởng Tần Giã. Cũng không phải bởi vì đến cỡ nào cao thượng tình cảm sâu đậm, vì phòng ngừa thế giới hủy diệt loại hình. Chỉ là bởi vì hắn cũng không muốn chết, thân nhân của hắn, bằng hữu, đều sinh hoạt tại trên thế giới này, yêu quỷ thế giới, không nên tiến vào hiện thực. Tối hôm qua đằng sau, dư luận tình huống phát triển có chút vượt quá Trương Ngữ Niên dự kiến, bộc phát cùng lan tràn tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức giống như là có người ở sau lưng trợ giúp. Bất quá, bởi vì phần lớn người đều không có biện pháp tận mắt nhìn thấy khủng bố hiện tượng, hoặc là xuất hiện đại quy mô siêu việt hiện thực ly kỳ cảnh tượng. Cho nên, cứ việc trước mắt la hét tầm ý tranh chấp không ngớt, nhưng tổng thể còn tại trong phạm vi khống chế. Sau khi Trương Ngữ Niên đi tìm một người khác, một cái Tần Giã cam đoan, cũng sẽ đem tên của nàng loại bỏ, để nàng lưu tại thế giới hiện thực người, nhưng cũng mất tích. Ý bù kỳ hệ đủ gần. Trương Ngữ Niên còn nhớ rõ cuối cùng cái kia thông điện thoại. Ý bù kỳ tiểu thư cũng sẽ lưu tại thế giới hiện thực. Ý bù kỳ tiểu thư. Là Ý bù kỳ hữu gần tiểu thư sao? Ân, ta đáp ứng một người thỉnh cầu, hắn để cho ta, giữ nàng lại đến, lấy tính cách của hắn, phải làm rất nhiều động tác đến ngăn cản. A Tần Giã thanh âm mang theo chút trêu chọc hương vị. Khi đó Trương Ngữ Niên sửng sốt một hồi, hỏi, xin nhờ ngài chính là tiểu Tần sao? Ha ha, cho nên đó căn bản không phải cái bí mật. Tần Giã thanh âm càng phát ra vui vẻ, tóm lại, Ý bù kỳ hữu gần sẽ không đi bình an thời đại, nàng cũng không thể đi, nàng thân lạc mặt nạ nếu như xuất hiện tại ngàn năm trước, sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn. Tần Giã ý tứ của những lời này, giống như là thấy tận mắt thần lạc mặt nạ dẫn xuất phiền phức. Trương Ngữ Niên hỏi dò, đời trước thần lạc mặt nạ người sở hữu, còn sống không? Tần Giã trầm mặc hồi lâu, sau đó, chết tại thời gian trong khe hở. Trương Ngữ Niên yên lặng, chết tại thời gian trong khe hở, loại này quái dị thuyết pháp để hắn có chút không thể nào hiểu được. Tóm lại, thế giới hiện thực bên này liền nhờ ngươi, ta giao cho ngươi đồ vật, hẳn là đầy đủ ứng phó. Nếu như thực sự không được, Tần Giã trầm mặc so trước đó đều muốn tới dài, nếu như vẫn không được, có lẽ chúng ta thế giới này sắp thực đến biến mất thế giới. Hắn cúp điện thoại, lưu lại Trương Ngữ Niên một người trầm tư hồi lâu. Vậy mà hôm nay, khi Trương Ngữ Niên đi tìm Tần Văn Ngọc giao cho Tần Giã lại chuyển giao cho hắn, chính mình cùng Ý bù kỳ hữu gần chỗ ẩn thân lúc, hắn ngây mẩn cả người. Không có người. Cửa lớn từ nội bộ khóa trái, tất cả cửa sổ cũng tốt khóa lại. Trong phòng không có đánh dấu vết tích, rất sạch sẽ, có thể thấy có người sinh hoạt qua vết tích, mà lại là hai người. Thế nhưng là, Trương Ngữ Niên tìm khắp cả nơi này mỗi một góc, cũng không tìm tới Ý bù kỳ hệ đủ gần. Nàng mất tích. Từ hai cái gian phòng bố trí cùng phong cách đến xem, bên trong một cái gian phòng là Tần Văn Ngọc, một cái khác hẳn là Ý Bù Kỳ Hệ Hủ Gần. Nhìn hai người bọn họ cơ hồ là đồng thời biến mất. Nói cách khác, Tần Giã đưa nàng loại bỏ ra 49 người ngàn năm huyết tế danh sách hành vi thất bại. Lần này ngàn năm huyết tế tổng số người không phải 49 mà là 50 hai cái này số lượng để Trương Ngữ Niên sinh ra một cái rất kỳ quái liên tưởng. Cứ việc nơi này là Nhật Bản, nhưng đại diễn số lượng 50, nó dùng 40 có 9. Phân mà vì hai lấy tượng 2, treo một lấy tượng 3, thiệt chi lấy 4 lấy tượng 4 giờ, về kỳ tại lấy tượng luận, năm tuổi lại luận, cho nên lại sau đó treo. Thiên nhất 2, trời tam địa 4, trời ngũ địa 6, trời 7 8, trời cửu địa 10. Số trời 5, số 5, năm vị tương đắc mà đều có hợp. Số trời 25, số 30, phàm thiên địa số lượng 50 có 5. Này cho nên thành biến hóa mà đi quỷ thần cũng. Đoạn văn này xuất từ Chu Dịch. Trương Ngữ Niên hiểu qua, nhưng không có xâm nhập nghiên cứu qua. Nhưng ý tứ hắn là biết đến. Đại khái là nói giữa thiên địa, sự vật vận hành cùng quy luật phát triển tổng cộng có 50, chỉ có thể diễn sinh ra 49, bị bỏ chạy thứ nhất chính là thiên cơ, cũng là biến số. Mà bây giờ, ngàn năm huyết tế vậy mà đụng đủ 50 người. Vô luận Ý Bù Kỳ Hủ Gần có phải hay không cái kia một, đều mang ý nghĩa cái kia duy nhất biến số đã bao hàm lần này ngàn năm huyết tế bên trong. Đó là biến số, cũng là sinh cơ. Nói một cách khác, ngàn năm huyết tế thất bại, hết thảy đều sẽ được hủy diệt, ngay cả một chút hy vọng sống đều lưu lại không xuống. Biến số kia, đến tột cùng là ai? Trương Ngữ Niên đóng cửa phòng, rời đi Tần Văn Ngọc cùng Ý Bù Kỳ Hủ Gần chỗ ẩn thân. Cùng những người khác so sánh, Trương Ngữ Niên càng giống Tần Văn Ngọc. Đối với Tế Yến không có sợ hãi, các loại còn nhiều hiếu kỳ. Đương nhiên, hắn so Tần Văn Ngọc càng nhiều một phần cứu hận. Hủy đi Tế Yến lời thề, hắn một mực ghi ở trong lòng. Mà cái này, cũng là hắn đáp ứng Tần Giã thỉnh cầu, nguyên nhân trọng yếu nhất. Một trận cuồng phong đánh tới, cuốn lên đầy đất cát bay, Trương Ngữ Niên thân ảnh tại trong bụi mù dần dần đi xa. Cũng giống là trong một thế giới khác người, từ trong bụi mù chậm rãi đi tới. Chương 355, cạm bạ chương 355, cạm bạ đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Tần Giã, tràn đầy mê vụ trong rừng rậm, đột nhiên xuất hiện một tiếng giàn mua gầm hét. Thân là Nhật Bản lũng đoạn cái nào đó ngành nghề cự đầu, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ lừa gạt. Nhưng mà từ trước mắt tình huống đến xem, cái kia gọi Tần Giã hỗn đản, lừa hắn gần 20 năm. Nơi này căn bản cũng không phải là cái gì ngàn năm trước bình an thời đại, mà là một cái tràn đầy các loại quái vật kinh khủng thảm liệt thế giới. Chỉ là vừa mới, bọn hắn một nhóm 7 người liền gặp hai nhóm cùng loại chó một dạng, toàn thân mục nát quái vật. Những quái vật kia khí lực lớn đến kinh người, sinh mệnh lực cũng cực kỳ ương ngạnh, trừ phá đi đầu lâu của bọn nó bên ngoài, căn bản cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào có thể cho bọn chúng đình chỉ hành động. Cũng may, trong 7 người tuyệt đại bộ phận người đều thân thể cường tráng, mà lại tiếp thụ qua tương đương nghiêm khắc huấn luyện, hợp tác đứng lên đối phó quái vật dạng này cũng là không phải hoàn toàn không được. Nhưng đối với vị này đã tuổi già sức yếu, sống an nhàn sung sướng xã trưởng mà nói, cục diện như vậy đã để hắn vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà, ngay tại hắn gầm thét Tần Giã đằng sau, tất cả mọi người con mắt đều đồng loạt rơi vào trên người hắn. Quỷ dị ánh mắt thấy hắn có chút bất an. "Ngươi, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Tần Giã lừa gạt chúng ta, đây không phải bình an thời đại, ta muốn để hắn mang bọn ta trở về." Già xã trưởng cường điệu nói. Tần Giã cười một tiếng, chậm rãi đi hướng già xã trưởng. Trên người hắn còn mang theo một chút thương, không chỉ có là hắn, trừ bị này già xã trưởng bên ngoài, những người khác trên thân cũng là. Phu Cựu đại xã trưởng, đến nơi này, uy tắc liền đã cải biến. Tần Giã đụng hướng bên thai của hắn, thấp giọng nói ra: "Chúng ta nhân loại xã hội từ vừa mới bắt đầu chính là hỗn độn không chịu nổi, chúng ta từ ban đầu mạnh được yếu thua, cạnh tranh sinh tồn, lại đến văn minh hiện đại xã hội, kỳ thật vẫn luôn chưa từng thay đổi. Giờ này khắc này, chúng ta chỉ là lột bỏ ngươi tầng kia tôn quý ra mà thôi." Tần Giã thanh âm để Phu Cựu đại xã trưởng chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Có thể đi đến bước này, người không có một cái nào đồng đốc, hắn hiểu hiện trạng. Tần Giã nói không sai, đây là không có pháp tắc, không có quy củ địa phương, hết thảy đều bị tức đoạn, trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái. Phu Cựu đại xã trưởng nuốt một chút nước bọt, đang định im miệng đàng hoàng cùng đi theo. Lại nghe Tần Giã tiếp tục nói, "Ngươi vừa rồi đại hống đại thiếu, có rất lớn tỷ lệ cho chúng ta mang đến phiền phức, cái này cần chính ngươi đến giải quyết, ngươi cho là thế nào?" Phu Cựu đại xã trưởng trong con mắt lập tức bỏ đầy hoảng sợ. "Không, không thể, hắn đã nhanh 80 tuổi, làm sao có thể đi giải quyết phiền phức gì? Hắn chỉ là muốn kéo dài sinh mệnh của mình, chỉ thế thôi." "Khó trách, khó trách vừa rồi gầm thét Tần Giã đằng sau tất cả mọi người nhìn về hướng ta." Phu Cựu đại xã trưởng hoảng sợ nhìn xem chậm rãi tới gần đám người, đem hắn trói lại, ném xuống đất. Tần Giã lạnh lùng phân phó nói, "Những người khác, bao quát vị này già xã trưởng bảo tiêu đều không có bất cứ ý kiến gì. Tần Giã nắm giữ lấy có quan hệ thế giới này tất cả tình báo, hắn mới là cuối cùng giá trị." "Không, các ngươi không có khả năng đối với ta như vậy. Ta đã cho ngươi tiền, ta giúp đỡ qua ngươi. Ngươi đã đáp ứng ta sẽ mang ta đi tìm vĩnh sinh biện pháp, ngươi không có khả năng nuốt lời. Ngươi không có khả năng." Phu Cựu đại xã trưởng liều mạng lố néo người. "Còn có ngươi, số 13, người tên hỗn đản này, là ta thu dưỡng ngươi, ngươi cái này đê tiện cô nhi, ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi vậy mà phản bội ta." Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, Tần Giã không nhịn được một cước đá tới, tháo bỏ xuống Phu Cựu đại cái cằm. "Nghe kỹ, ngươi cho ta tiền, ta cũng cho ngươi thành quả nghiên cứu. Về phần mang ngươi tìm kiếm vĩnh sinh biện pháp, giờ này khắc này, chúng ta không đang tiến hành sao? Ta không có nuốt lời, thế giới này hoàn toàn chính xác tồn tại vĩnh sinh đồ vật, ta cũng không có giết ngươi, thể năng của ngươi, tính cách của ngươi, sẽ rất lớn trình độ bên trên trì hoãn chúng ta tiến độ, cho nên ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi tìm giấc mộng của ngươi, gặp lại. Tần Dã vây vây tay, dẫn đầu hướng phía trước đi đến. Những người khác cũng lập tức đi theo. Chỉ có một người trẻ tuổi, hắn ngồi xổm xuống, mỗi chữ mỗi câu nói, ta không cứ gọi số 13, ân tình của ngươi, trên người ta vết thương đã trả sạch. Nói đi, người trẻ tuổi này đứng dậy. Chỉ nghe Tần Dã quay đầu hô, Lương Giới, mau cùng bên trên, ta có chút dự cảm không tốt. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đi theo. Phu Cựu Đạ xã trưởng tuyệt vọng nhìn xem thân ảnh của bọn hắn biến mất. Hắn ra sức dây rủa, muốn lại hống đại thiếu, nhưng bởi vì cái cằm chật khớp nguyên nhân, chỉ có thể phát ra nghẹn ngào thanh âm. Nhưng mà, ngay tại hắn ra sức dây rủa thời khắc, thân thể lại trong lúc vô tình đụng phải thứ gì. Phu Cựu Đạ nghiêng đầu nhìn một cái, lại là một thanh cắm ở trong đất bùn đao. Đây là số 13 đao. Phu Cựu Đạ kích động đem bị trói chặt bàn tay đi qua, cẩn thận từng ly từng tí cọ lấy lưỡi đao. Đây là đặc chế đao, có thể rất dễ dàng đạch phá huyết đủ, hắn cũng không muốn thụ thương. Rất nhanh, sợi dây trên tay giải khai. Phu Cựu đang ngồi dậy, rút ra đòn đao, lại cắt trên chân mình dây thừng. Cái kia đang chết hỗn đản, coi là dạng này không coi là phản bội sao? Phu Cựu đã đoán khí để ánh mắt của hắn cực kỳ âm lãnh, liền ngay cả không khí chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện, đây không phải một loại cảm giác, là thật. Nhiệt độ thật sự giảm xuống. Tí tách, tí tách, tí tách, Phu Cựu đã trước người, bỏ ra một tảng lớn bóng đen, về phần sau lưng thì vang lên làm cho người bất an tích thủy âm thanh. Thấu xương âm lãnh ngay tại phía sau, có cái gì dị thường cao lớn đồ vật đang đứng ở phía sau hắn. Phu Cựu đã răng điên cuồng run rẩy, hắn không dám quay đầu, đột nhiên nhào tới trước một cái, liều mạng hướng phía trước trốn. Nhưng mà ván tiếp theo, cả người hắn cũng bay ra ngoài. Phốc, một ngụm máu tươi từ yết hầu bay ra, tung tóe đầy đất. Phu Cựu đã chậm rãi mở to hai mắt, trong con mắt tuyệt vọng dần dần biến mất, biến thành ngốc trệ. Đây là cái gì? Xuất hiện tại trước mắt hắn, là một cái cao hơn 3 mét quái vật hình người. Màu xanh thấm tràn ngập nếp nhăn làn da, phồng lên cơ bắp, trên người một ít bộ vị sinh trưởng từng cây bộ lông màu đen, toàn thân trần trụi, chỉ có hai ngón tay, nhưng trên mỗi ngón tay đều mọc ra đen nhánh móng tay, hiện ra dọa người ánh sáng. Lồi ra tròn trịa ánh mắt tất cả đều là tròng trắng mắt, đã cực đại vừa kinh khủng, bằng phẳng cái mũi phún ra ngoài lấy khí màu trắng hơi thở, hẹp dài tuét ra đến bên thai miệng lớn tản ra trận trận hôi thối, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy trong miệng cái kia dài nhỏ răng bén nhọn. Phu Cựu Đa đã triệt để hỏng mất, bởi vì hắn nhận biết vật này. Đây là Nhật Bản trong truyền thuyết thường xuyên xuất hiện một loại quái vật, tên của nó là Cạp Ạ. Thế nhưng là, nó làm sao có thể xuất hiện ở loại địa phương này? Nó không nên cũng không có khả năng xuất hiện mới đối. Cứ việc Phu Cựu Đa biết trên thế giới này có quỷ quái tồn tại, nhưng Cạp Ạ loại vật này căn bản chính là truyền thuyết sinh vật trình độ. Chờ chút, chẳng lẽ nói nơi này thật là cái kia yêu quỷ khắp nơi trên đất Bình An thời đại? Một giây sau, Phu Cựu Đa mắt tối sầm lại, hắn đã không có cơ hội lại đi suy tư. Một cái lao đầu khô gầy bị cao hơn 3 mét ghê tởm cả bạn nuốt vào trong miệng, nhấm nuốt đến huyết dịch văng khắp nơi. Nó đều là tròng trắng mắt lồi ra con mắt điên cuồng xoay tròn, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì, bằng thẳng cái mũi cũng hít hà, đem móc ở trong miệng một cái chân tiện tay ném đi sau, hướng phía bên trong một cái phương hướng, cực nhanh đuổi tới. Sẽ không thái giám, là xong khai rồi. Chương 356, tương lai chương 356, tương lai một bên khác, bỏ xuống Phu Cựu Đa đối với những người còn lại mà nói, cũng không có bất kỳ tâm tình gì bên trên ảnh hưởng, ngược lại như Tần Dã nói như vậy, bọn hắn tốc độ tiến lên trên phạm vi lớn tăng lên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nghe chắp sau lưng truyền đến quỷ dị gào thét. Đến cùng là quái vật gì? Loại thanh âm kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Lúc này, đi ở trước nhất một người nam nhân đẩy ra ngăn tại phía trước một mảnh bụi cây, chỉ là nhìn về phía trước một chút, hắn liền phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Những người này đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện, nói như vậy, chính là nhìn thấy quỷ cũng không trở thành để hắn dạng này kinh hô. Thế nào? Theo sát tại phía sau hắn một nam nhân khác hỏi. Đồng thời, hắn cũng đem đầu vươn đi ra nhìn thoáng qua. Lập tức, nam nhân này cũng kêu lên tiếng. Cái kia, đó là phòng ở. Nghe được cái này âm thanh tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu kinh hô, những người khác có chút không nghĩ ra, chỉ có Tần Dã, hắn tựa hồ biết chút ít cái gì, quay đầu nhìn hậu phương một chút, nói ra, không nên ở chỗ này lưu lại lâu dài, có cái gì đang đuổi chúng ta. Nhưng mà Tần Dã lời nói cũng không có bao nhiêu người nghe theo. Mọi người thời khắc này lòng hiếu kỳ tất cả đều bị phía trước hai người kia kinh hô hấp dẫn, cả đám đều vây lại, chỉ là một tòa phòng ở có cái gì đáng giá ngạc nhiên. Nhưng mà, khi trừ Tần Dã tất cả mọi người chen lên về phía sau, bọn hắn đều sợ ngây người, từng cái trợn mắt hốt mồm. Nguyên lai đẩy ra ngăn trở tầm mắt cành lá sau, xuất hiện ở trước mắt mọi người phòng ở, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng cổ đại phòng ốc, mà là sơn điển cư tiểu ốc chiêu bài kia, những tài liệu kia, phòng ốc tiểu dáng, hết thảy đều tại nói cho bọn hắn, toàn này ở quán rượu, đến từ hiện đại. Nhưng mà, nó toàn thân đều dài hơn đầy cây xanh, cũng bị cành lá trùng điệp bao trùm, loại trình độ này bao trùm, căn bản cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể hình thành. Đơn giản tựa như, cái này ở quán rượu đi vào Bình An thời đại thời gian, muốn so bọn hắn còn sớm một dạng. Tần Tiên Sinh trong đội ngũ trẻ tuổi nhất nam tử nghiêng đầu sang chỗ khác, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi. Xin hỏi, đây là có chuyện gì? Tâm tình của hắn có chút kích động, bởi vì hắn nghĩ đến một loại cực kỳ đáng sợ khả năng. Tần Dã trầm mặc không nói. Mọi người ở đây đầu đều dùng tốt phi thường, cho nên bình thường nói láo căn bản không lừa được bọn hắn. Có lẽ cho người bình thường thấy cảnh này, bọn hắn đại khái sẽ chỉ nghĩ đến, có lẽ là cái này ở quán rượu cũng trong lúc vô tình xuyên qua ngàn năm, về tới Bình An thời đại. Nhưng ở trong mắt của những người này, một màn này xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ dùng mình. Bởi vì cái này cũng ám hiệu một loại khả năng khác. Chúng ta là không phải căn bản cũng không có đi hướng bình an thời đại. Thần tiên sinh, xin trả lời ta. Người tuổi trẻ mặt đỏ tới mang tai, nhanh chóng tới gần Tần Dã. Chúng ta bây giờ đến cùng ở thời đại nào? Theo câu hỏi của hắn, những người khác cũng bắt đầu hướng phía Tần Dã tới gần, xuống lại. Thiên hạ hi hi đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi vãng. Bọn này vốn là vì chính mình vĩnh sinh bất tử tư tâm mà lựa chọn mạo hiểm xuyên qua ngàn năm người, nói cho cùng cũng là vì chính mình, tinh xảo nhất tư tưởng ích kỷ người. Bọn hắn sẽ vì ích lợi của mình lựa chọn hợp tác hoặc là phản bội, căn bản sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Một cái duy nhất không có đối với Tần Dã khai thác uy hiếp trạng thái, là cái kia phủ cựu đã bồi dưỡng ra được 13, cũng là Tần Dã trong miệng là Ōsuke. Hắn yên lặng chiến tại Tần Dã sau lưng, không nói một lời, nhưng sắc bén ánh mắt lạnh lùng lại từng cái quét qua đám người, hiển nhiên là dự định bảo hộ Tần Dã. Chúng ta thực sự xuyên qua ngàn năm. Tại mọi người nhìn soi mói, Tần Dã mặt không đổi sắc nói. Nghe được hắn xác nhận sau, mọi người tựa hồ thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, Tần Dã nói ra, bất quá, không phải hướng phía đi qua, mà là tương lai. Hắn hai tay mở ra, phản phất tại ôm thế giới này, cười nói, nhìn, đây chính là 1000 năm sau Nhật Bản, cây xanh rậm mát, thảm thực vật rậm rạp, dưỡng khí hàm lượng cực kỳ phong phú. Ngươi đến cùng đang nói cái gì ăn nói khủng điên? Người trẻ tuổi tức giận nhìn chằm chằm Tần Dã. Chúng ta muốn đi không phải ngàn năm sau, mà là ngàn năm trước kia. Chúng ta muốn tìm tới tất cả tế đến pho tượng. Chúng ta muốn mở ra quỷ bí mật. Chúng ta muốn tiến hóa, chúng ta muốn thoát ly thân này vô dụng huyết nục, lấy một loại hình thức khác trường tồn vũ trụ, ngươi lừa chúng ta. Ngươi tại hủy đi giấc mộng của chúng ta. Hắn toàn thân run rẩy, cầm chùy thủ đông nhiên vào tới. Tại người phía sau hắn lại kéo lại hắn, dù sao, coi như không có dây ổ sủ kẻ bảo hộ, Tần Dã một người cũng không phải mặc người chém giết. Hắn đối với có thể mặt rắn khai phát sử dụng, đã đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Nếu như không phải đại giới quá mức nặng nề, hắn cũng không dám tùy ý sử dụng lời nói, chỉ sợ người ở chỗ này căn bản cũng không có đối thoại với hắn cơ hội. Tần Dã ngược lại là một mực sắc mặt không thay đổi, coi như trung quanh bao hàm ác ý ánh mắt một mực vây quanh chính mình, hắn bình tĩnh như trước như lúc ban đầu. Lừa gạt. Hắn cười cười, nơi này vẫn là Nhật Bản, chẳng qua là ngàn năm sau Nhật Bản, lấy sự thông tuệ của ngươi, chẳng lẽ không có suy nghĩ qua Nhật Bản tại sao phải biến thành như vậy phải không? Nghe được Tần Dã lời nói sau, những người khác cũng tỉnh táo chút. Hắn nói không sai, trên đời hết thể biến hóa đều có kỳ nhân quả quan hệ, không có trùng hợp, cũng không có nếu như. Vùng rừng rậm này quá mức quỷ dị, lấy bọn hắn hiểu biết địa lý, vậy mà hoàn toàn không cách nào phân tích ra trước mắt đến cùng là cái gì khí hậu, lại ở vào lúc nào tiết. Nơi này ngày đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn, cây cối nhiệt dung riêng mang trong rừng mưa còn muốn nguyên thủy cao lớn, đồng thời tràn ngập một cố kỳ quái hương vị. Có lẽ chính là bởi vì mùi vị này, cho dù ở trong rừng rậm chạy trốn lâu như vậy, bọn hắn trừ những cái kia sinh vật quỷ dị bên ngoài, căn bản là không có đụng phải mặt khác vật sống. Chim thú tạm thời không để cập tới, thậm chí ngay cả côn trùng kêu vang đều không có nghe thấy qua. Trừ cánh lá đang chen khó gỡ cỏ cây, vùng rừng rậm này tựa như căn bản không có vật sống một dạng. Vừa nghĩ như thế, tất cả mọi người nắm chặt vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn bốn phía. Ngàn năm sau Nhật Bản tại sao phải biến thành dạng này? Nếu như là bởi vì chiến tranh bị phá hủy, cũng không có khả năng có tốt như vậy khí hậu cùng thảm thực vật. Trong chốc ngắn này, bọn hắn gần như đồng thời nghĩ tới điều gì. Người trẻ tuổi cái thứ nhất nhìn về phía Tần Dã, khó có thể tin hỏi, chẳng lẽ nói, tại thế giới hiện thực Nhật Bản, ngàn năm trước bình an thời đại đánh tới, ngàn năm trước kinh khủng yêu quỷ lực lượng đem Nhật Bản thanh tẩy một lần, lại trải qua ngàn năm thời gian, mới biến thành bộ dáng này? Tần Dã rốt cục từ đáy lòng cười. Không sai, còn không tính ngu xuẩn. Hắn đã triệt để quay người nhìn về hướng sau lưng, nói ra, thẳng thắn nói, Nhật Bản chết sống ta căn bản cũng không quan tâm, nhưng nếu như tùy ý nơi này tai họa hướng chỗ hắn lan tràn, cả nhân loại thế giới đều sẽ lọt vào hủy diệt, mà cái này là chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Chúng ta đây là vì vĩnh sinh, quốc tịch, dân chúng, nhỏ hẹp dân tộc chủ nghĩa. Thần tiên sinh, ngươi không phải là loại ngu xuẩn kia đi. Một người khác nhận lấy câu chuyện, ánh mắt châm chọc mà nhìn xem Tần Dã. Mà ở Tần Dã quay đầu nhìn hắn một cái sau, hắn lại toàn thân run lên, giống như điện giật. Trước mắt, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết hai chuyện. Tần Dã vươn hai đầu ngón tay. Một, ta chuyện cần làm cùng các ngươi theo đuổi vĩnh sinh bất tử, không chút nào xung đột. Đám người thở dài một hơi, lấy Tần Dã nắm giữ tình báo cùng lực lượng, hắn tựa hồ không cần thiết cả người. Hai, nếu như chúng ta còn không đi, liền chuẩn bị cùng quái vật đánh một trận đi. Vừa dứt lời, Tần Dã tiếp nối thu hồi một đầu ngón tay, không cần, không còn kịp rồi. San sạn, cùng một thời khắc, trong bụi cây vang lên tiếng bước chân, trong lúc bất chợt, một cái cự đại âm ảnh bắn ra đến trên mặt đất. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, hai mắt đột nhiên mở to. Bởi vì một cái tồn tại ở Nhật Bản trong truyền thuyết quỷ quái, chính thình lình đứng ở phía sau. Chương 357, bỏ mình chương 357, bỏ mình các ạ. Một loại Nhật Bản trong truyền thuyết dân gian sinh vật. Nó mọc ra chim mỏ, hết xanh tứ chi, hầu tử thân thể, con rùa đen xác. Nghe chỉ là một loại nhỏ gầy, trốn ở trong nước quái vật. Nhưng khi trong truyền thuyết này quái vật chân chính đứng ở trước mặt bọn hắn lúc, bọn hắn mới biết được chính mình sai đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Làm cho người buồn nôn mùi máu tươi từ cạm bạ trên thân lan tràn ra không khó suy đoán phủ cựu đã hướng đi. Phu cựu đã bị quái vật này sống sờ sờ ăn hết. Đây là ác quỷ hay là nguyền rủa? Không ai phân rõ. Thậm chí không phân rõ hiện tại là mộng cảnh hay là hiện thực. Thằng đến cái này cao lớn cạm bạ nhô ra tay phải. Nhìn xem những cái kia, sâu trong linh hồn tuân ra sợ hãi rốt cục chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Thứ này đơn giản so ác quỷ còn khủng bố. Đi mau, đi mau. Một đám nam nữ thất kinh, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Bọn hắn là cao cấp phần tử trí thức, cũng tiếp thụ qua nghiêm khắc chiến đấu huấn luyện, nhưng giờ phút này vẫn như cũ dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân phát run, liền âm thanh bên trong đều mang giọng nghẹn ngào, tựa như lúc nào cũng có sụp đổ khả năng. Cái này tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng đứng ở một bên nhìn Tần Dã cũng rất rõ ràng, chính là bởi vì những người này biết rất nhiều, mới có thể càng phát thích kỳ thiết mệnh. Cạm bạ nắm lên cái kia bị mở ngực một bụng, nhưng trong lúc nhất thời cũng chưa chết đi nam nhân kêu khóc, dãy rủa, kêu thảm, hứa hẹn, hắn đã dùng hết thảy thủ đoạn, nhưng vẫn không có bất luận kẻ nào tiến lên giúp hắn. Cạm bạ, rất nhanh, hắn liền bất động, máu tươi chảy đầy đất. Cạm bạ hai mắt nhìn chằm chằm người may mắn còn sống sót, ánh mắt hung ác mà ngang ngược, lại chạy lời nói, một cái đều chạy không thoát. Tần Gia nói ra, cùng người thông minh nói chuyện không cần lãng phí quá lắm lời lưỡi, cho dù bọn hắn giờ phút này làm ra lựa chọn là sai lầm, cũng có thể rất nhanh kịp phản ứng. Lại thêm Tần Dã vốn là lãnh đạo Xâm La diện tướng nhiều năm, giờ phút này hắn mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng lại cho người một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt, còn có cảm giác an toàn. Các ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất đừng chạy loạn, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Tần Dã lạnh lùng nói. Đám người trầm mặc. Đều tới. Tần Dã lại nói. Đám người không tự chủ được hướng hắn tới gần một bước. Các ngươi tốt nhất tại nó ăn xong tên kia trước đó, làm đến ta sau đó phải nói sự tình. Nhìn thấy đỉnh đầu của nó sao? Tần Dã nói đến. Vừa rồi bởi vì sợ hãi cùng cả vạ bản thân cao hơn 3 mét cao độ, đám người căn bản cũng không có quan sát được cái gì đỉnh đầu. Giờ phút này nghe Tần Dã vừa nói như vậy sau, bọn hắn mới chú ý tới, cạm bạ đỉnh đầu vậy mà mang một cái đĩa. Các ngươi là người Nhật Bản, hẳn là hiểu rất rõ cạm bạ truyền thuyết đi. Tần Dã hỏi. Bên trong một cái nữ nhân gật đầu nói, ta nghe nói qua cạm bạ nhược điểm đích thật là đỉnh đầu. Chỉ cần đánh vỡ trên đỉnh đầu nó đĩa, để trong đĩa nước hoàn toàn chảy mất, hoặc là lừa nó xoay người, để đĩa nghiêng, chỉ cần trong đĩa dòng nước tận, cạm bạ liền sẽ mất đi tất cả tinh lực. Giải thích của nàng rốt cục để mọi người minh bạch Tần Dã dụng ý, nhưng mà phân công đã tới đã không kịp. Cái kia cạm bạ tựa hồ nghe đã hiểu bọn hắn chính diện thương lượng đối sách, vậy mà trực tiếp ném xuống, miệng đầy dỉ máu hướng lấy bọn hắn đi tới. Một cái toàn thân xanh xám, mặt mũi tràn đầy dữ tợn sinh vật trong truyền thuyết hướng phía chính mình đi tới, hơn nữa còn càng ngày càng gần, gần đến thậm chí có thể thấy rõ ràng nó trên mặt tất cả ác ý, cái kia khủng bố tà ác bộ dáng, đủ để cho bất kỳ một cái nào khoảng cách gần nhìn thấy người sợ hãi. Không, ta mới không muốn chết, chế ngự cạm bạ loại sự tình này, hay là giao cho các ngươi đi làm đi, luôn có người sẽ cảm thấy mình mới là người thông minh kia. Dưới mắt, liền có một người nam nhân lén lén lui về sau đi. Nhưng mà hắn vừa lui hai, ba bước, cái kia cao hơn 3 mét cạm bạ liền đống nhiên hướng hắn bắt tới. A, cạm bạ đột nhiên tập kích cho tất cả mọi người mang đến sợ hãi. Ngay sau đó, bọn hắn liền nghe đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Người quái vật này, bụng trộm lui lại nam nhân bị cạm bạ bắt lại đầu, hắn liều mạng giãy giụa, thân thể của hắn đủ mạnh kiện, lực lượng cũng đầy đủ khổng lồ, nhưng mà những lực lượng này ở trước mắt quái vật này trước mặt, căn bản chính là hạt cát trong sa mạc. Cách đầu của hắn trong nháy mắt, cạm bạ đem bộ thi thể này nhấc lên. Cái này dọa người một màn để mỗi người đều tâm kinh đảm hàn. Biết hắn tại sao phải chết sao? Tần Dã thấp giọng nói ra. Bởi vì hắn lui về sau, chúng ta sát lại gần vừa đủ mới có thể cam đoan lẫn nhau an toàn. Con quái vật này mặc dù là sinh vật trong truyền thuyết, nhưng cùng bị quái không giống với, nó là sống, nó có thể bị vật lý thủ đoạn tổn thương, nhân số chúng ta đông đảo, nó cũng đang lo lắng chúng ta sẽ đối với nó tạo thành uy hiếp. Tần Dã nhìn chằm chằm cạm bạ, dứt lời đằng sau, con quái vật này tựa hồ phẫn nộ, một thanh ném xuống nam nhân đầu lâu phá toái thi thể, đột nhiên há mồm phát ra tiếng gào chát chúa, trừng mắt trước đám người, một mặt hùng tàn thần sắc. Mà nghe được Tần Dã lời nói sau, mọi người cũng sát lại thêm gần, dù sao vết xe đổ đang ở trước mắt. Thế nhưng là, chúng ta muốn làm thế nào mới có thể đuổi đi nó? Có người hỏi. Tần Dã nói mà không có biểu cảm gì, hai cái biện pháp, một là cho nó ăn no, nhưng các ngươi cũng nhìn thấy, coi như bụng ăn no rồi, nó cũng sẽ đem chúng ta hốc khi đồ uống, muốn cho ăn no loại quái vật này, bằng vào chúng ta nhân số khả năng còn chưa đủ. Biện pháp thứ hai, giết nó. Nói đến đây, Tần Dã người trước mặt đột nhiên mở to hai mắt, nghẹn ngào hô lớn, coi chừng phía sau. Phía sau. Tần Dã toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn vừa mới chuyển qua tránh né suy nghĩ, liền nghe được xùy một tiếng, sau lưng sau mắt lạnh, sau đó trước ngực chuyển đến đau đớn một hồi. Tần Dã bản năng cúi đầu xuống, nhìn thấy bộ ngực của mình phía trước đã phá vỡ một cái lỗ hổng lớn, một cái đấm máu đen nhánh móng đuốt từ lỗ hổng này bên trong đưa ra ngoài. Phúc, móng đuốt lại thu về, Tần Dã dốc hết toàn lực quay đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là một cái cùng trước mắt cái này cả bạ dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc, một cái khác cả bạ. Nguyên lai, đây chính là nó vừa rồi phát ra tiếng kêu nguyên nhân sao? Nó lại là đang kêu gọi đồng bạn. Cái kia toàn thân hiện xanh, mọc ra hầu tử thân thể cùng miệng chim quái vật, hai chảo điên cuồng móc lấy Tần Dã thân thể nó há miệng máu. Tại đằng sau, Tần Dã con mắt triệt để u ám, ngã trên mặt đất, tâm tình tuyệt vọng chiếm lĩnh những người còn lại đấy lòng mỗi một hẻo lánh. Bị bọn hắn xem như duy nhất hy vọng Tần Dã, vậy mà liền chết như vậy, mà lại đã chết phi thường thấu triệt, ngay cả một chút giả chết khả năng cũng sẽ không tồn tại. Thân thể cơ hồ, đây không phải tại giả chết, Tần Dã đường địch không được mánh khỏe, hắn là thật chết. Sau đó, trong rừng rậm truyền ra trận trận tiêu thảm. Cái này quỷ dị kinh khủng thế giới, phản phất toa lên một tầng huyết sắc. Tương lai, ngày mai, ai cũng thấy không rõ lắm. Chương 358, nhân chủng chương 358, nhân chủng thời gian. Kẽ hở. Hàn Nghị Huân Nạn Hồ đột nhiên xuất hiện, để Tần Văn Ngọc đại não lâm vào ngắn ngủi trống không. Khi hắn bị Tạ Mạ Kỳ ý chĩa lôi kéo, tiến vào đầu kia bóp méo quang mang đường hành lang sau, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Khi mới không khí tiến vào lỗ mũi lúc, Tần Văn Ngọc cảm thấy nồng đậm quen thuộc, còn có làm hắn bất an. Thoải mái dễ chịu. Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt thanh âm cũng từ bên người truyền đến, phụ dưỡng ẩn rất nhiều. Chúng ta trong rừng rậm. Trong lúc đó, vạn bèo quang mang tản ra. Tân Văn Ngọc, Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt, các lệ mỹ ba người đột nhiên phát hiện, chính mình ba người vẫn thân ở trong một mảnh rừng rậm, mà lại chung quanh đã âm lãnh lại ở bước, trong không khí trừ phụ dưỡng ẩn bên ngoài, còn mang theo một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người buồn nôn. Nơi này không thích hợp. Ngay tại Tần Văn Ngọc chuẩn bị để mọi người mau mau rời đi nơi này lúc, các lệ mỹ bỗng nhiên quỷ dị cảm giác được thiên địa đang bặm mẹo, ý thức đang xoay tròn. Nàng trong thoáng chốc mơ hồ nghe được một cỗ nói nhỏ, mang theo một loại nào đó khó tả lực hấp dẫn, nhưng lại không gì sánh được cứng ngắc, từ đại nào thân ở, hoặc là rừng rậm cái nào đó góc tối truyền đến, bọn hắn muốn bức bỏ ngươi, ngươi thụ thường, ngươi là nữ nhân, học thức của ngươi ở chỗ này không có tác dụng, ngươi sẽ trở thành vương hữu, giao tình của bọn hắn so cùng ngươi sâu, chỉ có trước hết giết bọn hắn một người trong đó, đạt tới cân bằng, mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Tại Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt thị giác bên trong, các lệ mỹ bỗng nhiên phát ra trầm thấp, hỗn loạn, giống như quái vật tiếng giống. Nàng toàn thân run rẩy, dưới làn da giống như là có côn trùng tại chui tới chui lui một dạng, quỷ dị tới cực điểm. A, nàng đột nhiên phát ra bén nhọn chu lên, thanh âm này quá mức chói tai, cùng bọn hắn trước kia nghe qua lệ quỷ kêu khóc so sánh cũng đã có chim mà không bằng. Trong đó bao hàm tuyệt vọng cùng thống khổ, thậm chí để Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt đều cảm giác hoa mắt váng đầu, nhịn không được suy nghĩ một chút cực đoan bi quan sự tình. Ngăn cản nàng, Tần Văn Ngọc hô to, nhưng khi Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt cùng nàng cùng một chỗ tiến lên, chuẩn bị đè lại nàng, ngăn cản nàng tiếp tục thét lên, phát ra quái thanh lúc, hai người lại kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà căn bản không đẩy được nàng. Cái này thân là nhân viên nghiên cứu khoa học nữ nhân căn bản không có khả năng có được lực lượng như vậy mới đối, nhưng lúc này cả Lệ Mị, mặc dù toàn thân đều đang run rẩy, nhưng hai chân lại giống như là mọc rễ một dạng, căn bản là không có cách di động được bước. Mặt của nàng cũng biến thành càng ngày càng thống khổ và mẹo, mặc dù nàng muốn là dáng dấp không tính xinh đẹp, nhưng ít ra khuôn mặt sạch sẽ, cũng rất trẻ trung, nhưng giờ phút này trên mặt của nàng đột nhiên bạo khởi từng cây mạch máu gân xanh, từng đoàn màu đen lổn đốn, còn có từng đầu răng khắp nơi đường vân. Dưới làn da chui tới chui lui vật gì đó cũng tại lúc này phảng phất phát hiện mục tiêu, dọc theo cánh tay một đường đi lên trên, thuận cổ của nàng chui được bên trái nàng trong mắt. Trong chốc lát, các lệ mỹ mắt trái con mắt bị thứ gì đỉnh đi ra, máu tươi tuôn ra. Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt thấy qua rất nhiều sự kiện quỷ dị, nhưng dưới mắt một màn này, vẫn như cũ để hắn khắp cả người thâm hàn. Rốt cuộc là thứ gì? Tân Văn Ngọc lại tại lúc này tựa hồ phát hiện cái gì, đối với Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt hô, thanh trừ nàng dưới chân mặt đất, nàng giẫm lên thứ gì? Cái gì? Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt phản ứng cũng cực nhanh, nghe Tần Văn Ngọc vừa nói như vậy sau, lập tức bắt đầu động thủ. Mặc dù nói bọn hắn hoàn toàn có thể bước xuống cả gệ mì mặc kệ, dù sao sự tình xuống dốc đến trên đầu mình, căn bản không cần đến quan tâm. Nhưng cả gệ mì tình huống quá mức quỷ dị, nếu như không biết rõ ràng nàng tại sao phải biến thành lợi như vậy, coi như mình hai người chạy trốn, cũng sớm muộn cũng sẽ gặp phải tương tự tình hình. Đến lúc đó nên làm cái gì? Tiếp tục trốn sao? Hiển nhiên là không thể nào. Cho nên, Tân Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt đồng thời bắt đầu đào móc cả gệ mì dưới chân dẫm lên mặt đất. Nàng đến cùng dẫm lên thứ gì? Hai người cẩn thận từng ly từng tí thanh trừ lá rụng cùng bùn đất. Đột nhiên, một tiếng khó mà hình dung khủng bố gào thét đột nhiên từ mặt đất phía dưới truyền đến, một cái kinh khủng dị dạng hình tượng tại Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt trong đầu thành hình. Bọn hắn vô ý thức đình chỉ động tác, không còn dám đảo xuống đi. Là cái gì? Ảo giác sao? Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt nhìn Tần Văn Ngọc một chút, Tần Văn Ngọc trầm tư một lát, các lệ mỹ trong hốc mắt máu đã chảy tràn mau làm. Tiếp tục. Hắn nói ra. Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt nghe chút, cũng không nói thêm cái gì, lập tức tiếp tục động thủ. Thang đến mặt ngoài bùn đất hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, hai người rốt cục thấy rõ, các lệ mỹ dưới chân giẫm lên đồ vật là cái gì. Đây là một tấm bia đá. Tân Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt cảnh giác nhìn lại, chỉ gặp trên tấm bia đá này thình lình viết, quân cả nạ gạ hoạn kỳ cả cụ dạ trưởng cao đẳng. Khó có thể tin trong nháy mắt xông lên hai người trong lòng. Chờ chút, nơi này là quân cả nạ gạ hoạn. Quân cả nạ gạ hoạn làm sao lại bị chôn dưới đất? Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt không thể tin được đây là sự thực, hắn đưa thay sờ sờ tấm bia này thạch, trong lúc đó, hắn phảng phất được đưa tới thời không khác biệt. Thét lên, tuyệt vọng, gầm thét. Những cái kia chế ngự là học sinh chế ngự. Bọn hắn tại chạy trốn, cầu cứu, bọn hắn nói hỗn loạn. Khủng hoảng nói, tựa hồ có đồ vật gì đang đuổi giết bọn hắn. Bọn hắn đang run rẩy, tuyệt vọng cảm xúc phô thiên cái địa, liên thiên không đều đang run rẩy. Đen nghịt dưới tầng mây, trong lúc đó, một học sinh thân thể bắt đầu quỷ dị và mèo, bẻ gãy, huyết nhục phảng phất băng tiêu tuyết tan giống như biến mất. Sau đó là kế tiếp, bọn hắn điên cuồng, bọn hắn đang dãy rủa, chạy trốn, nhưng mà mỗi người đều không thể thoát đi trước mắt khủng bố vận mệnh, bọn hắn quỳ rạp xuống đất khóc, khẩn cầu lấy, nhưng Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt lại không cách nào nghe rõ ràng. Từng cái bóng người, từng đầu sinh mệnh theo kêu rên tuyệt vọng tại biến mất. Vì cái gì bọn hắn đến chết đều không rời đi trường học? Trong trường học xuất hiện con nào đó cực đoan kinh khủng lệ vì sao? Là lệ quỷ kia đem tất cả lối ra phong bế. Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt cũng nghĩ không thông. Nhưng trong lúc đó, hắn đột nhiên mắt cá chân tê dần, đột nhiên tỉnh táo lại. Vừa lấy lại tinh thần Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt, kém chút đối với Tần Văn Ngọc độc thủ. Bởi vì Tần Văn Ngọc chính cầm truy thủ đối với hắn. Nhưng hắn rất nhanh liền hiểu rõ hiện trạng, mắt cá chân chỗ đau nhức kịch liệt để hắn sinh không như thế, hắn muốn ức chế không nổi hết lên, tựa như cả lệ mị dạng này. Cũng may Tần Văn Ngọc động tác càng nhanh, hắn đem chủy thủ dùng sức cắm vào Tạ Mạ Kỳ ỉ Triệt mắt cá chân chỗ. Trong nháy mắt, máu tươi tiêu sạc. Cái kia dưới làn da còn chưa kịp bắt đầu di động đồ vật trong lúc đó chui ra. Mãnh liệt ác ý gần trong gang tấc, gió tanh đập vào mặt, Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt nhìn lại, trong nháy mắt ánh mắt kỳ biến, cái này lại là một cái chừng đầu ngón tay, mọc ra mặt người quái trùng. Nó mọc ra giỏi bỏ một dạng thân thể, lại có một khuôn mặt người. Trên mặt người kia khủng bố biểu lộ để cho người ta trông thấy liền tê cả da đầu. Cả lệ bị chính là bị loại vật này tiến vào trong cơ thể mới có thể như vậy phải không? Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt lăn mình một cái, cách nó xa chút. Tân Văn Ngọc đống nhiên vung tay lên, một tấm đầu có hai sừng khủng bố mặt nạ lặng yên hiện hiện. Khí chất của hắn trong nháy mắt này phát sinh biến hóa cực lớn. Truy thủ ném về phía Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt, Tân Văn Ngọc nói ra, đào ra con mắt của nàng. Tạ Mạ Kỳ Ỉ Triệt gật đầu, không nói gì. Mà Tân Văn Ngọc chính mình thì là cúi đầu xuống, xuyên thấu qua thật xa diện cổ, nhìn chăm chú cái này người quái dị mặt quỷ trùng. Chương 359, tiên đoán chương 359, tiên đoán những này trùng là quỷ hoặc nguyền rủa sao? Tân Văn Ngọc thông qua thật xa diện cổ nhìn chăm chú lên bọn chúng. Hắn lập tức liền nghe được thê lương kêu rên. Trong đầu cũng xuất hiện kinh dị ly kỳ hình ảnh, ác ý phô thiên cái địa, gió tanh gào thét quét sạch. Tuyệt vọng cùng sụp đổ thét lên trong gió truyền đi rất xa. Nhìn chăm chú lên cái này mặt người trùng, Tân Văn Ngọc cẩn thận quan sát nó chi tiết. Nhìn kỹ xuống hắn phát hiện, côn trùng này tựa hồ cũng không chỉ là bộ mặt giống nhân loại. Thân thể nó, tay chân, mặc dù đều bao trùm lên một tầng đen nhánh chất sừng, nhưng có thể nhìn ra cùng nhân loại tay chân cùng thân thể cực kỳ cùng loại. Đơn giản chính là một cái thu nhỏ sau lại dị hóa nhân loại. Tân Văn Ngọc còn muốn tiếp tục xem tiếp, nhưng mà, hắn đã không chịu nổi. Mồ hôi lạnh từ trên trán tràn ra, tinh thần cũng bắt đầu tan rã. Hắn cưỡng ép tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm trước mắt cái này mặt người quái trùng con mắt, xem xét một chút, Tần Văn Ngọc thật xà diện cổ trong nháy mắt hóa thành điểm điểm huyết quang biến mất trong không khí. Hắn thấy được cảm xúc, từ một con côn trùng trong mắt thấy được cảm xúc. Đây không phải là chủng loại, thậm chí không phải quỷ vật nên có đồ vật. Loại kia mang theo ác độc, cứu hận, tuyệt vọng, sụp đổ tâm tình rất phức tạp, chỉ có trong thân thể của con người mới có thể sinh ra. Đây không phải lệ quỷ, cũng không phải nguyên rủa, càng không phải là chủng loại. Nó đã từng là người. Lúc này Tạ Mạ Kỳ Ý Triệt cũng hoàn mỹ thi hành Tần Văn Ngọc lời nói. Truy thủ cầm ngược, phốc xích một tiếng đâm vào cả gệ mỉ hốc mắt, đưa nàng ánh mắt, liên đối một cái mặt người quái trùng đào lên. Cả gệ mỉ thống khổ kêu rên, hốc mắt của nàng còn tại dì máu, nhưng này quả bị móc ra ánh mắt, không ngờ đã tại bắt đầu phát nát bốc mùi. Chợt, ba người bên thai xuất hiện lít nha lít nhít bỏ sát âm thanh. Thanh âm càng ngày càng gần, thậm chí ngay cả đại địa đều tại rung động. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn thấy được trên mặt đất lít nha lít nhít khắp nơi đều là thi thể, tử trạng khác nhau, nhưng đều vô cùng thê thảm, trên mặt lưu lại biểu lộ phảng phất tại trước khi chết thời khắc đó gặp to lớn đau khổ. Đơn giản như là luyện ngục. Đi mau. Tần Văn Ngọc thấp giọng nói ra. Ba người đều dự cảm được thanh âm kia lai lịch, bọn chúng rất có thể là mặt người quái trùng. Tần Văn Ngọc nghĩ tới thì phải càng nhiều, bởi vì hắn ẩn ẩn đoán được những người kia mặt quái trùng là do người sống sờ sờ biến thành. Cả lệ bị lung lay đứng người lên, đi theo Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ Ý Triệt liều mạng chạy về phía trước. Ý chí lực của nàng đã tính tuyệt hảo, thân thể gặp nhiều như vậy tổn thương lại vẫn duy trì lấy thịnh vượng dục vọng cầu sinh, sinh mệnh lực cũng không có quá nhiều suy giảm. Tần Văn Ngọc ba người thoát đi thời khắc, một chỗ khác, một cái tiên đoán ứng nghiệm. Ý bù kỳ ủ gần từ trong quan tài chậm rãi ngồi thẳng thân thể, mê mang mà nhìn trước mắt cảnh sắc. Trào lên sóng lớn, cuồn phong gào thét, thấp bé bầu trời, còn có nam đại bờ biển bách núi trong quan tài nàng. Đây là đang nơi nào đó bờ biển, nhưng cùng ý bù kỳ ủ gần thường xuyên nhìn thấy biển cả khác biệt, đây không phải trước khi mưa báo tới biển cả. Mặc dù đồng dạng mây đen ngập đầu, đồng dạng là kinh đảo hải lãng, nhưng nơi này bầu trời không có bị tầng mây tiết lộ đi ra nửa điểm. Tựa như xua tán đi tầng mây, vẫn như cũng là một mảnh nổi bật hắc ám. Làm người tuyệt vọng hắc ám. Ta tại sao lại xuất hiện ở trong quan tài? Trong đầu chính mình sau cùng ký ức là nghe Tề Yến thanh âm bị hút vào nào đó đầu khe hở thời không. Thế nhưng là trước mắt thâm thúy hắc ám biển cả, sóng lớn không ngừng mà vớt quái thạch lởm chởm ở biển, trong khe đá va chạm ra từng đóa rơi nát mấy bọt nước, mang theo mùi hôi mùi tanh gió biển cũng đúng lúc đó chui vào nàng trong lỗ mũi. Mơ mịt nhìn xem đây hết thảy, Ý Bù Kỳ Ủ gần hơi nghi hoặc một chút. Nơi này là ngàn năm trước bình an thời đại sao? Nàng vô ý thức vươn tay sờ về phía gương mặt của mình, một bộ thần bí mỹ lệ, suýt lửa cháy văn mặt nạ màu trắng xuất hiện tại trên mặt của nàng, thần nhạc. Nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, bộ này mặt nạ là có truyền thừa, trí nhớ truyền thừa, cũng hoặc là bị ký ức truyền thừa. Làm thân nhạc mặt nạ người sở hữu, nàng có thể nhìn thấy lẻ tẻ tương lai, cũng có thể giải độc qua lại bí mật. Nhưng người trước là bởi vì mặt nạ lực lượng bản thân, mà cái sau thì lại đến từ trên mặt nạ một nhiệm kỳ người sở hữu kinh lịch. Bộ này thần nhạc trên mặt nạ một nhiệm kỳ người sở hữu cũng là một vị nữ tính. Ý Bù Kỳ Ủ gần lờ mờ thấy qua nàng, nhưng nàng luôn luôn thấy không rõ, trên người của người kia giống như là quấn quanh lấy hào quang. Nơi này cảm giác cùng nàng tại mặt nạ trong trí nhớ nhìn thấy bình an thời đại là không giống với. Đối với nàng từng tới bình an thời đại thông qua thần nhạc mặt nạ, rất nhanh Ý Bù Kỳ Ủ gần tại sau lưng vách núi trên đồng có thấy được một chút làm nàng để ý vết tích. Nơi này có người đến qua, trưng bày tế phẩm, cử hành qua tế tự nghi thức, là tại đối với chiếc quan tài này sao? Ý Bù Kỳ Ủ gần túi đầu nhìn thoáng qua, nàng lúc này mới kịp phản ứng, mở rộng bước chân rời đi bộ này quan tài. Tại nàng cất bước mà ra trong nháy mắt, quan tài ứng thanh mà nát, mảnh gỗ vụn tại bờ biển trong gió lớn thổi lên phương xa, không biết đi chỗ nào. Nó tựa như đã hoàn thành sứ mạng của nó. Lúc này, hai cái nhỏ vụn tranh luận từ trong gió truyền đến. Tỷ tỷ, không thể có cái gì không thể. Nghi thức đã hoàn thành, tiên đoán căn bản không có xuất hiện, tế phẩm cùng cho ăn chim biển cùng gia thú, không bằng chúng ta ăn. Đang khi nói chuyện, hai cái 7, 8 tuổi nữ hài tử xuất hiện ở ỉ bù kỳ hữu gần trong tầm mắt. Bên trong một cái cổ song đuôi ngựa, một cái khác thì là một đầu tóc ngắn. Ai nha, ngươi yên tâm đi, coi như mạo phạm thần linh đó cũng là chuyện của ta, ta sẽ chống được tất cả trách nhiệm. Tóc ngắn tiểu nữ hài vô bộ ngực bảo đảm nói, ngươi chỉ cần ăn là được. Thế nhưng là, đại nhân nói, chỉ cần một mực cầu nguyện, liền sẽ có người tới cứu chúng ta, tất cả quái vật đều sẽ biến mất, mọi người đều là nói như vậy. An Chúa cứu thế tế phẩm, chúng ta nhất định sẽ lọt vào báo ứng. Song đuôi ngựa tiểu nữ hài mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Vậy cũng là lừa gạt tiểu hài, đã qua hơn 1000 năm, đáng sợ quái vật khắp nơi đều là, cũng không thấy cái kia Chúa cứu thế xuất hiện, truyền thuyết cố sự chỉ là vì cổ vũ chúng ta mà thôi, không có việc gì. Ngữ khí của nàng có chút lão thành, nếu như không phải một mực tại nuốt nước miếng, có lẽ sẽ càng thêm có sức thuyết phục. Thế nhưng là địch nhân ta là ỷ bụ kỳ hệ ủ gần, xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Nhìn thấy là hai đứa bé sau, ỷ bụ kỳ ủ gần đứng tại bên vách núi, khoát khoát tay, chào hỏi. Lời còn chưa nói hết xong đuôi ngựa tiểu nữ hải sợ ngây người, toàn thân phát run lôi kéo tóc ngắn tiểu nữ hải, lắp bắp nói, tỷ, tỷ 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 tỷ, ngươi tại sao không nói chuyện? Nữ hải xong đuôi ngựa run rẩy hỏi. Tóc ngắn tiểu nữ hải sắc mặt trắng bệnh, bắp chân phát run, đầu óc trống rỗng. Là thật, truyền thuyết là có thật, tiên đoán cũng là thật. Thật sẽ có người thông qua cầu nguyện xuất hiện tại bên vách núi, sau đó quan tài sẽ biến mất, thế giới của chúng ta sẽ bị cứu vớt. Miệng của nàng dáng dấp thật to, vô ý thức hồ, Chúa cứu thế đại nhân chương 360, chạy trốn chương 360, chạy trốn bên bờ vực, ba người đều đang sững sờ. Hai cái tiểu nữ hài nhìn xem kỳ trang dị phục ỷ bù kỳ hệ ủ gần, trợn mắt hốt mồm. Mà ỷ bù kỳ ủ gần nhìn xem hai đứa bé này trên người phục sức, cũng tương tự lâm vào ngắn ngủi đại nào trong không. Bình an thời đại, không có khả năng có loại quần áo này sao? Mặc dù kiểu dáng rất kỳ quái, nhưng những y phục này xem xét chính là công nghiệp chế phẩm, tuyệt sẽ không là cổ đại thủ công chế phẩm. Các ngươi tốt, ta là ỷ bù kỳ ủ gần lần nữa tự giới thiệu mình. Nhưng mà nàng vừa mở miệng, hai cái tiểu nữ hài vậy mà đều đồng loạt quỳ xuống. Chúa cứu thế. Hai cái thân ảnh nho nhỏ quỳ trên mặt đất, đầu đập tiến vào trong đất bùn, thân thể đang không ngừng run rẩy. Ỷ bù kỳ ủ gần thấy có chút đau lòng, tiến lên đưa các nàng đỡ lên, hỏi, tiểu muội muội, các ngươi hiểu lầm, ta không phải cái gì Chúa cứu thế. Thanh âm của nàng rất đu hòa, thái độ cũng rất hòa hoãn, nhưng hai đứa bé tựa hồ hoàn toàn không nghe lọt tai. Trong vô quan tài thức tỉnh Chúa cứu thế, quỷ thời đại kẻ hủy diệt, vô danh tha hương chi hồn, sẽ được đến từ thời không cầu nguyện tỉnh lại, vì đặt thành ước định lời thề. Cuối cùng rồi sẽ tiến đến nhìn xem một cái đinh điểm nhi lớn hài tử quỳ gối trước mặt mình đọc thuộc lòng lấy tràn đầy kỳ lạ vận luật cổ lai tiên đoán, loại cảm giác này để ỷ bù kỳ ủ gần có chút thời không sai chỗ cảm giác. Trong vô quan tài thức tỉnh, quỷ thời đại, vô danh tha hương chi hồn, đến từ thời không cầu nguyện, nghe giống như đích thật là đang nói chính mình. Thế nhưng là ỷ bù kỳ ủ gần chính mình lại hiểu rất rõ, cứ việc thần lạc mặt nạ giao phó nàng một chút nhìn thấy lẻ tẻ tương lai năng lực, nhưng đại giới nặng nề tạm thời không đề cập tới, chính mình có khả năng nhìn thấy tương lai căn bản là không có đạt tới có thể trở thành Chúa cứu thế tình trạng. Tỷ, tỷ tỷ. Thế nhưng là tiên đoán nói, Chúa cứu thế đại nhân không phải một vị ca ca sao? Một cái khác song đuôi ngựa tiểu nữ hài nhỏ giọng nói, muội muội vấn đề, để tiểu nữ hài ánh mắt tại ỷ bù kỳ ủ gần trên thân bồi hồi một hồi lâu. Chúa cứu thế, ngươi là nam đi. Ỷ bù kỳ ủ gần dở khóc dở cười, vừa định trả lời nàng, trong lúc bất chợt, một tiếng kêu gào thê lương từ dưới vách núi truyền đến. Nghe được cái kêu bén nhọn tiếng gầm gừ hai cái tiểu nữ hài, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ỷ bù kỳ ủ gần đấy lòng cũng xuất hiện cực kỳ dự cảm không ổn, tiếng thế này, đơn giản làm cho người dùng mình. Đó là động vật tiếng kêu sao? Ỷ bù kỳ ủ gần hỏi. Hai cái tiểu hài không nói một lời, làm nhanh lên ra im lặng thủ thế, sau đó cố gắng há hốc miệng, dùng miệng mình nói, quỷ, quỷ, là quỷ, hải nhai phía dưới quỷ, lai lịch đâu? Không có cái gì, trống rông xuất hiện. Ỷ bù kỳ ủ gần có chút khó có thể tin, nhưng nàng biết bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm. Hai đứa bé ngậm miệng lại, chân trần ở phía trước chạy, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Ỷ bù kỳ ủ gần cũng đi theo các nàng, tại loại này hoàn cảnh lạ lẫm, hai đứa bé này phán đoán có lẽ so với chính mình mạnh hơn. Ba người vừa rời đi bên bờ vực, một cái kinh khủng như nện giống như thân ảnh liền từ dưới đáy vực leo lên. Nó tựa như một cái tứ chi trái lại sinh trưởng người, thân thể tinh tế thon dài lại cực độ và mèo. Thân thể bộ vị bị thân thể treo ở không trung, phía dưới mọc ra ba viên đầu lâu nhân loại, dữ tợn đáng sợ. Nó tựa hồ đang trong không khí ngửi được cái gì, quyết định một cái phương hướng, nện bước đáng sợ thân thể vào tới. Ba người trốn được rất nhanh. Ỷ bù kỳ ủ gần phát hiện, hai đứa bé này thể lực cùng tốc độ vậy mà đều phi thường kinh người. Hoàn toàn không giống loại đến tuổi này hài tử hẳn là có biểu hiện. Sau lưng thê lương tiếng kêu không ngừng mà truyền đến, làm cho người tê cả da đầu. Đây quả thật là quỷ sao? So với quỷ, cái này đã càng giống là một cái khác kinh khủng giống loài. Tựa như thế giới hiện thực quy tắc đối với nó đã hoàn toàn không có chế ước một dạng. Vừa nghĩ đến nơi này, Ỷ bù kỳ ủ gần đống nhiên ý thức được hai đứa bé này nâng lên cái từ kia. Quỷ thời đại. Tiếp tục không ngừng chạy trốn kéo dài 10 phút đồng hồ, dưới loại tốc độ này, cho dù là Ỷ bù kỳ ủ gần dạng này trải qua rèn luyện thân thể đều có chút trên dưới không đỡ lấy khí, hai chân như nhũn ra. Nhưng này hai cái tiểu nữ hại nhưng như cũng chạy nhanh chóng, còn nhỏ giọng nói, nhanh hơn chút nữa. Chúa cứu thế, chỉ cần chạy vào trong thành liền không sao. Mặc dù không biết trong thành có cái gì, vì cái gì có thể cho các nàng lớn như vậy lực lượng, nhưng Ỷ bù kỳ ủ gần hay là quyết định tin tưởng các nàng. Vừa nghĩ như thế, nàng liền cắn răng lại tiếp tục kiên trì, loại thời điểm này, hoàn toàn chính là ý chí lực vấn đề. Trùng hợp chính là, một phương hướng khác, Tần Văn Ngọc ba người cũng ngay tại phi nước đại. Chỉ bất quá đuổi bọn hắn không phải cùng loại nhện quỷ, mà là mọc ra mặt người trùng. Trong ba người, tốc độ chậm nhất tự nhiên là Cạ Đệ Mị. Trên thực tế nữ nhân này còn có thể sống được liền đã rất không hợp thói thường, cánh tay của nàng gãy mất, con mắt ném đi một viên, còn thừa nhận xâm la diện tướng nghiên cứu ra dược vật tác dụng phụ. Nhưng dù vậy, nàng hay là tại bằng vào cực kỳ cường đại ý chí lực cầu sinh. Đến cùng là cái gì tín niệm đang chống đỡ nàng? Tần Văn Ngọc không cảm thấy là đơn thuần sợ chết, từ Cạ Đệ Mị hành vi đến xem, nàng không giống như là một cái người sợ chết, nàng là vì truy tìm cái gì mới có thể làm đến loại tình trạng này. Nhưng mà, đường phía trước càng ngày càng kỳ quái, Tạ Mạ Kỳ ỉ trịa cao mũi một cái, cực nhanh nói, trước mặt trong gió có biển hương vị. Tần Văn Ngọc không nói một lời, hắn cũng cảm thấy, sắp bị đuổi tới bờ biển đi. Chỉ khi nào đến bờ biển, liền hoàn toàn mất hết đường lui. Sau lưng lít nha lít nhít bỏ sát âm thanh làm cho người tê cả da đầu, còn có nhỏ vụn mài răng âm thanh. Đây không phải là côn trùng phát ra kêu to, mà là thật sự nhân loại mài răng thanh âm. Một cái trùng, vậy mà phát ra nhân loại mài răng âm thanh, kỳ quỷ hiện thực để ba người đều đối dưới mắt tình huống đã mất đi bộ phận phán đoán. Đột nhiên, phía trước lướt qua một cái bóng, lập tức một viên nữ nhân đầu lâu lăn xuống đến trên mặt đất, tràn ngập ác ý mà nhìn chằm chằm vào ba người. Cạ Đệ Mị hô hấp trì trệ, bởi vì đầu người kia chính là nàng, là chính nàng đầu người. Đừng ngừng, là ảo giác, tiếp tục chạy. Tạ Mạ Kỳ ỉ trịa thanh âm lạnh đến giống băng, nhưng cũng đúng mức tỉnh lại Cạ Đệ Mị. Mắt thấy người một nhà đầu rơi bộ dáng, đối với trong lòng áp lực không thể bảo là không lớn, nàng kém chút liền vô ý thức dừng lại, còn tốt Tạ Mạ Kỳ ỉ trịa kịp thời la lên, nếu không nàng liền thật bị đám người kia mặt trùng đuổi kịp, từng bước xâm chiếm đến không còn chút nào. Đã mất đi một con mắt nàng, chạy nhất định phải vô cùng cẩn thận, bởi vì nàng đã mất đi khoảng cách cảm giác, chạy bên trong luôn cảm giác chính mình chậm rãi từng bước. Trong lúc bất chợt, Cạ Đệ Mị một cái lảo đảo, một cước này vẫn như cũng là lảo đảo, nhưng nàng lần này không có vận tốt như vậy có thể ổn định thân hình, trực tiếp liền muốn té lăn trên đất. Cạ Đệ Mị tê cả da đầu, nàng đã dự cảm được tử vong của mình. Không cam lòng, ảo não, tiếc nuối, các loại cảm xúc xông lên đầu, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn rơi đầy lá mục mặt đất tại trước mắt mình phóng đại. Ngay tại nàng hoàn toàn tuyệt vọng thời khắc, một trái một phải hai cánh tay bắt lại bờ vai của nàng. Lại là Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu đồng thời bắt lấy nàng. "Đều sống đến bây giờ, lại cho ta kiên trì một chút." Tần Văn Ngọc thấp giọng nói ra. Phía trước có cái thành trấn, trước đi qua lại nói. Cạ Đệ Mị không biết hiện tại nên làm những gì, bởi vì té ngã tàn khẩu khí này, nàng bây giờ toàn bộ nhờ Tần Văn Ngọc cùng Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu lực lượng chống đỡ lấy tại chạy trốn. "Bọn hắn tại sao phải cứu ta?" Cạ Đệ Mị không rõ, đây cũng là nàng trải qua thời gian dài, lần thứ nhất suy nghĩ vấn đề như vậy. Chương 361, đi thị chương 361, đi thị không phải mỗi một cái vấn đề đều có đáp án. Chúng chi vấn đề này phát sinh ở trên thân thể người, liền xem như cùng là một người, tại đối mặt giống nhau tình cảnh thời điểm, cũng có thể làm ra khác biệt lựa chọn, cho nên giải độc một người hành vi là một kiện phi thường tốn công mà không có kết quả sự tình. Cạ Đệ Mị dĩ vãng là không làm chuyện như vậy, nhưng bây giờ không giống với. Nàng bị hai người dẫn theo, nhanh chóng hướng phía trước chạy tới. Ầm ầm, một tiếng sét, bầu trời hạ xuống mưa. Tàn phá bừa bãi cuồng phong từ rừng rậm bốn phương tám hướng một mạch vào tới, Tần Văn Ngọc ba người xông về thành trấn. Cùng loại cổ đại tường thành cửa ra vào, chính ngồi xổm mấy người, không sạch sẽ trên cửa thành. Khắc rõ mấy cái văn tự, đông 13. Rách nát như vậy địa phương, có thể ngăn cản những côn trùng kia. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu nhìn kỹ một chút thành trấn quy mô sau, sắc mặt có chút khó coi. Tần Văn Ngọc thì là nhìn lướt qua đang theo dõi ba người bọn họ, ngồi xổm ở cửa ra vào mấy người, nói, thành trấn này có thể ở loại địa phương này một mực tồn tại, cũng đủ để chứng minh nó điểm đặc biệt, chí ít ngăn cản trong rừng rậm những quái vật kia không là vấn đề. Đây cũng là. Bọn họ đi tới. Cạ Đệ Mị thở hổn hển, nhìn xem cửa thành đột nhiên bá một tiếng đứng lên mấy người. Rất nhanh, ba người liền phát hiện mấy người kia không giống bình thường địa phương. Nói xác thực, bọn hắn mặc dù là người, nhưng trên thân thể đều tồn tại không giống người bộ vị. Một cái trong mi tâm ở giữa chui ra một cây màu xám sừng. Một cái ngón tay trái chỉ có bốn cái, mà lại vừa mảnh vừa dài. Một cái trên gò má trái nhiều trương một con mắt, chính nhìn xem ba người xoay tích chuyển. Cái cuối cùng mặt ngoài nhìn cùng người bình thường một dạng, nhưng nhìn kỹ lại, hắn vậy mà mới là kinh người nhất cái kia, trên gáy của hắn còn có khuôn mặt. Ba người đều là lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy, bọn hắn quá kỳ quái, quỷ dị đến làm cho nhân tâm đáy bất an. Bọn chúng tới, trước tiến đến. Mọc ra hai khuôn mặt nam nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tần Văn Ngọc ba người nhìn chăm chú một chút, gật gật đầu, theo hắn tiến vào thành. Nặng nghề máy móc tiếng ma sát bên trong, cửa thành chậm rãi đẩy ra một đường nhỏ. Một trận ồn ào náo động lập tức tràn vào trong hai. Ba người ngạc nhiên ngẩng đầu. So với quỷ quệt khó tả rừng rậm, trong thành hoàn toàn là một thế giới khác. Đám người vắng lai, rộn ràng không ngừng, kiến trúc mặc dù thấp bé nhưng rắn chắc sạch sẽ, mặt đất cũng rất phẳng cả. Nếu như không phải thân thể tất cả mọi người đều xuất hiện bộ phận quỷ dị biến hóa, Tần Văn Ngọc ba người thậm chí sẽ không cảm thấy nơi này có vấn đề gì. Có lẽ là nghe được cửa thành mở ra độc tĩnh, có lẽ là cảm nhận được ba người ánh mắt. Phu cận la hét ầm ĩ bận rộn đám người đột nhiên an tĩnh lại, đồng loạt quay đầu nhìn về hướng ba người. Do xét một phen sau, trên mặt của mỗi người đều hiện ra quỷ dị thần sắc. Sau đó, bọn hắn lại tất cả đều xuống lại. Tình huống đã rõ ràng không ổn, nhưng ba người đã không có biện pháp thoát thân. Bọn hắn giống như muốn đem chúng ta tách ra mang đi, không nên phản kháng, nhiều người như vậy chúng ta không có cách nào đối kháng, tìm cơ hội liên lạc Tần Văn Ngọc thấp giọng nói ra. Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cùng cả Gệ Mi cũng gật gật đầu. Rất nhanh, ba người liền bị áp lấy, riêng phần mình phía trước một cái phương hướng. Trên đường đi, Tần Văn Ngọc một mực tại quan sát tòa thành trấn này. Từ kiến trúc mỹ học góc độ đến xem, tòa thành trấn này cùng thế kỷ 21 bất luận thành thị nào đều không nép một bên, tổng thể mà nói là đồ vật lộn xộn phong cách, lại dựa vào hoa văn thần bí. Vừa rồi chợt nhìn không có phát hiện, hiện tại nhìn kỹ lại Tần Văn Ngọc mới phát hiện, nơi này vô luận kiến trúc hay là mặt đất, hoặc là bên đường không đáng chú ý nhỏ trang trí, đều tại một chút địa phương không đáng chú ý khắc rõ đường vân kỳ quái. Đi vào. Chính suy nghĩ ở giữa, Tần Văn Ngọc đột nhiên bị người đẩy, lảo đảo tiến nhập trước mắt kiến trúc. Đây là thuần túy dùng thạch đầu lập nên địa phương, trên vách đá hai bên để đó bó đuốc, bị ngoài cửa sổ tràn vào, mang theo nước mưa khí tức gió thổi lung lay sắp đổ. Còn có không ít rớm xuống tới giọt mưa đang từ thạch thất trên đỉnh không ngừng rớm xuống đến, nhỏ xuống tại Tần Văn Ngọc trước người, nện vào một cái hố đất. Xem ra nơi này dị nước vấn đề đã là quanh năm tháng dài. Lúc này, hắn cũng đã biết rất rõ, chính mình đi tới là một cái gì địa phương, nhà tù. Bị người áp tải đi vào trong, từng gian thấm nước nhà tù tại trước mắt hắn gạt ra, trong đó đại bộ phận là trống không. Bên trong chỉ trải lấy một đống nhìn ẩm ướt hồ hồ thảo, chỉ là như vậy đứng đấy, hắn đã nghe đến trong đó mùi thối. Đây coi là cái gì? Một cái nhân loại mới văn minh sao? Tần Văn Ngọc sinh ra liên tưởng không tốt. Đi vào. Sau lưng lần nữa đẩy, Tần Văn Ngọc không có chống cự, bị đẩy vào trước mắt trong phòng giam. Cách, xiềng xích cắn chết, hắn bị giam tại bên trong. Quay người nhìn lại, cùng đi theo áp giải trong đám người của chính mình, có nam có nữ, có già có ấu, thật sự là phô trương thật lớn. Xem ra chính mình tầm quan trọng không thấp. Bất quá, vì cái gì tiểu hài tử thân thể chưa từng xuất hiện dị thường biến hóa? Nơi này bình thường nhất chính là những hài tử kia, nhưng bọn hắn ánh mắt cùng những này đại nhân một dạng, nhìn xem hắn lúc không có một tia sáng, chỉ có yên tĩnh màu đen. Những người này mặc dù còn sống, nhưng lại tản ra một cỗ buồn nôn mùi hôi thối. Lời của bọn hắn không nhiều, cẩn thận kiểm tra một lần giam giữ Tần Văn Ngọc xiển xích sau, liền quay người rời đi. Không có người để ý Tần Văn Ngọc ý nghĩ, loại thái độ này, để Tần Văn Ngọc liên tưởng đến dê đợi làm thịt, không có người sẽ đi để ý một cái cừu non cảm xúc. Rất nhanh, hắn đoán đến chứng thực. Thật sự là bất hạnh a, tuổi trẻ hoàn mỹ người. Cách trong phòng giam truyền đến bén nhọn chói tai âm thanh nam nhân. Bất quá ngươi chí ít có thể ăn ngon uống sướng qua một đoạn thời gian, không cần bắt cái chỗ chết tiệt này chuột. Tần Văn Ngọc nhíu mày, nhìn về hướng phương hướng âm thanh truyền tới, hắn nhu cầu cấp bách biết rõ ràng hiện tại tình huống. Đừng lo lắng, ta không phải bọn hắn mới sẽ không dạng này nói chuyện của ngươi, tựa như ngươi sẽ không đối thực tài nói như vậy một dạng, đúng không? Nguyên liệu nấu ăn, bọn hắn muốn ăn rơi ta. Tần Văn Ngọc đối với sát vách nhà tù hỏi. Nghe tới hắn vấn đề sau, sát vách nam nhân tựa hồ thật cao hứng. Ngươi thật đúng là cái gì cũng đều không hiểu, tế phẩm, ngươi là tế phẩm, hiểu chưa? Hoàn mỹ người thế nhưng là tốt nhất tế phẩm, không có tế phẩm, trong thành pho tượng liền sẽ không cung cấp che chở, bọn hắn liền không cách nào tại cái địa phương quỷ quái này sống sót, cho nên, ngươi rất trọng yếu. Tần Văn Ngọc lông mày vừa nhấc, hỏi, cho nên, ngươi cũng là tế phẩm. Hoàn mỹ người. Ha 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 ha, nếu như ta cũng là, ta liền sẽ không là loại này thật đáng buồn bộ dáng. Hắn sau khi nói xong, trầm mặt lại. Tần Văn Ngọc nghĩ nghĩ, đi hướng phương hướng của hắn, ánh mắt vượt qua khe đá nhìn lại. Một cái trái tim trần trụi ở bên ngoài, ngay tại quỷ dị nhảy lên, toàn thân cực kỳ gầy yếu, tương tự khô lâu người đang nằm trên mặt đất thở hào hển. Theo đảng thế đạo, dựa vào quỷ đến đối kháng quỷ, đây chính là những thứ ngu xuẩn kia biện pháp, đến cuối cùng, một con người thực sự cũng không thể lưu lại. Một cái đều không. Chương 362, quái nhân chương 362, quái nhân người đang đùa ta. Tân Văn Ngọc nhìn chằm chằm cái này, người hắn không cho rằng chân chính người trái tim đều lọt đi ra còn có thể sống được. A, tuổi trẻ tiểu quỷ, ta là đang giúp ngươi thanh âm của hắn thấp một chút. Hắc hắc, Đông Thập Tam Khu đã không có hoàn mỹ người có thể hiến tế, tầm quan trọng của ngươi có thể nghĩ, bọn hắn sẽ ăn ngon uống sướng mà đem ngươi nuôi, thẳng đến ngươi chết ngày đó. Ngươi sẽ không muốn chết đi. Hắn đột nhiên cảnh giác thấp giọng. Ta ở trên thân thể ngươi ngửi thấy bọn chúng hương vị, ngươi không phải một sạch sẽ hoàn mỹ người, nếu như nguyện ý nói ra bí mật của ngươi, ta có thể cân nhắc tại đi ra thời điểm mang ngươi đoạn đường. Hương vị. Tần Văn Ngọc đánh giá một trên người mình. Ngươi nói bọn chúng là? Đương nhiên là quỷ. Ngươi cùng ta một dạng, nhìn thấy ta quả tim này sao? Hắn cười hắc hắc, ta không chết được. Cho nên bọn hắn mới như vậy giam giữ ta. Ngươi cũng giống như nhau đi. Tần Văn Ngọc không có trả lời, đi đến bên tường dựa vào thạch đầu tòa hạ, nói, nếu như ngươi có hứng thú cùng ta tiếp tục nói tiếp, liền đem danh tự nói cho ta biết, ta gọi Tần Văn Ngọc. Danh tự? Thật sự là không có chút ý nghĩa nào đồ vật, ngươi nhất định đến từ xứ khác, bất quá. Ngươi có thể gọi ta Tạ Nhĩ. Tần Văn Ngọc nghe chút cũng cảm giác đây không phải một cái tên thật, nghe nam nhân kia trêu tức thanh âm, xác suất lớn là hắn lâm thời lấy một cái danh hiệu. Trời tối, mưa cũng ngừng lại. Hắc ám băng lãnh nhà tù chớp động lên bó đuốc ánh sáng. Nơi này tựa hồ không có trông coi người, không biết là nguồn gốc từ những cái kia thân thể vị trí nào đó sinh ra dị biến thôn dân tự tin, hay là không ai nguyện ý tới này trùng đen kỵ tú ám, lại băng lãnh ở ngất địa phương. Không ai có thể ở trong môi trường này ngủ đi. Vừa nghĩ như vậy, Tần Văn Ngọc liền nghe đến đinh thai nhức góc tiếng ấy. Là cái kia Tạ Nhĩ. Người này là một cái lừa gạt, hắn nói mình có đi ra biện pháp, nhưng điều kiện tiên quyết là để Tần Văn Ngọc đem bí mật của mình nói cho hắn biết. Có thể vấn đề ngay tại ở, Tần Văn Ngọc chính mình cũng không biết trên người mình có bí mật gì. Đơn giản giống kẻ điếc nghe câm điếc nói mù lòa nhìn thấy tình yêu. Chậm rãi nhắm mắt lại, tự hỏi từ xã hội hiện đại tới đằng sau gặp phải. Hắn trong lúc mơ hồ nghe được tiếng sóng biển, xuyên thấu qua khe đá chui vào gió biển cũng mang theo mặn mặn khí tức. Thần bí thôn trang, xa diện, còn có Hà Nghị Hồ Năn Hồ. Mình tại thời không trong khe hở nhìn thấy cảnh tượng, để hắn có chút hoảng hốt. Có một số việc từ vừa mới bắt đầu chính là sai, tỉ như đi Nhật Bản. Tạ Mạ Kỳ ỷ Triệu cùng cả Gệ Mị hẳn là cũng bị giam lại, nhốt ở cùng loại này nhà tù địa phương. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp chạy đi. Tần Văn Ngọc trong mắt chớp động lên qua mang. Đến sau nửa đêm, một nửa gương mặt mọc ra mao người cầm bó đốt đi đến. Cái này tựa hồ là đêm khuya đột nhiên tuần tra. Hắn cau mày đi vào nhà giam sau, trong phòng giam đột nhiên rối loạn lên. Không ngừng có đập vách tường cùng lồng giam thanh âm, lúc này Tần Văn Ngọc mới phát hiện, nguyên lai tòa này thạch trong lao đang đóng người, so với hắn trong tưởng tượng phải nhiều hơn nhiều. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết vô luận uy hiếp hay là cầu khẩn, đều khó có khả năng làm cho đối phương thả chính mình ra ngoài. Nhưng nói nhảm cùng làm chuyện điên rồ, tựa hồ là người bản năng. Kết quả cũng cùng Tần Văn Ngọc phỏng đoán một dạng, tiến đến tuần sát người không chỉ có không để ý đến bọn hắn, ngược lại đang nghe những này người thụ hình cầu xin cùng kêu rên sau, trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Cảm giác ưu việt sơ bộ thành lập, chính là người không ta có. Để ở chỗ này chính là tự do. Tuần sát người có thể tại lao bên ngoài đi tới đi lui, chính là lớn nhất tự do. Nhìn xem trong phòng giam vươn ra lít nha lít nhít tay, những cái kia đen kịt, khô gắt, xấu xí không chịu nổi cánh tay, nghe bọn hắn thống khổ chu lên, đây đã là hắn số lượng không nhiều niềm vui thú. Chập chân ánh lửa tỏa ra nụ cười trên mặt hắn, sẽ chỉ làm người cảm thấy dùng mình cũng không rét mà run. Ai muốn đòi ba ngày lời nói, liền tiếp tục nhau nhau đi. Dò xét nói ra, ngu xuẩn kia đang nói láo. Tạ Nhĩ vụng trộm đối với Tần Văn Ngọc nói, hắn căn bản không dám chết đói bọn hắn, mặc dù bọn hắn không phải hoàn mỹ người, nhưng ở tìm không thấy người như ngươi thay thế lúc, bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng chịu đựng trở thành tế phẩm. Đây là Đông Thập Tam Khu có thể tồn tại căn bản nguyên nhân. Ngươi cũng là vật thay thế sao? Tần Văn Ngọc hỏi. Tiểu tử ngươi tính cách thật không được hoan nghênh. Tạ Nhĩ lẩm bẩm một câu. Nghe, ngươi cùng những người khác không giống với, ngươi còn không có điên, chí ít hiện tại không điên. Ta hiện tại nghiêm túc hỏi ngươi một câu, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Tạ Nhĩ gõ gõ vết tường, hỏi. Tần Văn Ngọc tới gần hắn bên kia vết tường, hỏi, đại giới là cái gì? Hắc, cùng người thông minh nói chuyện chính là nhẹ nhõm, bất quá liên quan đại giới, người ta trên thân hẳn là đều không có thứ gì đáng tiền, ta chỉ có thể đem ngươi thủ lao cược tại uy tín của ngươi bên trên. Tạ Nhĩ nói ra. Tần Văn Ngọc nghĩ nghĩ, hỏi, nói một chút kế hoạch của ngươi. Tạ Nhĩ quái cười lên, nghe, đó là cái kế hoạch hoàn mỹ, ngày kia chính là kế tiếp tế từ ngày, ta sẽ bị kéo ra ngoài như thế, nhưng không quan hệ, ta đã mua được một cái trong đó người tuần tra, hắn mặc dù sẽ không để ta một ngựa, nhưng sẽ ở ngày mai ta tử vong trước mang đến cho ta một bữa tiệc lớn. Đây chính là ta dùng toàn bộ tài phú đổi lấy. Cho nên, Tần Văn Ngọc tiếp tục hỏi, chớ quấy rầy, hãy nghe ta nói hết. Tạ Nhĩ trừng mắt, ta sẽ thỉnh cầu ngươi mời ngươi tới cùng một chỗ ăn, lý do là, ngạch, bằng hữu. Đối với, sinh mệnh thời khắc cuối cùng kết giao đến bằng hữu. Tạ Nhĩ nét miệng cười một tiếng, ngươi hẳn là minh bạch đi, ta bị giam quá lâu, dù là có tới gần cơ hội của bọn hắn cũng không có diệt trừ lực lượng của bọn hắn, cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. Tính ngươi vận khí tốt, Tần Văn Ngọc tiểu tử. Nghe không sai, thế nhưng là chúng ta chế ngự hắn sau nhiều nhất chỉ có thể rời đi tòa này thạch lao, không cách nào rời đi thành thị này. Tần Văn Ngọc hưng dồn thiếu tiền nói, hắn là cố ý nói như vậy, chỉ là muốn dẫn xuất cái này kỳ quái ra hỏa đoạt dưới. Đương nhiên, cái địa phương quỷ quái này ta có thể không ở lại được, cho nên chạy ra thạch lao đằng sau ta có kế hoạch khác. Tạ Nhĩ đốn một chút, cười quái dị nói, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, liền thành thành thật thật đi theo ta, chí ít tình cảnh không thể so với ngươi bây giờ kém hơn, không phải sao? Tần Văn Ngọc tựa ở trên vách tường, băng lãnh xúc cảm để hắn có thể càng thêm tỉnh táo suy nghĩ. Không sai, chí ít Tạ Nhĩ những lời này là đúng. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đương nhiên, nhưng ở trước đây, ngươi trước tiên cần phải đáp ứng ta vượt ngục kế hoạch. Ta đáp ứng. Rất tốt. Sáng suốt chi tuyển. Tạ Nhĩ thanh âm có chút không có hảo ý, hoặc là nói, lấy hắn cái này cổ quái giọng điệu, lại bình thường cũng có thể nói đến giống như là không có hảo ý ngươi hỏi đi. Tạ Nhĩ ra hiệu sau, Tần Văn Ngọc trầm mặc một lát, hỏi, hiện tại là năm nào? Tạ Nhĩ tựa hồ ngã một phát, tiểu tử, ngươi không phải là người điên đi. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, chúng ta đã nói xong. Tần Văn Ngọc nói ra. Tốt ta. Tạ Nhĩ lẩm bẩm một câu, ngữ khí cổ quái nói, hiện tại là 3069 năm, nơi này là Đông Thập Tam khu địa bàn, trừ bỏ bị pho tượng bảo vệ khu vực, địa phương khác đã thành yêu quỷ xảo huyệt. Hắc. Những cái kia thao đản đồ chơi tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Tần Văn Ngọc có chút hoảng hốt. Quả nhiên là 1000 năm về sau. Sách cũng một ngày canh một, sách mới một ngày hai canh, thẳng đến hoàn tất. Chương 363, là đêm chương 363, là đêm tiểu tử, ngươi sợ chết sao? Tạ Nhĩ thanh âm bỗng nhiên tại hắc ám trong đêm truyền đến, cùng mang theo dâm đãng khí tức gió biển một dạng làm cho người khó chịu. Không. Tần Văn Ngọc đơn giản trả lời. Vậy ngươi sợ cái gì? Tạ Nhĩ thanh âm có chút hiếu kỳ. Tần Văn Ngọc nghĩ nghĩ, lắc đầu, không biết, có lẽ không có. A, Tạ Nhĩ thanh âm mang theo khinh thường, trên người ngươi mạnh miệng địa phương liền là của ngươi cái miệng đó đi. Nếu không sợ chết, tại sao muốn nghĩ đến rời đi nơi này? Tạ Nhĩ hỏi. Tần Văn Ngọc trầm mặc một lát, nói, ta còn có chuyện cần làm. Là cái gì? Hắn càng thêm tò mò. Không biết. Tần Văn Ngọc vô ý thức lắc đầu, xuyên thấu qua khe đá nhìn ra phía ngoài bầu trời đêm, ngàn năm sau thế giới, tinh không vẫn như cũ sáng chói. Ngươi tin tưởng vận mệnh là nhất định sao? Tần Văn Ngọc đảo khách thành chủ hỏi. Tạ Nhĩ tựa hồ ngẩn người, a, nhất định, ngươi mẹ nói ý là, lão tử nhất định không phải người không phải quỷ đất bị nhốt tại cái này chim không thèm bị hôn đàn địa phương. Hắn giận dữ nói, ta có thể cảm giác được một số việc. Tần Văn Ngọc không để ý tới hắn, phối hợp nói, giống đã nhất định một dạng, kiểu gì cũng sẽ đem tương lai dẫn hướng một cái phương hướng. A, nhàm chán. Tạ Nhĩ hiển nhiên không có đàm luật tính, rất nhanh sát vách liền vang lên tiếng ấy. Đến đêm khuya, Tần Văn Ngọc mới hiểu Tạ Nhĩ nói tới, chí ít hắn còn không có điên là có ý gì. Toàn bộ thạch lao lý đang đóng người, đến ban đêm đều phát ra kêu gào thê lương, cùng quỷ hồn một dạng. Bọn hắn đến tột cùng còn là người sao? Tần Văn Ngọc không cách nào khẳng định. Những người khác thế nào? Tần Văn Ngọc nghĩ đi nghĩ lại, ngủ tiếp đi, có một loại thuyết pháp, chỉ có xuất sinh cùng tử vong lúc, sinh mệnh có thể đánh vỡ vi độ giới hạn. Lúc sinh ra đời ý thức hỗn độn, tử vong lúc ý thức mơ hồ, nhưng mơ hồ thời điểm, nhận biết lại là tồn tại. Một khắc này, sinh mệnh có thể nhìn thấy đến chân thực. Đối với Tần Dã tử vong, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng ở thế giới này đã mất đi Tần Dã dẫn đường sẽ trở nên thế nào, không khí chung quanh âm lãnh mà ở mức, mang theo một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, làm cho người buồn nôn. Hà Đồng, sinh vật trong truyền thuyết, đang tiến hành giết chóc. Đáng sợ gào thét cùng kêu thảm vang vọng sơn lâm, khi tất cả người đều chết đi, Hà Đồng ăn uống no đủ sau, một cái không trọn vẹn thân thể. Động. Tần Dã mở choàng mắt, thần thái một lần nữa trở lại trong con mắt hắn, hắn giống hoàn toàn không có vừa rồi ký ức một dạng, thần sắc không có chút nào biến hóa từ dưới đất bò dậy, phân biệt một chút phương hướng sau, hướng phía nơi núi rừng sâu xa đi đến. Đêm khuya, một người đến, phá vỡ Đông Thập Tam khu yên tĩnh. Y Bù Kỳ Hữu gần kinh ngạc nhìn ngồi tại trước gương, nhìn xem trong gương chính mình. Nàng bị hai đứa bé mang đến nơi này, một cái cùng loại thành trấn địa phương. Quái vật truy kích tại tới gần thành trấn lúc liền ngừng lại, cũng không tính cao tường thành tựa như là trời, để nó thối lui. Tiểu thư, còn không có thỉnh giáo ngài làm như thế nào xưng hô. Ngoài phòng, cả người bên trên mặc áo bào trắng lão nhân hỏi, ngữ khí rất hòa ái. Vừa tới thành thị này lúc, Y Bù Kỳ Hữu gần giật nảy mình, bởi vì nơi này trên thân người đều có một chỗ cùng nhân loại không hề quan hệ bộ vị. Trước mắt lao nhân này cũng là, đầu lưỡi của hắn là rắn một dạng phân nhánh, lại luôn luôn không bị khống chế tự hành đông đưa. Y Bù Kỳ Hữu gần, nàng đang hoàng nói cho đối phương biết tên của mình. Dù sao thành trấn này bên trong người đối với mình cũng không tệ. Mặc dù ánh mắt để cho người ta có chút không thoải mái, nhưng tóm lại là lễ phép. Hai đứa bé đã mất tung ảnh, tại xác nhận qua mình đích thật là từ bờ biển vách núi trong quan tài tỉnh lại người sau, nàng đạt được cao nhất đãi ngộ. Xin ngài cho chúng ta tiên đoán. Lão nhân áo bào trắng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất. Y Bù Kỳ Hữu gần lập tức đứng lên, lắc đầu nói, có lỗi với ta không biết ý của ngươi, ta có thể nhìn thấy một chút tương lai, nhưng không luôn luôn có thể nhìn thấy nàng thuyết pháp không chỉ có không có để lão nhân áo bào trắng thất vọng, ngược lại nhãn tình sáng lên. Là thật, trên mặt bình tĩnh từ lâu biến mất, lộ ra đặc biệt kích động. Tiên đoán là thật. Biết được hết thể chúa cứu thế sẽ giáng lâm, chính là ngài, người kia chính là ngài. Đơn giản trong phòng vang lên lão nhân kinh hô. Nhìn xem cái này thân ảnh dàn mua kích động toàn thân run rẩy, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng kích động lúc, Y Bù Kỳ Hữu gần cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Rất nhanh, ngoài phòng lại có những người khác tiến đến, đối với lão nhân áo bào trắng phản ứng. Những người khác đang nghe lão nhân áo bào trắng nói rõ sau, cũng kích động vì giảm xuống đất, bày ra không hiểu thủ thế đối với Y Bù Kỳ Hữu gần không ngừng cầu xin. Y Bù Kỳ Hữu gần chính mình cũng bị bọn hắn làm cho có chút mờ mịt. Chẳng lẽ ta thật là trong lời nói người kia? Thứ qua lại thế giới mà đến, đi cứu vớt thế giới tương lai người. Nhìn những người này đem tiên đoán lặp lại một lần lại một lần, rõ ràng là cho là thật dáng vẻ, Y Bù Kỳ Hữu gần do dự càng thêm nồng hậu dày đặc. Các ngươi muốn cho ta làm thế nào? Nàng hỏi dò. Một phòng toàn người nghe thấy thanh âm của nàng sau, càng phát ra kích động. Ngày kia chính là tế tự. Xin ngài tại tế tự đằng sau tiến hành xem bói, đem ngài biết nhận thấy thấy nói cho chúng ta biết, hết thể liền có thể kết thúc. Lão nhân áo bào trắng lúc nói những lời này, toàn thân run rẩy giống như là đang đánh bệnh sốt rét, để cho người ta không khỏi lo lắng hắn có thể hay không một hơi lên không nổi quyết đi qua. Tế tự. Y Bù Kỳ Hữu gần đối với cái từ này một mực không có hảo cảm gì, vô luận là tế tự hay là tế điện, đều khiến nàng có một loại không cách nào khống chế sự tình ngay tại phát sinh ảo giác. Xin hỏi là cái gì tế tự? Cả phòng người tới tới lui lui nhìn lẫn nhau vài lần, tựa hồ cảm thấy chuyện này không nên giấu giếm chúa cứu thế đại nhân. Liền do lão nhân áo bào trắng giải thích nói, là hiến cho tế yến pho tượng đại nhân tế phẩm, chỉ có linh hồn cùng thân thể đều sạch sẽ hoàn mỹ người, mới có thể được tuyển chọn trở thành tế phẩm, hoặc là linh hồn có vết, thân thể sạch sẽ người, hoặc linh hồn sạch sẽ, thân thể người dị hóa, đụng nhiều một ít cũng có thể miễn cưỡng tiến hành hiến tế. Hắn tự nhận là đã giải thích rất rõ ràng, nhưng Y Bù Kỳ Hữu gần lại nhíu mày. Quả nhiên tế tự đều là kỳ quái. Linh hồn cùng thân thể đều sạch sẽ hoàn mỹ người, linh hồn có vết, thân thể sạch sẽ người, linh hồn sạch sẽ, thân thể người dị hóa, nói đến giống nhiều khẩu lệnh bình thường phi lòng. Lúc này một người cho lão nhân áo bào trắng một ánh mắt, lão nhân áo bào trắng lập tức hiểu ý nói, đại nhân xin mời nghỉ ngơi cho tốt, có bất kỳ cần chỉ cần la lên chúng ta liền có thể, chúng ta ngay tại bên ngoài. Sau khi nói xong, cũng không đợi Y Bù Kỳ Hữu gần trả lời, một đoàn người không người chậm rãi thối lui ra khỏi gian phòng. Y Bù Kỳ Hữu gần có chút kinh ngạc, nàng có thể cảm giác được những người này có chuyện giấu giếm chính mình. Lúc này đi ra người bên trong, lão nhân áo bào trắng hỏi, chuyện gì? Nháy mắt vị kia thấp giọng nói ra, hôm nay tìm tới ba người kia, cùng chúa cứu thế đại nhân hẳn là đến từ một chỗ. Ân. Lão nhân áo bào trắng lông mày vừa nhấc, ngươi có thể xác định sao? Có thể. Người kia gật gật đầu, trang phục của bọn hắn cùng chúng ta hoàn toàn không giống, nhưng phong cách cùng chất liệu là tương tự, mà lại vừa vặn tại cùng một ngày xuất hiện, không phải là chúa cứu thế đại nhân đồng bạn đi. Lão nhân áo bào trắng trong mắt không có chút nào cảm xúc, thấp giọng nói, nhớ kỹ, bọn hắn không phải chúa cứu thế, chỉ có một cái là đủ rồi. Chương 364, sau đó chương 364, sau đó sáng sớm, Tần Văn Ngọc là bị Tạ Nhĩ tiếng kêu đánh thức. Ai? sứ khác tiểu tử, chúng ta là thời điểm rời đi, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trong giọng nói của hắn cất giấu không cầm được vui vẻ. Kỳ thật, Tần Văn Ngọc đối với hắn cái kia hối lộ kế hoạch cũng không có ôm lấy quá nhiều kỳ vọng. Hoàn toàn chính xác, đối phương tiếp thụ Tạ Nhĩ hối lộ, nhưng người nào có thể bảo chứng hắn liền nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng cân nhắc đến Tạ Nhĩ tên kia nhìn cũng không phải như thế ngây thơ người, Tần Văn Ngọc liền đem nghi hoặc chôn ở trong lòng. Rất nhanh, ước định sự tình xuất hiện. Một người mặc áo bào trắng trung niên nhân ôm một cái che kín bảy chậu lớn, một mặt lạnh lùng đi vào Tạ Nhĩ cửa nhà lao trước. "Di nguyện của ngươi, có vết người." Trung niên nhân thanh âm cùng nét mặt của hắn một dạng lạnh lùng. "Hắc hắc, đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Tạ Nhĩ không kịp chờ đợi xoa xoa tay, ngay cả ngón chân đều tại vũ đạo, trong cổ họng càng là đang không ngừng nuốt nước miếng. Gặp hắn cái bộ dáng này, trung niên nhân mặc bạch bào càng phát ra không có gì cảm xúc, xuất ra chìa khóa mở ra cửa nhà lao, đem đổ đầy thức ăn cái chậu đưa vào. "Đại nhân, đại nhân." Tạ Nhĩ gặp hắn muốn khóa cửa, bận điều hô, "Có thể hay không để hắn tới cùng ta cùng một chỗ ăn? Người trẻ tuổi này là ta vừa giao cho bằng hữu, ngươi biết, ta một cái sắp người phải chết, rất khó được có một người bạn, những thức ăn này là ta duy nhất có thể cùng hắn chia sẻ." Hắn nói đến tình chân ý thiết, nhưng trung niên nhân mặc bạch bào lại có phần không kiên nhẫn, hắn không thể. Tạ Nhĩ vội vàng đứng lên đến, chắp tay trước ngực cầu xin, "Đại nhân, van cầu ngươi, ta còn có một số đông ít rét ở trong thành, dù sao ta cũng không cần đến, những vật kia ta đều có thể cho ngươi." Trung niên nhân mặc bạch bào trầm mặc một lát, tựa hồ có chút do dự. Nhưng rất nhanh, hắn lần nữa lắc đầu cự tuyệt nói, "Hắn không thể, hắn là hoàn mỹ người." Trung niên nhân mặc bạch bào nhìn Tạ Nhĩ một chút, "Ngươi hẳn là minh bạch hoàn mỹ người ý vị như thế nào." Nói xong, hắn liền cũng không tiếp tục nói chuyện, đã thấy Tạ Nhĩ một chút quỳ rạp xuống đất, khóc khóc để nói, "Đại nhân, vậy thì mời ngài đem thức ăn của ta cầm tới cho hắn một chút đi, không cần để hắn tới, ta chỉ muốn cùng hắn chia sẻ, cùng hắn cuối cùng tâm sự." Trung niên nhân mặc bạch bào rốt cục ý động, hắn hỏi, "Ngươi mới vừa nói là thật?" "Đương nhiên, ta đại nhân, hắn không cần tới, chỉ là phiền phức ngài đem đồ vật đưa qua." "Ta không phải hỏi cái này." Trung niên nhân mặc bạch bào nói ra, "Ngươi ở trong thành còn cất giấu những vật khác?" "À đúng đúng đúng." Tạ Nhĩ liên tục gật đầu, "Chỉ cần đại nhân nguyện ý giúp chuyện này, những vật kia đều là ngài." Trung niên nhân mặc bạch bào cười một tiếng, "Ngươi hẳn là may mắn, tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc còn có thể gặp được ta như vậy người tốt." Hắn vừa cười, một bên xoay người lại lựa đồ ăn. Đúng lúc này, Tạ Nhĩ gầy yếu đến da bọc xương cánh tay hất lên, một cây bén nhọn gai gỗ hung hăng đâm vào trung niên nhân mặc bạch bào trên cổ. Không đợi đối phương phát ra kêu rên, gầy yếu Tạ Nhĩ tựa như giống như con khỉ cuốn đi lên, gắt gao cố ở trung niên nhân mặc bạch bào cái cổ, cũng bưng kín miệng của hắn. "Ta ơn ngài, ta đại nhân, ngươi quả nhiên là người tốt, nếu như không có cách nào để cho ngươi ngồi xuống xuống, đồng thời rời đi ánh mắt, bằng vào ta thể lực cùng thân cao có thể giết không được ngài." Hắc hắc, Tạ Nhĩ thấp giọng nói ra. Tần Văn Ngọc ở một bên trong phòng giam, một mực chú ý đến Tạ Nhĩ nói chuyện hành động. Cho đến lúc này hắn mới biết được, nguyên lai Tạ Nhĩ căn bản cũng không có dự định để hắn đi hỗ trợ giết thằng ngu này. Đương nhiên, có lẽ Tạ Nhĩ đã từng tồn tại qua ý nghĩ như vậy, nhưng này chỉ là trong đó một lớp bảo hiểm. Tựa như vừa rồi chuyện phát sinh một dạng, nếu như đối phương không nguyện ý, Tạ Nhĩ còn sẽ có mặt khác lý do thoái thác, từ hắn chuẩn bị gai gô đến xem, chỉ cần cái kia trung niên nhân mặc bạch bào rời một cái mở ánh mắt, Tạ Nhĩ liền sẽ công kích. Cái này nhỏ gầy nam nhân một mực đem hy vọng nắm chắc ở trong tay chính mình, cũng không có ký thác Tần Văn Ngọc. Mà cái kia bị ghim trúng thiện lương trung niên nhân thì là phát ra một tiếng gào thét, đau nhức kịch liệt từ cổ của hắn chỗ truyền đến. Tạ Nhĩ chuẩn bị gai gỗ lưu lại rất nhiều chưa gọt sạch sẽ bụi gỗ, tại cắm vào yết hầu sau, để nỗi thống khổ của hắn càng thêm khó mà chịu đựng. Rất nhanh, trung niên nhân mặc bạch bào dãy rủa càng ngày càng chậm chạp, cũng càng ngày càng vô lực. Tạ Nhĩ đem gai gỗ từ trên cổ hắn rút ra, huyết dịch phun tung tóe một chỗ, cuộc đời của người này đã kết thúc. Trong phòng giam cái xác không hồn bình thường tù phạm khác bọn họ, cũng giống là như bị điên liều mạng phá cửa, đỏ hồng mắt nhìn xem Tạ Nhĩ, có thể là cầu khẩn, có thể là uy hiếp để hắn thuận đường cứu một chút chính mình. Tạ Nhĩ thật to thở dài một hơi, ngồi liệt trên mặt đất, trên bộ ngực bên dưới chập trùng, "Tiểu tử, ngươi vận khí coi như không tệ, lúc đầu nên làm chuyện này hẳn là ngươi, ta quá hư nhược, vạn nhất không giết chết hắn coi như thật chết." Phi. Tạ Nhĩ nhếch miệng cười một tiếng, "Lão tử là một cái nói lời giữ lời người, nhớ kỹ ngươi thủ lao." Hắn tại trung niên nhân mặc bạch bào trên thân lục lọi mấy lần, tìm được một nhóm lớn chìa khóa. Nhìn thấy cái kia một nhóm lớn chìa khóa sau, tù phạm khác con mắt càng đỏ. "Mau cứu ta, van cầu ngươi mau cứu ta, ta không muốn bị hiến tế." "Tạ Nhĩ đại nhân, cầu ngươi ta cái gì đều nguyện ý làm, cùng ngài đi ngủ cũng được." Phi. Tạ Nhĩ bỗng nhiên quay người chửi ầm lên, "Con mẹ nó, ngươi cùng heo khác biệt duy nhất chính là sẽ đứng thẳng hành tẩu, ai muốn cùng ngươi đi ngủ, cút ngay cho ta." Sau khi mang xong, Tạ Nhĩ đi vào Tần Văn Ngọc lao trước, tìm tới thuộc về nhà tù này chìa khóa, mở cửa. Tần Văn Ngọc cho đến lúc này mới phản ứng được, người này vậy mà thật thả hắn. "Nhớ kỹ thủ lao của ngươi, lão tử cũng không phải lòng từ bi ưa thích làm việc thiện người." Tạ Nhĩ thầm nói. Tần Văn Ngọc nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi theo Tạ Nhĩ sau lưng, hỏi, "Vì cái gì chỉ có một mình hắn? Vì cái gì những người này tiếng kêu lớn như vậy cũng không có hấp dẫn đến mặt khác thủ vệ?" Tạ Nhĩ không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói, "Ai nguyện ý tới đây? Nói cho ngươi, bọn hắn những cái kia trên thân sinh ra bộ phận quỷ hóa đồ vật, là phi thường không nguyện ý tới gần chúng ta, nhất là ngươi." Hắn chỉ một chút Tần Văn Ngọc. "Vì cái gì?" Tần Văn Ngọc hỏi. "Bởi vì lao tử là có biết người, ngươi là hoàn mỹ người, tiếp xúc chúng ta quá lâu, bọn hắn sẽ giống phơi nắng khối băng một dạng tan đi biến mất, rõ chưa?" "Khối băng?" Tạ Nhĩ nói ra. "Lại thêm ngục giam này ngay tại Đông Thập Tam khu trong thành thị, coi như vượt ngục cũng chạy không thoát, cho nên trừ một giờ một lần thông lệ tuần tra, căn bản là không có người nguyện ý tới này địa phương quỷ quái. Có vết người, hoàn mỹ người, quỷ hóa người, cái này ba cái từ Tạ Nhi trong miệng chạy đến từ mới, để Tần Văn Ngọc suy tư một hồi lâu, lại nghe Tạ Nhi nói ra, tốt, Tần tiểu tử, ta Tạ Nhi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau đó liền đường ai nấy đi đi, khuyên ngươi một câu, lấy tình huống của ngươi, nếu như không nhanh tìm tới một bộ mặt nạ đeo lên, ngươi lại so với chết còn khó chịu hơn. Gặp lại. A không, không thấy. Tạ Nhi đẩy ra ngục giam cửa lớn, liệt ra một cái khe nhỏ, lúc liền không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, cũng không quay đầu lại cùng Tần Văn Ngọc phất phất tay. Ở bức băng lãnh không khí trong nháy mắt thông qua khe cửa đánh vào Tần Văn Ngọc trên khuôn mặt. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức đi theo. Không bao lâu, liền truyền đến Tạ Nhi đè nén cuống họng gầm nhẹ, "Tiểu Vương bắt đản, ngươi đi theo ta làm cái gì? Ngạch đem sách mới chương tiết đổi mới tới đây. Ta đi tìm biên tập sửa đổi một chút." Chương 365, thoát đi chương 365, thoát đi vì cái gì không cứu bọn họ? Đi theo Tạ Nhi, Tần Văn Ngọc hỏi. Hắn cũng không phải thánh mẫu tâm đại phát chuẩn bị công kích một chút Tạ Nhi, chỉ là đem những người kia phóng xuất gây ra hỗn loạn, hẳn là sẽ dễ dàng hơn chạy trốn đi. Cứu bọn họ? Tạ Nhi cắn răng trừng Tần Văn Ngọc một chút, "Cứu ngươi lão tử liền đã hối hận, ngươi biết bọn hắn là ai đi?" "Sứ khác tiểu tử." "Biết, có với người, giống như ngươi." Tần Văn Ngọc hồi đáp. "Đánh rắm." Tạ Nhi muốn gầm thét, lại sợ bị phát hiện, tranh thủ thời gian thấp giọng nói, "Hoàn mỹ người là giống như ngươi, tinh thần cùng nhục thể cũng còn không có quỷ hóa người thuần chủng. Có vết người là thân thể hoặc linh hồn nào đó một bộ phận đã quỷ hóa người, ngươi có thể nói bọn hắn giống như ta là có vết người, nhưng lão tử quỷ hóa chính là thân thể, những tên kia thế nhưng là linh hồn. Thịt nát có thể móc xuống, người điên làm sao cứu? Ta cho ngươi biết, ngươi cũng sớm làm thu lại những tâm tư đó, những tên kia linh hồn sớm đã bị ác ý ăn mòn ra một cái hố, số lượng không nhiều nhân tính đã sớm lưu quang, bọn hắn chỉ là không có năng lực quỷ, không phải người." Tạ Nhi cường điệu để Tần Văn Ngọc gật gật đầu, "Biết." Gặp hắn dạng này, Tạ Nhi ấn cái trán, thầm nói, "Nếu không phải đánh không lại ngươi, ta tuyệt sẽ không mang lên ngươi dạng này ngu xuẩn cùng đi." Suýt nữa quên mất, nhanh đi về cầm cái bó đuốc đi ra. Mặc dù thạch lao không có người trông coi, nhưng thạch lao bên ngoài cái kia toàn bộ ngục giam khu là bị vây quanh lên, muốn rời đi chỉ có một cánh cửa lớn. Tạ Nhi hiển nhiên đã sớm nghĩ đến chạy đi biện pháp, lập tức bắt đầu phân phó lên Tần Văn Ngọc. Không hiểu rõ tình huống thời điểm liền nghe dân bản xứ lời nói, Tần Văn Ngọc chính là như vậy. Cầm bó đuốc, đi ra lúc nhìn thấy Tạ Nhi ngay tại đối với hắn gắt. "Ngươi muốn đốt đi nơi này?" Tần Văn Ngọc hỏi. "Nếu không muốn như nào?" Ban ngày giơ bó đuốc vì để mắt. Tạ Nhi liếc mắt. "Đốt chỗ nào?" "Tối hôm qua nơi này có mưa, không có khô khô địa phương." Tần Văn Ngọc nói ra. "Mà lại, thạch lao cũng căn bản liền nhóm không cháy." "Hắc hắc, ngươi nhìn đó là cái gì?" Tạ Nhi chỉ một ngón tay, tới gần rào chắn biên giới chỗ có mấy cái cao cao đống cỏ khô. "Không có so cái kia càng hoàn mỹ hơn phóng hỏa vật." Ta thế nhưng là đã sớm đem những vật này nhìn kỹ. Tạ Nhi trong mắt chớp động lên rào hoạt ánh sáng, từ Tần Văn Ngọc trong tay tiếp nhận bó đuốc, đi chậm chậm phóng tới đống cỏ khô, đem mặt ngoài bị đánh ẩm ướt cỏ khô kéo sau, trực tiếp đem bó đuốc ném đi đi vào. Hỏa diễm rất nhanh liền đốt lên đống cỏ khô, để trung quanh hàn ý trong nháy mắt bị đuổi tản ra rất nhiều. Hai người thì hóp lưng lại như mèo nuốt ở nằm ngoài rào chắn bên dưới. Cái này gọi dưới chân đèn thì tối, phát hiện cháy người, ánh mắt trước tiên khẳng định là tập trung ở trên hỏa diễm, căn bản sẽ không nhìn bên người. Quả nhiên, rất nhanh rào chắn bên ngoài liền vang lên hô to gọi nhỏ thanh âm, từng cái trên thân nào đó một chỗ tồn tại đặc dị người dẫn theo thùng nước xuống lại, tranh thủ thời gian hướng trên đống cỏ tưới. Hai người thừa dịp hỗn loạn co cẳng liền chạy, mắt thấy liền muốn thoát ly ngục giam, thông hướng trong thành. Trong lúc bất chợt, một thanh âm từ phía sau vang lên, "Muốn đi nơi nào?" "Hai cái đáng chết tế phẩm." Tần Văn Ngọc cùng Tạ Nhĩ quay đầu nhìn lại, một nửa gương mặt mọc đầy hắc mao người đứng tại sau đại môn, chính chính cười lạnh nhìn chăm chú lên hai người. Xem ra cũng không hoàn toàn là đồ đần. Tạ Nhĩ cười nhạo phát ra một tiếng hừ nhẹ. Thủ vệ kia cũng không nhiều lời, rút đao ra liền hướng hai người bộ tới. "Chớ cùng hắn cứng đối cứng, chúng ta chia nhau chạy." Tạ Nhĩ lời còn chưa nói hết, liền nghe đến sau lưng tinh mịn tiếng bước chân. Hắn biến sắc, "Đáng chết." Phát hiện bọn hắn thủ vệ trở nên nhiều hơn, những chuyện này phiền toái. "Đi." Đột nhiên, Tạ Nhĩ nghe được Tần Văn Ngọc thanh âm, ở giữa người sứ khác kia tiểu tử một cái nhấc lên cổ áo của hắn, nhanh chóng hướng ngục giam bên ngoài phóng đi. Một cái cửa ra vào khoảng cách mà thôi, chớp mắt liền xông ra ngục giam phạm vi. Tạ Nhĩ kiểm kìm nén đến đỏ bừng, buông tay, mau buông ra. Nhanh điểm chết ta. Tần Văn Ngọc vừa dùng lực, đem hắn vác ở trên vai. Cái này toàn thân cộng lại đoán chừng đều không có mấy lượng thịt người gầy, mang theo hắn hoàn toàn không lao lực. Tạ Nhĩ đại thở một hơi, nói ra, "Đi bên kia, nhanh đi bên kia." Tần Văn Ngọc nghe vậy lập tức hướng Tạ Nhĩ ngón tay phương hướng chạy tới, quay người lại, chui vào một đầu đường tắt. Phía trước có một đầu cống thoát nước, đi vào. Tạ Nhĩ tiếp tục chỉ huy, nhưng Tần Văn Ngọc lại nhíu mày, vọt tới miệng cống thoát nước lúc, như có điều suy nghĩ. "Người đâu? Nhanh tìm cho ta. Tế phẩm chạy mất chúng ta đều phải chết." Truy kích thủ vệ tức hồn hện, đầu này đường tắt mặc dù là một con đường thông đến cùng, nhưng lại cong lại thâm sâu, bị bọn hắn bứt bỏ lời nói liền nguy rồi. "Đội trưởng, bọn hắn ở phía dưới." Đột nhiên, có mặt khác thủ vệ hô. Một đoàn người vây đi qua xem xét, miệng cống thoát nước con cái nắp bị đập qua. Thủ vệ đội trưởng đại hỉ, "Tất cả đi xuống, bắt bọn hắn lại." Là, từng cái thủ vệ rời ra cái nắp, nối đuôi nhau mà bảo, rất nhanh, trong đường tắt đã không có mưa ai. Lúc này, từ trong chỗ sâu của đường hầm đi tới hai người. Tạ Nhĩ đối với Tần Văn Ngọc giơ ngón tay cái lên, "Tiểu tử thúi có ngươi, lá gan như thế mập, có thể đi theo ta." Tại Tạ Nhĩ dẫn đầu xuống, Tần Văn Ngọc đi theo hắn ở trong thành thị ghé qua, rất nhanh đã đến một cái phòng ốc tương đối thưa thớt, thảm thực vật phong phú địa phương. Xa xăm lam thiên phía dưới, tươi tốt màu xanh lá bên trong, hai người đứng bước xuống tới, thở hổn hển. Lá cây cùng thảo tiêm dính đầy giọt mưa, Tạ Nhĩ cùng Tần Văn Ngọc liếc nhau, đều nở nụ cười. Ha ha ha, xem ra không có uổng phí cứu ngươi. Tạ Nhĩ nhìn thật cao hứng, ánh mắt nhìn về phía Tần Văn Ngọc lúc cũng nhiều mấy phần kích động. Nhưng khi hắn tựa ở sau lưng trên cây, nghỉ ngơi sau một lúc, nhưng lại khe khẽ thở dài. Chúng ta tự do thanh âm của hắn không lớn, túi đầu xuống, nhìn xem chính mình trần trụi ở bên ngoài trái tim, hỏi, ngươi đến cùng là từ đâu người tới? Đến Đông Thập Tam khu làm cái gì? Tần Văn Ngọc trầm mặc hồi lâu, lắc đầu nói ngươi cũng sẽ không tin.
Tin?
Vì cái gì không tin? Tạ Nhĩ mở to hai mắt nhìn, mắng, cậu nương dưỡng này thế đạo ngay cả yêu quỷ trong truyền thuyết quái vật đều có thể xuất hiện, còn có cái gì là không thể nào?
Yêu quỷ trong truyền thuyết quái vật?
Tần Văn Ngọc hỏi, không phải quỷ sao? Tạ Nhĩ lắc đầu, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, toàn bộ thế giới các nơi nhân dân sợ hai truyền thuyết sinh vật, quái vật đều biến thành sự thật xuất hiện, bọn chúng tại đi săn chúng ta. Tâm tình của hắn có chút kích động lên, mắng, sau đó có người phát hiện chỉ có tồn tại tế yến pho tượng thành thị có thể cho những quái vật kia dừng bước lại, liền coi đây là hạch tâm, thành lập 9 cái thành thị, Đông Thập Tam khu chính là Đông Thành. Nhưng những cái kia ngu xuẩn không biết, sống ở đó phá pho tượng che chở cho, nhân loại sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ biến mất. Chết để diệt vong.
Không.
Bọn hắn biết, bọn hắn chỉ là sợ chết. Tạ Nhĩ thở hổn hển, thân thể phảng phất hoàn toàn mất hết lực lượng, nhìn Tần Văn Ngọc một chút, hiện tại ngươi nói, ta còn có chuyện gì không có khả năng tin tưởng. Tần Văn Ngọc nghĩ nghĩ, nói ra, kỳ thật, ta đến từ đi qua. Tạ Nhĩ gật đầu. Liền cái này hắn đột nhiên trừng to mắt, nhìn chằm chằm Tần Văn Ngọc, kích động hỏi, "Chờ chút, ngươi lặp lại lần nữa." Chương 366, dự định đến từ quá khứ loại lời này, càng giống là lừa gạt tiểu hài nhi. Nhưng biểu hiện được rất nhạy bén cơ trí Tạ Nhĩ lại cho là thật. Hoặc là nói, hắn ngay từ đầu ngay tại hoài nghi.
"Ta liền biết."
Hắn bước chân đi thong thả, tay phải nắm tay càng không ngừng đánh lòng bàn tay trái.
"Nghe, cùng ta đi một chỗ."
"Không đi." Tần Văn Ngọc cự tuyệt đến gọn gàng mà linh hoạt.
Ta liền không nên đại phát thiện tâm đem ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa cứu ra.
Tạ Nhĩ giận dữ, ta cũng có thể ném ngươi cái này dinh dưỡng không đầy đủ người gầy chính mình chạy trốn.
Tần Văn Ngọc trở lại,
hai người nhìn nhau, một cái trong mắt chứa phẫn nộ, một ánh mắt bình tĩnh. Rốt cục Tạ Nhĩ nhịn không được, dẫn đầu thua trận, vị thân cây nói ra, tốt ta, vậy ngươi sau đó có tính phản ứng gì?
Ngươi đây.
Tần Văn Ngọc hỏi ngược lại. Tạ Nhĩ trừng mắt liếc hắn một cái, đi đến mới ra tầng mây dưới thái dương, ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, gió thổi ở trên người hắn, ánh mắt của hắn thư giãn một chút. Lão tử hiện tại muốn làm nhất sự tình, chính là tìm khối địa phương phơi tại Thái Dương từ từ hư thối. Hắn nắm chặt nắm đấm của mình, nói ra, ngươi biết không?
Tiểu tử, ngươi có thể không sợ chết, nhưng thi thể của ngươi sẽ ở ngươi sau khi chết biến thành một loại hình thức khác sinh mệnh, đi tổn thương ngươi đã từng yêu người, ngươi có thể tiếp thụ sao?
Tần Văn Ngọc há to miệng, không có trả lời.
Không có khả năng đi.
Tạ Nhĩ lớn tiếng nói, đồng thời quan sát đến Tần Văn Ngọc biểu lộ, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì, là cá nhân cũng không thể. Tần Văn Ngọc cũng đồng dạng đang đánh giá Tạ Nhĩ. Người này từ đầu tới đuôi đều không có nói qua bất luận cái gì liên quan tới chính mình sự tình, lai lịch cũng tốt, tuổi tác cũng được, trừ một cái nghe chút chính là vừa biên danh tự bên ngoài, chính mình đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, lão tử hiện tại còn không thể biến thành một bộ thi thể từ từ hư thối, ta phải làm chút gì?
Vì mình cũng tốt.
Thanh âm của hắn đông nhiên thấp rất nhiều. Trong đôi mắt giản mua mang theo chút mê mang cùng thống khổ, nhìn về hướng bầu trời, ta mặc kệ ngươi có phải hay không đến từ quá khứ, lời kế tiếp, đều là thật, ngươi có thể hỏi bất cứ người nào, nhưng ta không đề nghị làm như vậy.
Tân Văn Ngọc nhìn xem hắn, dùng ánh mắt hỏi thăm.
Chúng ta thế giới này một mực lưu truyền một cái tiên đoán, tương lai một ngày nào đó sẽ có từ quá khứ thế giới người tới kết thúc yêu quỷ thời đại, nên người tới cuối cùng rồi sẽ đến, nên đi người cuối cùng rồi sẽ đi, hết thảy trở lại nguyên điểm.
Tạ Nhĩ dừng lại, nhìn xem Tần Văn Ngọc, nói thật, mặc dù thân thể của ngươi so với ta mạnh hơn trắng, đầu óc cũng không tệ lắm, nhưng ngươi với cái thế giới này hiểu rõ quá ít, nếu như ta nguyện ý, tùy thời có thể lấy đem ngươi hại chết, ngươi hẳn phải biết ta đang nói cái gì. Nhưng ngươi có đầu óc của ngươi, cũng có việc ngươi cần sự tỉnh, ta sẽ không bắt buộc cái gì. Ta cũng không có bản sự này đi ép buộc ngươi.
Tạ Nhĩ buông tay, nói ra, cho nên, chúng ta là thời điểm mỗi người đi một ngả.
Tần Văn Ngọc gật đầu một cái, hỏi, cứu ta thù lao, ngươi nghĩ kỹ muốn cái gì sao?
Tạ Nhĩ khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi thật sự coi chính mình có thể xuất ra thứ đáng giá.
Ta hiện tại không có, nhưng tương lai có thể có.
Tần Văn Ngọc nói đến rất chắc chắn.
Tạ Nhĩ xoay người sang chỗ khác, lắc đầu nói, ngươi đi đi, những cái kia khốn nạn còn tại trong thành lùng bắt chúng ta đây, chớ trì hoãn. Ta đề nghị ngươi hướng trên người mình dễ thấy vị trí hóa cái trang, chí ít đừng để hoàn mỹ người thân phận nhanh như vậy liền bại lộ.
Đúng rồi, hắn dừng lại, do dự một chút, nói, nếu như ngươi thật muốn cho thù lao, vậy liền trả lời ta một vấn đề.
Tần Văn Ngọc gật đầu nói, có thể.
Tạ Nhĩ trong lòng căng thẳng, hỏi, vậy ngươi trả lời ta,
ngươi có mặt nạ sao?
Một loại thần bí mặt nạ.
Ta cũng rất khó hình dung, tóm lại,
ngươi có sao?
Hoặc là nói, các ngươi có sao?
Trong dự ngôn là nói như vậy, mặt nạ hẳn là có 49 bức mới đối. Tần Văn Ngọc hồi lâu không có trả lời.
Gặp hắn bộ dáng này, Tạ Nhĩ thất vọng lắc đầu nói, xem ra ngươi quả nhiên là gạt ta, à, đến từ quá khứ.
Hoàn toàn chính xác không có khả năng.
Sau đó hắn lại cười, tiếng cười của hắn rất đặc biệt, nghe gian trá giảo hoạt, nhưng lại làm cho không người nào có thể sinh ra phản cảm.
Có. Tạ Nhi tiếng cười vẫn chưa xong, liền nghe đến một chữ. Hắn đột nhiên trừng to mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Tần Văn Ngọc. Chỉ gặp Tần Văn Ngọc tay trái ở trên mặt phất qua, một bộ dữ tợn, đầu có hai sừng mặt nạ liền xuất hiện ở trên mặt hắn. Tạ Nhi kích động toàn thân phát run, hắn muốn đưa tay đi sờ Tần Văn Ngọc mặt nạ trên mặt, nhưng lại giống như là mạo phạm cái gì một dạng, cưỡng ép nhịn xuống rồi nói ra, ngươi thật đến từ quá khứ. Tần Văn Ngọc vung tay lên, chân xả có thể mặt tán đi, gật đầu nói, ta không có lừa ngươi. Tạ Nhi thần sắc lần thứ nhất trở nên nghiêm túc đứng lên. Hắn đi hướng Tần Văn Ngọc, nói, nếu dạng này, ta cũng không lừa ngươi, cái kia tiên đoán là giả. Giả? Tần Văn Ngọc nghĩ đến vừa rồi hắn nói những lời kia. Đối với, Tạ Nhi hung hăng gật gật đầu, giả. Đối quá khứ thế giới có người sẽ đến chuyện này, vốn là gần như không có khả năng, nhưng bạn nhất có người thật tới, nghe được lời tiên đoán này, Newton làm thế giới chúa cứu thế lời nói, vậy hắn sẽ chết rất thê thảm. Tạ Nhi âm hiểm cười nói, ta nói qua, tế đến pho tượng khiến nhân loại cung cấp che chở, đồng thời, nó cũng cần tế phẩm, linh hồn cùng nhục thể đều thuần khiết sạch sẽ hoàn mỹ người thật là tốt tế phẩm, giống ta dạng này bị thân thể hoặc linh hồn cái nào đó bộ phận bị hóa. Người, cũng có thể bị xem như tế phẩm, chỉ là số lượng nhu cầu sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mà, còn có một loại người, chỉ cần đem bọn hắn cùng bọn hắn trên người mặt nạ hiến cho tế hiến pho tượng, liền có thể vĩnh viễn hóa giải cái này đáng chết nguyên rủa. Nguyên rủa? Tần Văn Ngọc bén nhạy bắt được một cái khả nghi từ. Tạm Nhi nói nguyên rủa là chỉ những này bộ phận quỷ hóa người, hay là xuất hiện trong truyền thuyết yêu quỷ sinh vật thế giới, hay là càng bí ẩn cái gì? Tạm Nhi chính mình tựa hồ không có phát giác được nói lộ ra cái gì, tiếp tục nói, các ngươi chính là người kia, đến từ quá khứ, trên người có mặt nạ, hoàn mỹ người, hoàn mỹ tế phẩm, các ngươi có thể cho hết thể quỷ dị vĩnh viễn biến mất. Tạ Nhi hết sức kích động, lại bỗng nhiên dừng lại, nói, nhưng đồng giả, các ngươi cũng muốn bỏ ra cực kỳ khủng bố đại giới. Về phần đến cùng là cái gì, ta cũng không biết. Tạ Nhi buông tay, phát ra hắn cái kia đặc biệt gian trá tiếng cười. Tần Văn Ngọc nhìn xem hắn, thậm chí không có trải qua nửa điểm suy nghĩ, trực tiếp hỏi, ngươi có thể mang ta đi tế yến pho tượng chỗ ở sao? A, Tạ Nhi khó có thể tin nhìn xem hắn, ngươi không nghe thấy ta lời mới vừa nói, còn muốn bội vàng đi chịu chết. Tần Văn Ngọc lắc đầu, ngón tay chỉ hướng một phương, nói, người kia là bằng hữu ta. Tạ Nhi thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ gặp đối diện trên đường phố phồn hoa đã kéo lên từng đầu hành phi, trên đó biết ngày mai tế điện loại hình lời nói. Trừ cái đó ra, còn có một nữ nhân chân dung ngay tại trung quầy dán. Mặc dù vẽ đến không quá sinh động, nhưng vẫn là có thể khiến người ta một chút liền nhận ra đó là ai. Tần Văn Ngọc chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà có thể ở loại địa phương này nhìn thấy y bù kỳ hệ gù gần. Lần này, hắn liền càng thêm không có trực tiếp rời đi lý do. Chương 367, chỉ thị chương 367, chỉ thị hiện đại, Nhật Bản, thành phố Nomuzo. Trong phòng một vùng tăm tối, mở mắt thời điểm, Trương Nữ Niên cho là mình vẫn tại trong động, có bị nhìn chăm chú lên cảm giác, có người tại nơi nào đó theo dõi hắn, có chút nhỏ xíu thở dốc, thậm chí liền hô hấp bên trong ướt át đều trôi dạt đến cổ phụ cận. Đây là nơi nào? Đối với, đây là đang Nhật Bản, thành phố Nomuzo. Đáp ứng Tần Dã một sự kiện sau, trong khoảng thời gian này, Trương Nữ Niên liền một mực có một loại cảm giác cực kỳ cổ quái, có người tại ở gần chính mình, một ngày càng gần. Là quỷ sao? Trương Nữ Niên nghĩ đến, thân thể phản ứng cũng giống là gặp được quỷ dáng vẻ, thế nhưng là chính mình một mực còn sống, nằm ở trên giường, không cách nào đứng dậy. Trương Nữ Niên muốn rời giường, tuy nhiên lại phát hiện hai chân của mình bị thứ gì trói buộc, chính mình căn bản là không thể động đậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Nữ Niên muốn dãy rủa, thế nhưng là thân thể chính là không nghe sai khiến, thật lâu đằng sau, mới rốt cục xác định đến đó cũng không phải nằm mơ. Nơi này thật sự có người tồn tại. Là ai? Trương Nữ Niên chỉ có thể ở trong lòng hỏi. Đúng. Bên hai truyền đến chén nước đánh vỡ thanh âm, chén nước vững vàng đặt ở trên tủ đầu giường, không có khả năng bị đánh phá, vốn không khả năng. Cái này đủ để chứng minh trong phòng xác thực có một người khác tồn tại, một cái nhìn không thấy, không nói không rằng người. Cốc cốc. Trong hắc ám, ẩn ẩn có đối phương tiếng bước chân. Thanh âm rất nhẹ, hơi không chú ý liền dễ dàng bị người xem nhẹ. Loại này như ác mộng trạng thái, chính mình chỉ có thể mặc cho đối phương hành động. Giết ta. Trương Nữ Niên nghĩ tới loại khả năng này, nhưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Cái này ẩn hình người càng giống là tại biểu đạt, ám chỉ cái gì? Đối phương muốn làm cái gì? Một giây, hai giây thời gian chậm chạp trôi qua, trừ tiếng bước chân rất nhỏ bên ngoài, vẫn không có phát sinh những chuyện khác. A đối với, còn có phá vỡ một cái chén nước. Đây là đang chờ đợi sao? Đối phương đang chờ cái gì? Chờ chút, tựa hồ là muốn cho ta cùng nó đi. Người tàng hình kia sở tác hết thảy đều là tại gây nên chú ý của ta. Trương Nữ Niên một ý biết đến vấn đề này sau, lập tức mở mắt. Đồng nhiên, ý thức của hắn từ mộng cảnh trở lại hiện thực. Chính mình cũng không có tại cái gì ngủ trên giường cảm giác, mà là nằm nhoài trên bàn sách, ngủ gần mà. Quả nhiên là mộng a. Nhưng mà túi đầu xem xét, một cái ngã tại bên chân, đã phá thành mảnh nhỏ chén nước để hắn con người co rụt lại. Không, không hoàn toàn là mộng. Thật sự có thứ gì xuất hiện, cái nào đó ẩn hình, nhìn không thấy, sờ không được đồ vật, ngay tại thân thể xung quanh. Nó đang quan sát hắn. Lộc cộc một trận miệng đắng lưỡi khô. Giấc mộng mới vừa rồi quá quỷ dị, Trương Ngữ Niên cảm giác mình tại bị đối phương nắm mũi dẫn đi. Trong mộng cảnh kia đồ vật, đến tột cùng là cái gì? Hắn không phải một cái dễ dàng sợ sệt người, nhưng vừa rồi, hắn phát hiện chính mình vậy mà tại sợ hãi thứ gì? Vật kia là cái vật sống sao? Cái gì cũng không biết. Lộc cộc tiết hầu chỗ sâu phát ra thanh âm đang vang vọng, giống như là một đầu đói khát côn trùng, càng không ngừng nuốt nước bọt.
Ý thức của hắn rất trấn tĩnh, nhưng nhịp tim rất mãnh liệt. Trương Ngữ Niên nghĩ đến một cái hoang đường suy nghĩ, có phải hay không là đi đến một thời không khác Tần Văn Ngọc bọn người ở tại nói cái gì? Đáng tiếc, hiện tại không ai có thể trả lời hắn vấn đề gì. Trương Ngữ Niên tiếp tục duy trì ngồi tại trước bàn sách tư thế, không hề động một chút. Lộc cộc một cỗ nhiệt khí phun đến chỗ cổ. Thật buồn nôn xúc cảm. Rốt cuộc là thứ gì? Lộc cộc lại là mấy giọt nhiệt khí phun ra tại trên da thịt của hắn. Trương Ngữ Niên bàn tay hướng bên bàn đọc sách bên cạnh giá sách, đem phía trên một bản bút ký rút ra. Sau đó đem laptop bỏ lên trên bàn, lật ra. Soạt, cộc 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 rõ ràng xuất hiện, cùng trong ngộng một dạng tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ, tựa như là một con mèo tại bên cạnh hắn đi một dạng. Có thể Trương Ngữ Niên lại nghe được thật sự rõ ràng. Hắn ngừng thở, xuất ra một cây bút, mở ra nắp bút, đem bút đặt ở trên laptop. Rất nhanh, bút khẽ run lên. Quả nhiên có cái nào đó không thể gặp đồ vật tại đụng nó. Nó muốn dùng cây bút này viết những gì? Trương Ngữ Niên nhìn chằm chằm laptop. Viết. Nhanh viết. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nhanh viết ra. Đúng lại là một giọt nhiệt khí phun ra tại Trương Ngữ Niên trên gương mặt. Trương Ngữ Niên có chút bất đắc dĩ. Loại chuyện này còn phải lại tới một lần sao? Nếu như đây cũng là mộng. Hắn bấm một cái tay của mình, rất đau. Xem ra đây không phải mộng. Chỉ ít giờ này khắc này là thế giới hiện thực. Lúc này, trên laptop bút rốt cuộc động. Siêu siêu mèo mèo, giống như là rất không có khí lực một dạng, viết xuống một chữ phủ. Đây là cái gì? Nếu như đối phương lực lượng không đủ, nhất định sẽ lựa chọn đơn giản nhất, có thể nhất làm cho đối phương xem hiểu biểu đạt. Trên laptop viết máy bút họa, giống như là ký hiệu, lại như văn tự, cũng nghĩ đồ án. Nó muốn biểu đạt cái gì? Là đang nhắc nhở ta cái gì? Lộc cộc lại là một tiếng. Lần này thanh âm khá là rõ ràng, là nuốt nước miếng thanh âm. Trương Ngữ Niên nín thở ngưng thần, hắn càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng đối phương nhìn chăm chú. Trong hư không đến cùng là ai? Nó đang tìm kiếm cái gì? Nó đang quan sát ta. Trương Ngữ Niên chỉ giấy bút, chờ đợi nó động tác kế tiếp. Xong lần này, bút chỉ là bỗng lúc nhích qua một cái liền bất động. Không còn khí lực sao? Thật sự là phiền phức gã lúc này, trong phòng lại xuất hiện nhỏ xíu thành khẩn âm thanh. Giống như là tại đập cái gì? Trương Ngữ Niên theo tiếng nhìn lại, là giá sách. Cái kia không thể gặp người ngay tại đánh giá sách. Hắn đứng dậy đi tới, nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương, là quyển sách nào? Quyển sách này sao? Tay của hắn từng cái lướt qua sách bên cạnh, thẳng đến trải qua trong đó một quyển sách, đánh thành khẩn âm thanh xuất hiện lần nữa. Xem ra chính là bản này. Trương Ngữ Niên đem sách lấy xuống, lật ra xem xét, lại là một bản giới thiệu Nhật Bản lữ hành điểm du lịch sách. Đây cũng là tại biểu đạt cái gì? Bí hiểm thật là khiến người khó hiểu. Chờ chút. Trương Ngữ Niên ánh mắt ngưng lại, rơi vào quyển sách này trên trang địa. Đồ án này là. Hắn lập tức đi đến bên bàn đọc sách, cầm bút lên nhớ bản, đem trên laptop quỷ họa vừa đảo giống như đường con cùng trang bìa so với một chút. Mặc dù nhìn như cũ có chút chịu tượng, nhưng lờ mờ có thể thấy được, tranh này chính là quận Gunma. Nói chính xác hơn, là quận Gunma huyện cờ. Nhật Bản khu hành chính vẽ chế độ chia làm đều, đạo, phủ, huyện, mỗi một cấp đều có huy chương của mình, cờ sĩ, mà trên laptop vẽ lấy chính là quận Gunma huyện cờ. Là để cho ta đi quận Gunma sao? Trương Ngữ Niên hỏi. Thành khẩn. Trong không khí xuất hiện lần nữa hai tiếng nhẹ vang lên, vài không thể nghe thấy. Trương Ngữ Niên túi đầu trầm tư một lát, cầm lên laptop cùng lữ hành sổ tay, xuất phát. Cùng Tạ Nhĩ nói một cách đơn giản liên quan tới ý thổi có dây sau đó, Tạ Nhĩ mang theo hắn một đường chui trở về trung ương thành trấn. Nhìn ra được, Tạ Nhĩ hết sức quen thuộc nơi này đường. Hai người một đường tránh né lấy người đi đường, hướng phía Tế Yến pho tượng phương hướng tiến lên. Lúc này, Tần Văn Ngọc ánh mắt ngưng lại, kéo lại Tạ Nhĩ, hỏi, đó là cái gì? Tạ Nhĩ thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, thấy là một khối vải rách, nhìn thoáng qua nghi ngờ nói, không biết, trước kia lưu lại rách dưới. Tần Văn Ngọc trầm tư một lát, hỏi, Tạ Nhĩ, ngươi biết Đông Thập Tam khu tại quá khứ tên gọi là gì sao? Tạ Nhĩ con ngươi đảo một vòng, tựa hồ biết một chút, nếu lấy cái cằm nói ta ngẫm lại, tựa như là gọi là bầy ngựa. A đối với quận Bùn Mạ. Chương 368, dự cảm chương 368, dự cảm sắc trời âm trầm xuống, gió lạnh thổi qua, trong không khí mùi đại dương để cho người ta có chút không thoải mái. Tựa như có thật nhiều loài cá chết tại trên mặt biển một dạng, mùi hôi thối rất đậm. Tần Văn Ngọc đi theo Tạ Nhĩ một đường xuyên thẳng qua, xa xa, hắn thấy được Tế Yến pho tượng. Hắn có thể xác nhận, mình đích thật tại Tế Yến trong không gian gặp qua pho tượng kia, nhưng giờ phút này pho tượng kia dáng vẻ phải nhỏ hơn nhiều. Tại Tế Yến trong không gian, pho tượng kia có thể sừng che khuất bầu trời, cao hơn cả núi lớn. Nó chỉ có lớn như vậy. Tần Văn Ngọc hỏi. Tạ Nhĩ gật gật đầu, còn có thể lớn bao nhiêu, đã đủ lớn, so phòng ở còn cao. Tần Văn Ngọc lần nữa nhìn lại, tòa kia Tế Yến pho tượng mọc ra mặt thú sừng dê, thân thể cùng loại nhân loại, nhưng lại mọc lên bốn đầu cánh tay. Mà tại Tế Yến pho tượng chỗ trên quảng trường, có mấy chục người đứng ở nơi đó, đứng được cũng không chặt chẽ, giống như là tại hộ vệ, cũng giống là đang tiến hành một loại nghi thức nào đó. Những người kia toàn thân cao thấp đều phủ lấy áo choàng màu đen, trên mặt mang theo không có bất kỳ cái gì tạo hình cùng lỗ hổng mặt nạ màu trắng, không nhúc nhích, tất cả đều mặt hướng lấy Tế Yến pho tượng. Một trận gió thổi qua, gợi lên chung quanh nhánh cây cỏ dại, cũng thổi bọn hắn trường bào màu đen theo gió đông đưa. Tần Văn Ngọc cùng Tạ Nhĩ tảng tại một cái sườn dốc sau, lộ ra nửa cái đầu xa xa nhìn về phía bên kia. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, những tên kia là làm cái gì đúng không? Tạ Nhĩ thấp giọng nói ra. Ân. Tần Văn Ngọc gật gật đầu. Bọn hắn còn chưa đủ tư cách hộ vệ pho tượng, hoặc là nói, những pho tượng này bản thân căn bản cũng không cần bọn hắn bảo hộ, những tên kia chỉ là đang cầu khẩn, đồng sự hiến tế sinh mệnh lực của mình, này sẽ để bọn hắn thân thể dễ chịu một chút.
Tạ Nhĩ thanh âm phi thường thấp, nhưng nói đến rất rõ ràng. Sinh mệnh lực. Tần Văn Ngọc hơi nghi hoặc một chút, hiến tế sinh mệnh lực sẽ để cho thân thể của bọn hắn dễ chịu một chút. Đây coi như là tình huống như thế nào? Ngươi không nghe lầm, chính là sinh mệnh lực, ngươi sẽ không cho là thân thể quỷ hóa sẽ không nương theo bất luận cái gì thống khổ đi. Tạ Nhĩ nhìn Tần Văn Ngọc một chút, vô luận là thân thể hay là linh hồn, quỷ hóa nương theo thống khổ đều làm người khó mà chịu đựng, cho nên mỗi cái quỷ hóa người đều sẽ đến nơi này hiến tế một lần, cái này có thể làm dịu nỗi thống khổ của bọn hắn, nhưng làm dịu sau khi, bọn hắn quỷ hóa triệu chứng cũng sẽ làm sâu sắc. Đông một khu có câu cổ ngữ, đều cái gì? Tạ Nhĩ nháy mắt nghi nghĩ, a đối với uống rượu độc giải khát. Tần Văn Ngọc gật gật đầu, cái này đích xác là uống rượu độc giải khát. Thông qua tề yến pho tượng đến làm dịu thân thể thống khổ, nhưng làm dịu thống khổ đồng thời lại sẽ làm sâu sắc thân thể quỷ hóa trình độ, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ chết. Uy, ngươi dự định làm cái gì? Tề yến pho tượng ta mang ngươi tới, ngươi bị bằng hữu kia muốn làm sao nghĩ cách cứu viện? Tạ Nhĩ hỏi. Tần Văn Ngọc nhìn chằm chằm tề yến pho tượng phương hướng, nói ra, ta hiện tại rất xác nhận một sự kiện. Chuyện gì? Tạ Nhĩ rất ngạc nhiên hỏi. Ta cần chạm đến nó. Tần Văn Ngọc thuyết pháp để Tạ Nhĩ mở to hai mắt nhìn. A, sợ nó. Ngươi nói là pho tượng kia? Tạ Nhĩ nhìn về hướng tế đến pho tượng. Ân. Tần Văn Ngọc thật sâu nhẹ gật đầu. Từ khi nhìn thấy pho tượng kia từ lần đầu tiên gặp mặt, loại cảm giác này liền xuất hiện. Tốc độ tim đập tăng tốc, có một ít khủng hoảng, có một ít quen thuộc, tựa như tế đến tuyên bố nhiệm vụ lúc cảm giác. Đi chạm đến một chút liền biết, đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Kỳ thật đến 1000 năm này về sau, nên làm cái gì, muốn làm gì hắn một mực không có một cái nào phương hướng. Nhưng thế giới này lại lưu truyền chúa cứu thế truyền thuyết. Nếu như thời đại này thật là hiện đại kéo dài, như vậy chúa cứu thế tiên đoán cũng hẳn là từ xã hội hiện đại đằng sau lưu truyền đi xuống. Là có người tận lực mà làm chi? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tần Văn Ngọc trầm giọng nói, cảm thụ được đấy lòng cái kia càng phát ra mãnh liệt sao động, huyết dịch của hắn gần như bốc lên, nhưng càng như vậy hắn càng có một loại cảm giác, chỉ cần tiếp xúc đến pho tượng, liền biết. Tạ Nhĩ sờ lên cái cằm, thầm nói, vậy cũng không dễ dàng làm được, những tên kia một ngày một đêm canh giữ ở nơi đó, chúng ta rất khó tới gần. Trừ phi hắn giảo hoạt cười một tiếng. Tần Văn Ngọc nhìn về phía Tạ Nhĩ, cũng cười, chúng ta là không phải nghĩ đến cùng một chỗ đi. Tạ Nhĩ cười hắc hắc, ngồi xổm xuống, ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện, tiểu tử ngươi đần thời điểm rất đần, thông minh thời điểm cũng hoàn toàn chính xác thông minh. Bọn gia hỏa này không có khả năng một mực ở lại đây, hóa giải thân thể đau đớn sau bọn hắn sẽ rời đi, sau đó thay mới một nhóm người tiến vào, ngươi nhìn kỹ, số lượng của bọn họ là 49 cái, thay phiên người mặc kệ có bao nhiêu, cũng sẽ không vượt qua 49 cái, chúng ta muốn làm đến, chỉ là trà trộn vào kế tiếp thay phiên trong đám người. Tạ Nhĩ trần trùi ở bên ngoài trái tim nhảy lên đến cực kỳ chậm chạp, trong mắt quang mang cũng rất sáng tỏ, những này không mặt mũi cố cùng áo bào đen hoàn toàn chính là yểm hộ thân phận tốt nhất đạo cụ. Bất quá Tạ Nhĩ nhìn hắn một cái, hỏi, chỉ là chạm đến một chút pho tượng lời nói, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì sao? Tần Văn Ngọc lắc đầu, có một ít dự cảm, nhưng không cách nào khẳng định. Vậy nhưng nguy rồi, nếu như ngươi không có khả năng gọi lên pho tượng một loại nào đó điểm đặc biệt, chúng ta đột ngột đi chạm đến pho tượng nhất định sẽ bị phát hiện, ngươi nhìn những tên kia, bọn hắn từng cái mặt hướng pho tượng, đến lúc đó bị phát hiện liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tạ Nhĩ thầm nói. Tần Văn Ngọc cúi đầu nghĩ nghĩ, nói ra, ta còn có cái biện pháp tốt hơn. Tạ Nhĩ nhìn về phía hắn, nhãn châu xoay động, để ta làm mồi nhử. Tần Văn Ngọc gật gật đầu, trừ trà trộn vào đám tiếp theo thay phiên người bên trong bên ngoài, hiện tại ngươi vọt thẳng đi qua náo sự, hấp dẫn bọn hắn đến bắt ngươi, ta thừa cơ tiến lên, sờ một thanh pho tượng, cái này cũng không khó khăn. Tạ Nhĩ mở to hai mắt nhìn, cái này đương nhiên không khó khăn, nhưng vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi sờ soạng pho tượng đằng sau pho tượng không có bất kỳ phản ứng nào ta làm sao bây giờ? Tần Văn Ngọc cười một tiếng, xấu nhất kết cục chính là lại bị ném vào trong lao một lần, ngươi là có vết người, cũng coi như chân quý không phải sao? Bọn hắn sẽ không lãng phí ngươi. Huống chi Tần Văn Ngọc nhìn về phía tòa kia người mặt thú thân, sừng dê bốn tay pho tượng, nói, ta cơ hồ có thể xác định, chạm đến nó đằng sau sẽ khiến biến hóa cực lớn. Tâm huyết dâng trào. Tạ Nhĩ không tin nói. Tần Văn Ngọc nhìn về phía hắn, ta đích xác đến từ quá khứ, nếu như lời tiên đoán của các ngươi là chân thật, vậy ngươi nên tin tưởng ta trực giác. Tạ Nhĩ sờ lên cái cằm, suy tư một trận, bất đắc dĩ liếc mắt, lao tử đúng vậy nhớ kỹ ta là vì cứu vớt thế giới nguyện ý hy sinh chính mình người vĩ đại, nếu như ta bị những tên kia bắt lấy ném vào trong lao như thế, ngươi cũng phải tới cứu ta. Tần Văn Ngọc nhìn xem Tạ Nhĩ, nửa ngày không nói gì. Thẳng thấy Tạ Nhĩ run rẩy, hỏi, ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Tần Văn Ngọc lắc đầu, nói, ngươi rất giống ta trong thế giới kia một cái người quen biết. Tạ Nhĩ tò mò hỏi một câu, a, hắn cũng tới. Tần Văn Ngọc lần nữa lắc đầu, không, hắn chết. Chương 369, Giáng Lâm chương 369, Giáng Lâm chạm đến tề yến pho tượng đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Tần Văn Ngọc không biết, nhưng hắn tiềm thức đang nói, như thế đi làm đi. Hắc, lũ ngu xuẩn, lão tử ở chỗ này. Tạ Nhĩ đã nhảy ra ngoài, với tay hô to. Áo bào đen che mặt đám người đồng loạt quay đầu lại, nhìn về hướng hắn. Tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất cầu nguyện tâm huyết của ngươi dâng lên là đúng. Tạ Nhĩ lẩm bẩm một câu, co cẳng liền chạy. Hắn có thể chạy mất sao? Đương nhiên không có khả năng, có vết người thân phận để hắn thành mỗi người trong mắt bánh trái thơm ngon, một đám người vây lại. Mà lúc này Tần Văn Ngọc tìm được một cái cơ hội tiến lên. Đi. Đủ. Pho tượng toàn thân màu đen, cùng thế đến trong không gian so sánh, nó thật sự không đủ khổng lồ, nhưng này cố quỷ dị cảm giác áp bách, nhưng như cũng làm lòng người đáy run rẩy. Đến cùng muốn hay không chạm đến nó? Bạn nhất là pho tượng tại mê hoặc,
sơ soạn nó sẽ mất mạng làm sao bây giờ? Không, pho tượng tồn tại nhiều năm như vậy, mặc kệ là vô tình hay là cố ý, khẳng định đã từng có người sờ vớt qua pho tượng, nhưng hiện tại lại khác, pho tượng này xung quanh đều không có lắp đặt bất kỳ phòng vệ nào biện pháp, nói rõ người bình thường tiếp xúc đến nó lúc là sẽ không phát động bất luận cái gì dị trạng. Như vậy, loại cảm giác này rất hiển nhiên chính là hướng về phía bọn hắn những này đến từ quá khứ người. Tần Văn Ngọc hạ quyết tâm, ánh mắt càng ngày càng kiên định. Kết thúc đây hết thảy đi. 5m, 4m, 3m. Trong lúc đó, một cô mấy vị kinh khủng cảm giác đè nén xông lên trái tim của mỗi người. Liền ngay cả chính mang theo những người khác vòng quanh Tạ Nhĩ đều dừng bước. Mãnh liệt khủng hoảng vọt tới, để ra đầu hắn run lên. Tất cả mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về hướng Tần Văn Ngọc phương hướng. 2m, 1m. Tần Văn Ngọc tay rốt cục chạm đến tế yến pho tượng. Nhưng mà, hết thảy bình thường. Không ánh sáng, không có rung động, không có bất kỳ cái gì dị trạng. Tạ Nhĩ sắc mặt khó coi, quả nhiên chỉ là tiểu tử kia tâm huyết dâng trào sao? Ngay tại Tạ Nhĩ đầy bụng nghi hoặc, chuẩn bị vụng trộm chạy trốn thời khắc, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong đám người xuất hiện một cái không giống bình thường thân ảnh màu trắng. Đó là ai? Vừa rồi có một người mặc quần áo màu trắng người sao? Không thể nào, tại một đống người áo đen bên trong quần áo màu trắng đơn giản đường lại dễ thấy, vừa rồi không có khả năng chú ý không đến. Phản phất chú ý tới Tạ Nhĩ ánh mắt, cái kia bóng người màu trắng chậm rãi ngẩng đầu lên. Tạ Nhĩ dưới ánh mắt ý thức cùng nó nhìn nhau. Nguy rồi. Tạ Nhĩ uống họng khẽ động, có chuyện còn chưa nói ra miệng, liền đột nhiên biến sắc. Thân ảnh màu trắng kia đột nhiên rút ngắn đến trước người hắn, cũng biến thành một cái vô cùng kinh khủng hình tượng. Tạ Nhĩ muốn xảy ra chuyện. Tần Văn Ngọc trái tim siết chặt. Chỉ gặp Tạ Nhĩ dọa đến đặt mông ngồi sập xuống đất, vừa muốn phát ra tiếng kêu, đột nhiên, cái kia kinh khủng màu trắng đột ngột biến mất. Cùng nó cùng một chỗ biến mất, còn có Tần Văn Ngọc. Tạ Nhĩ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem biến mất Tần Văn Ngọc cùng khủng bố bóng trắng, trên quảng trường mặt khác người áo đen phản ứng càng thêm kịch liệt, bọn hắn run rẩy quỳ xuống, hướng phía tế yến pho tượng bị lạy. Mà lúc này, tại Tần Văn Ngọc thị giác bên trong, cả vùng bầu trời đều đột nhiên tối xuống. Theo lý thuyết, đột nhiên mất đi thiên quang sau, hết thảy đều nên không gì sánh được đen kịt mới đối, nhưng chỉ có cái này đứng bước tê yến pho tượng nơi trốn vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người biến mất, một mảnh đen kịt dưới bầu trời, chỉ có quảng trường, tê yến pho tượng, hán, cùng vị ảnh màu trắng. Cùng thời khắc đó, đang bị nhìn như chiêu đãi, kỳ thực bị giám thị đi lên ý bù kỳ hệ gù gần, ngay tại ăn lão nhân áo bào trắng đưa tới đồ vật. Thời đại này đồ ăn chân quý dị thường, ý bù kỳ hữu gần đãi ngộ rất tốt, khối lớn thịt nướng cùng rau quả, trồng chất tại trước mặt của nàng, ngay cả thủ vệ trông thấy đều ngăn không được chảy nước miếng. Không hợp khẩu vị sao? Chúa cứu thế đại nhân. Lão nhân áo bào trắng hỏi. Không. Không có, còn có, ta không nhất định là các ngươi chúa cứu thế, ngươi khả năng hiểu lầm. Ý bù kỳ hữu gần do dự nói ra. Đúng vào lúc này, ý bù kỳ hữu gần bỗng nhiên toàn thân run lên, chứa thức ăn đĩa bị nàng đụng phải trên mặt đất, rơi vỡ nát, chỉ có chính nàng có thể nghe được kịch liệt tiếng tim đập truyền đến, trái tim của nàng giống như bị một cái to lớn kết nắm chặt ở một dạng, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Loại cảm giác này là tế yến nhiệm vụ bắt đầu. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, bị tế yến cho chúng tuyệt đối không phải một chuyện tốt, nhưng là ý bù kỳ hữu gần một mực gần ẩn có một loại cảm giác, đó chính là chính mình là sớm đã bị chọn chúng, hoặc là nói ý của nàng nghĩa chính là chờ đợi tế yến đưa nàng chọn chúng. Cái này thực sự làm cho người khó có thể tưởng tượng, nhưng nàng thật dạng này cảm thấy rõ ràng là sẽ làm cho người bạn kiếp bất phục tuyệt vọng. Rõ ràng là gan của nàng cũng không lớn, nhưng nàng thật đối với tế yến không có quá nhiều kháng cự tâm lý, thậm chí là có chút thói quen. Loại trạng thái này để ý bù kỳ hữu gần chính mình cũng có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng nó hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại. Chúa cứu thế đại nhân, ngài thế nào? Lão nhân áo bào trắng khẩn trương tiến lên đây, không đợi hắn tới gần, ý bù kỳ hữu gần liền ngăn cản hắn. Nàng đột nhiên bưng kín ngực, trong mày, sau một khắc, thân ảnh của nàng đột nhiên từ được an bài căn phòng tốt bên trong biến mất. Lão nhân áo bào trắng nhìn trợn mắt hốt mồm. Một người sống sờ sờ, cứ như vậy không thấy. Chuyện giống vậy còn phát sinh ở trong lao ngục, ngọc một cả đệ mì, hai cái bị phân biệt nốt lại người, trái tim đột nhiên đã tuôn ra một trận mãnh liệt đau đớn, bị chăm chú nắm, không thể thở nổi cảm giác đè nén. Ngọc một là tỉnh táo, bởi vì hắn sớm thành thói quen loại cảm giác này, nhưng đối với lâm thời được tuyển chọn cả gệ mì mà nói, loại cảm giác này là xa lạ, nhưng nàng lại có chút hưng phấn. Đây chính là chân chính tế yến nhiệm vụ sao? Nàng không kịp chờ đợi muốn bắt đầu, không kịp chờ đợi muốn đi để lộ tế yến bí mật. Thân ảnh của hai người cũng đột nhiên từ trong phòng giam biến mất. Đông thập tam khu trong thành tất cả đến từ quá khứ người đều tại thời khắc này biến mất bóng dáng. Một giây sau, tại Tần Văn Ngọc trong tầm mắt, từng cái hư ảo bóng người xuất hiện ở trên quảng trường. Ý bù kỳ hệ u gần, ngọc một, cả lệ mi, còn có mồ xì dù kỳ y sầy. Cùng ba cái Tần Văn Ngọc hoàn toàn không biết, nhưng biết lai lịch người, bọn hắn là Sâm La diện tướng thành viên, là đến tê yến tìm kiếm bất lao bất tử bí mật người. Làm sao bọn hắn tất cả đều tại Tần Văn Ngọc trầm tư trong ánh mắt, chuyện quỷ dị phát sinh. Không gian vặn vẹo chậm rãi từ hư ảo biến thành chân thực, một cái, hai cái, ba cái, bọn hắn dần dần thành hình, bảy người, tăng thêm chính mình hết thảy tám người, đứng ở tê yến pho tượng chỗ trên quảng trường. Đen nghịt dưới bầu trời, lưu động băng lãnh không khí, bên hai ẩn ẩn có thể nghe được quỷ dị vừa kinh khủng than nhẹ, tựa như là một loại nào đó quỷ vật chính dương miệng to như chậu máu đang gào gọi, để cho người ta dùng mình, tâm kinh đảm hẳn, mà lại bốn phương tám hướng trong không gian tựa hồ có một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt đang hấp thụ lấy thứ gì, chính liên tục không ngừng từ nơi đó hướng bên này tụ tập, từng chút đem trọn phiến không gian bổ sung đầy, mà tại giữa quảng trường, trừ tế đến pho tượng bên ngoài, còn có tế đến dưới pho tượng đứng vững, một cái kinh khủng tái nhận thân ảnh. Chương 370, ạt mộ ở chương 370, ạt mộ ở 8 người đến đông đủ sau, âm trầm ảm đạm, gào thét không ngừng trên bầu trời, đột nhiên tách ra một đạo huyết quang. Tại mỗi người kinh nghi bất định trong ánh mắt, huyết quang chậm rãi ngưng kết thành văn tự, ạt mộ ở chi yến. Tần Văn Ngọc vừa xem hết hàng chữ này, ý thức liền biến mất. Ngay tại lúc đó, còn lại 7 người cũng cùng tình huống của hắn giống nhau như lúc, xem hết không trung văn tự màu máu sau, đại não liền lập tức lâm vào trống không. Đi vào thế giới này 49 người, bởi vì ngoài ý muốn, tự giết lẫn nhau các loại các dạng nguyên nhân, đã chỉ còn lại không tới 40 người. Khi Tần Văn Ngọc bắt người phát động Asmo ở chi yến hậu, còn lại tất cả mọi người không hiểu nhìn về hướng Đông Thập Tam khu, tế yến pho tượng chỗ phương vị. Bất an bầu không khí tại lan tràn, tất cả mọi người đáy lòng đều ẩn ẩn có một loại cảm giác, cuối cùng bận mệnh. Sắp xảy ra. Sinh. Chết. Kết cục đã ở trên đường. Khí tượng sảnh dự đoán, thu báo ảnh hưởng, quận Gùn Mạ sẽ xuất hiện mạnh đối lưu thời tiết, bộ phận địa khu có ngọn núi đất lở phong hiểm. Xin mời các vị cư dân chú ý tị nạn. Tần Văn Ngọc đỗng nhiên mở mắt ra, chính mình đang đứng ở trung ương đường phố, trung quanh thành thị nhãn hiệu cùng trong màn hình du tàu dự báo thời tiết văn tự nói cho hắn biết, nơi này là quận Gùn Mạ cao khí thị. Đám người tới lui từ bên cạnh hắn đi qua, thời khắc này thời tiết cùng dự báo bên trong mở dạng, mây đen dày đặc, nhưng đi ra ngoài đa số người đều không có mang dù, cho nên lộ ra đi lại vội vàng, có chút bất an. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại trở lại hiện đại Nhật Bản? Chẳng lẽ là giả tượng sao? Không, liền xem như giả tượng, cũng sẽ tạo thành chân thực tử vong. Tại làm rõ quy tắc trước đó, hết thảy đều muốn cẩn thận xử lý. Tần Văn Ngọc lục lọi một chút trên thân, trừ một bộ quần áo, hắn không có cái gì, tiền, điện thoại, giấy chứng nhận, hết thảy đều không tại trên thân. Trừ vừa mới ở trên quảng trường gặp một mặt kia, Tần Văn Ngọc thậm chí không kịp cùng những người khác nói lên nửa câu. Hiện tại ngay cả liên lạc đều liên lạc không được sao? Đúng lúc này, đinh linh linh linh, cạnh đường đi trong buồng điện thoại đống nhiên vang lên. Loại này xã hội hiện đại, đại khái chỉ có Nhật Bản còn bảo lưu lấy buồng điện thoại loại bọn này. Tần Văn Ngọc nghiêng đầu nhìn về phía cách mình chỉ có xa 3-5 mét buồng điện thoại, ánh mắt dần dần thay đổi. Cú điện thoại này, đơn giản tựa như là cố ý gọi cho hắn một dạng. Muốn đi tiếp sao? Có lẽ là nhắc nhở, có lẽ là không tốt sự tình. Đáng tiếc không có cách nào thử lỗi. Đang do dự, một vị đi ngang qua phụ nữ trung niên nghi ngờ đi bảo, gỡ xuống ống nghe, vô ý thức túi đầu hỏi, xin hỏi, ngài tìm ai? Tần Văn Ngọc nhìn xem nàng, đáy lòng cảm giác bất an đã lan tràn tới toàn thân. Không thích hợp, cái kia cũng không phải một trận phổ thông điện thoại. Chính nghĩ như vậy, hắn đột nhiên trông thấy vị kia phụ nữ trung niên nằm ống nghe, vậy mà biến thành một đoạn trắng bệnh cánh tay. Tiếp lấy, con mắt của nàng bắt đầu ra bên ngoài chảy ra máu tươi, nhưng nàng chính mình lại như cái gì đều không có phát sinh một dạng, vẫn tại câu được câu không trò chuyện. Trong điện thoại là ai? Cùng với nàng hàn huyên cái gì? Là nhận điện thoại mới có thể biến thành dạng này, vẫn là nghe được những âm thanh này mới có thể dạng này. Lít nha lít nhít nghi hoặc xông lên đầu. Lúc này, nữ nhân kia rốt cục thân thể nhoáng một cái, nắm chặt ống nghe tay lặng yên bùng ra, té lăn quay trong buồng điện thoại. Trung quanh rộn rộn ràng ràng địa nhân bầy dần dần xuống lại tới, lấy điện thoại di động ra đối với nàng quay chụp, nghị luận ầm ĩ. Tần Văn Ngọc bị bảy người vây ở gần bên trong vị trí, một lát căn bản chen không đi ra, mà cái kia bộ điện thoại ống nghe chính rơi tại giữa không trung, tựa hồ cũng không có bị cúp máy. Một cỗ xúc động mãnh liệt khu xử hắn, để hắn muốn lên trước một bước đi đón cái kia thông điện thoại. Có thể lý trí nhưng lại đang khuyên ngăn hắn tuyệt đối không thể đi cầm lấy cái kia thông điện thoại. Hạ chàng đang ở trước mắt, chỉ cần là lý trí vẫn còn tồn tại người đều khó có khả năng đi làm loại chuyện đó đi. Tần Văn Ngọc chậm rãi gạt ra đám người, cũng ở trong lòng yên lặng ghi lại điện thoại từ mấu chốt này. Vô luận cái này Asmo ở chi yến đến cùng là cái gì, tóm lại, hắn sẽ không lại tới gần điện thoại nửa bước. Liền chết như vậy, nàng là chết hay là choáng? Tần Văn Ngọc không có cách nào đi nghiệm chứng, cú điện thoại kia trong đỉnh khí tức nguy hiểm để hắn phi thường bất an. Nhưng mà, không biết là ngẫu nhiên hay là cái gì khác. Một cái đội nón nữ nhân một bên dùng di động nghe điện thoại một bên hướng hắn đi tới. Muốn tới sao? Nữ nhân hỏi, bầy ngựa gần nhất lại nhận báo ảnh hưởng, không cần thiết tới đi. Có đúng không? Vô luận như thế nào đều muốn tới một chuyến a. Ta hiểu được, sẽ đến tiếp ngươi. Cái gì? Ngươi xác định không cần tiếp? Ngươi sẽ lần lượt tìm tới chúng ta là có ý tứ gì? Ha ha. Nữ nhân bỗng nhiên nói ra kỳ quái nói. Tần Văn Ngọc cũng bén nhạy cảm thấy quỷ dị. Tốt ta, ngươi liền thỏa thích tới tìm ta đi, một tuần thời gian, cuối tuần đạo. Bài mai. Nữ nhân dập máy điện thoại, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mây đen đang không ngừng cuộn cuộn, xuyên qua khu phố gió cũng càng lúc càng lớn. Muốn trời mưa to sao? Nàng nói lẩm bẩm, từ Tần Văn Ngọc bên người bước nhanh rời đi. Mà giờ khắc này Tần Văn Ngọc lại phảng phất như bị sét đánh. Hắn đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm nữ nhân kia bóng lưng. Đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, hắn rốt cục thấy rõ nữ nhân dưới mũ mặt, nàng rõ ràng chính là vừa rồi chết tại trong buồng điện thoại người. Cái kia tiếp không rõ điện thoại sau người tử vong, làm sao có thể từ một phương hướng khác lại đi tới? Tần Văn Ngọc quay đầu nhìn về phía vẫn bao quanh buồng điện thoại đám người, biết rất rõ ràng là báo trời, sắp trời mưa to, bọn hắn còn một mực vây quanh nhìn, những này là chân thực tồn tại người sao? Quỷ dị không khí bắt đầu bao phủ tới, theo một tiếng sấm rền vang lên, thật bắt đầu trời mưa. Tần Văn Ngọc một chút khẽ giật mình, trong đầu linh quang lóe lên, hắn rốt cục phát giác trong lòng mơ hồ quái dị cảm giác nơi phát ra. Là suy nghĩ. Ngay từ đầu, hắn nghĩ là không có điện thoại, không cách nào cùng những người khác liên lạc, ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, trong buồng điện thoại liền phát ra vang động. Do dự muốn hay không tiếp, tiếc nuối không có thử lỗi cơ hội thời điểm, một nữ nhân vậy mà chính mình tiến vào buồng điện thoại, chủ động nhận điện thoại. Lại sau đó, là trong đầu của hắn xuất hiện, đây không phải là một trận phổ thông điện thoại lúc tâm lý hoạt động, điện thoại lại thật biến thành một đoạn trắng bệnh cánh tay. Ngay sau đó, hắn lại đối nữ nhân là chết hay sống sinh ra nghi vấn, chuyện càng quái dị phát sinh, nữ nhân kia vậy mà từ một phương hướng khác hướng hắn đi tới, hơn nữa còn là tại nghe. Cuối cùng, trong đầu hắn cũng xuất hiện sắp trời mưa, là nên trời mưa ý nghĩ như vậy lúc, tiếng sấm xuất hiện. Cao Khi Thị thật bắt đầu trời mưa. Thế giới này muốn phát sinh hết thảy, tất cả đều cùng hắn ý nghĩ cùng một nhịp thở. Phát hiện điểm này sau, Tần Văn Ngọc lập tức xuất hiện một cái ý nghĩ. Mưa lớn như vậy, nếu như có thể nhặt được một cây dù liền tốt. Hắn khống chế chính mình dạng này đi suy nghĩ. Một giây, hai giây, ba giây. Thời gian từng chút đi qua, nhưng mà, như kỳ vọng dù che mưa cũng không có xuất hiện. Tần Văn Ngọc quần áo bị mưa to ướt nhẹp. Hắn đứng tại trong mưa, thần sắc biến ảo không hiểu. Chẳng lẽ, không phải như vậy. Chương 371, khủng bố khách sạn chương 371, khủng bố khách sạn báo trời, mưa to, mưa như chút nước xuống. Ý bù kỳ ủ gần tay giống như là như giật điện có rút một chút. Lông mi rung động mấy lần, cái trán tràn đầy mồ hôi, lập tức, nàng đột nhiên mở mắt. Phòng lớn như thế, một tấm giường đơn, từ gian phòng bố trí cùng hoàn cảnh đến xem, nơi này là khách sạn. Xuống giường, đi đến trước gương, Ý bù kỳ ủ gần nhìn xem trong gương tóc kia hơi có vẻ xốp xích người, trong con mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi. Trở về tới hiện đại thế giới. Đi hướng bên cửa sổ, thân hình có chút lay động, đầu cảm giác từng đợt choáng váng, cái này choáng váng để tầm mắt của nàng cũng có chút mơ hồ. Từ ngoài cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa bên ngoài bên dưới rất lớn, gió cũng gấp, nước mưa cùng sắc trời xen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra quỷ dị màu xám đen. Nhìn một chút, nàng đột nhiên cảm giác được có chút lạnh. To lớn hạt mưa bị cuồng phong thổi nện vào trên cửa sổ, lốp bốp rung động, giống như là một người đang dùng lực gõ một dạng. Ý bù kỳ ủ gần chậm rãi cúi đầu xuống, nước mưa từ cửa sổ giữa khe hở thấm vào, trên mặt đất đã có không ít nước đọng. Lạnh quá, nàng sợ run cả người. Nước mưa sau khi đi vào, nhiệt độ tựa hồ lập tức giảm xuống rất nhiều. Loại cảm giác này quá kỳ quái. Nàng từ từ lùi lại, mặt đất nước đọng lại một chút xíu tiến lên. Đắc, đắc, u ám trong phòng rõ ràng chỉ có một mình nàng, nhưng tiếng bước chân lại loang thoáng, tựa hồ lại không chỉ một người. Ý bù kỳ ủ gần dùng sức cắn một chút đầu lưỡi, đau đớn để đầu cảm giác hôn mê biến mất một chút, chỉ ít đi đường ổn định một chút. Nhưng không biết vì cái gì, thân thể của nàng vẫn như cũ run đặc biệt lợi hại. Có lẽ là lạnh, có lẽ là nguyên nhân gì khác. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác dưới chân ướt nhẹp. Chẳng lẽ nước mưa đã thấm đến rất bên trong sao? Nàng cúi đầu nhìn về phía mình chân, nhưng mà nàng lại thấy được hai hàng dấu chân máu. Một nhóm đi hướng bên cửa sổ, một nhóm từ bên cửa sổ đổ về đến. Cực kỳ kỳ dị. Ý bù kỳ ủ gần run lên trong lòng, nàng lập tức nhét lên chân đến, cẩn thận nhìn lại hai cái bàn chân, vậy mà phát hiện tả hữu hai cước bàn chân đều có một đạo vết thương. Từ nàng tỉnh lại một khắc kia trở đi, chân của nàng vẫn tại đổ máu, nhưng nàng vậy mà cho tới bây giờ mới phát hiện. Chờ chút. Ý bù kỳ ủ gần đột nhiên quay đầu hướng trên giường nhìn lại, vừa nhìn, nàng toàn thân đều nổi da gà lên. Cái giường kia trải thả chân vị trí vậy mà tất cả đều là máu. Chính mình vậy mà chảy nhiều máu như vậy. Khó trách sẽ cảm giác đầu váng mắt hoa. Ý bù kỳ ủ gần tranh thủ thời gian quay đầu nhìn quanh, tìm hai đầu khăn mặt, trước tạm thời đem thụ thương đổ máu chân trói chặt. Cùng lúc đó, mưa bên ngoài càng rơi xuống càng lớn, không có nửa điểm chuẩn bị dừng lại ý tứ. Ngay tại nàng chuẩn bị kỹ càng tốt băng bó một chút hai cước vết thương lúc, đột nhiên, một cái tinh hồng thân ảnh từ khóe mắt của nàng dư quang chỗ chợt lóe lên. Ý bù kỳ ủ gần khẽ giật mình, bản năng của thân thể để nàng cảm thấy sợ hãi cực độ, nhưng lý trí lại làm cho nàng cố gắng duy trì bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi, hướng phía nhìn một phía, thế nhưng là phòng ở liền lớn như vậy, không có một ai. Không, không được. Muốn đuổi mau rời đi nơi này, liên hệ với những người khác. Mãnh liệt cảm giác quỷ dị ép tới nàng nhanh không thở nổi, hiện tại đã không để ý tới chân. Ý bù kỳ ủ gần chạy chậm hướng cửa phòng, âm thầm cầu nguyện cửa ngàn vạn nếu có thể mở ra. Cách tay một chút vừa dùng lực, cửa mở. Nhưng mà khi tiếng mở cửa vang lên lúc, nàng lại do dự. Mở cửa tại trong sinh hoạt hàng ngày là một chuyện rất đơn giản, rất phổ biến, cũng rất bình thường sự tình. Nhưng có tương đương một bộ phận người có cái gọi là mở cửa sợ hãi chứng. Nói như vậy, khi người ở vào một cái dần dần quen thuộc bị kín hoàn cảnh lúc, cảm giác an toàn là dần dần lên cao, nhưng khi ngoại bộ sự vật sắp thăm ra, hoặc là phong bế hoàn cảnh không thể không mở ra lúc, đáy lòng sẽ xuất hiện một cô mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Tỷ như muốn từ phòng ngủ đi ra mở cửa phòng ngủ thời điểm, khai ra cửa thời điểm, thậm chí là cửa thang máy, hành lang cửa. Nhiều người một chút còn tốt, có thể phân tán lực chú ý, nhưng chỉ có tự mình một người, hoặc là lực chú ý vừa vặn tập trung vào trong chuyện này lúc, cảm giác sợ hãi liền sẽ sinh ra. Giờ này khắc này, Ý bù kỳ ủ gần liền ở vào loại trạng thái này. Ôm là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi suy nghĩ, nàng đông nhiên mở cửa phòng ra. Một bước ra khỏi phòng, nhìn trước mắt hành lang, Ý bù kỳ ủ gần rốt cục thở dài một hơi. Hành lang trống rỗng, không có bất kỳ ai. Bất quá, khách sạn này hành lang tại sao muốn dùng hồng như vậy thảm, cái này nhan sắc đơn giản. Nhìn xem hành lang trên mặt đất phủ lên màu đỏ thảm, Ý bù kỳ ủ gần trước mắt, một đại đoàn màu đỏ bắt đầu lan tràn ra, trong đầu xuất hiện một vài bức khả nghi hình ảnh. Không ngừng kéo dài huyết dịch, quần thành một đoàn người bị bóc đi làn da mặt. Phanh. Bị mở ra cửa phòng đống nhiên dùng sức đóng lại, phát ra to lớn vang động, dọa đến Ý bù kỳ ủ gần toàn thân run lên. Nàng quay đầu nhìn về phía cửa phòng, con ngươi lập tức co lại thành một cây châm. Cái này phiến cửa phòng vậy mà cũng là màu đỏ. Cùng lúc đó, một cái làm nàng ra đầu tê dại tiếng bước chân lên đỉnh đầu xuất hiện. Cái Ý bù kỳ ủ gần hô hấp trì trệ, nhanh chóng ngẩng đầu hướng hành lang đỉnh chót nhìn lại, nàng nhìn thấy một cái màu đỏ như máu, còn tại gì máu dấu chân máu. Chạy. Trong đầu ý nghĩ này lập tức tuôn ra, nàng co cẳng liền chạy, mặc dù hai cái bàn chân vết thương còn rất đau, nhưng hiển nhiên đã không phải là chú ý loại sự tình này thời điểm. Ba 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 ba, nàng hủy đi bao lấy chân khăn mặt, nó quá ảnh hưởng hành động. Giờ phút này, Y Bù Kỳ Hủ gần chân trần trong hành lang chạy. Nhưng mà, mỗi khi nàng ba 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 chân trần tiếng bước chân xuất hiện một lần, trên đỉnh đầu nàng trần nhà cũng sẽ gần như đồng thời xuất hiện một đôi dấu chân máu. Rất nhanh, Y Bù Kỳ Hủ gần vọt tới cuối hành lang đỉnh chóp trên trần nhà cũng hiện đầy từng đôi còn tại dỉ máu dấu chân. Y Bù Kỳ Hủ gần cố nén đau nhức kịch liệt, từ cuối thang lầu chạy xuống, hướng phía dưới lầu phóng đi. Còn tại đổ máu bàn chân giẫm tại trên bậc thang, truyền đến sền sệt xúc cảm, đồng thời còn xen lẫn làm cho người cau mày mùi máu tươi. Bên ngoài cuồng phong gào thét, tiếng sấm đại tác, mưa to mưa như chút nước. Cái này thực sự không phải một cái ở trọ thời cơ tốt. Trên trần nhà còn tại không ngừng đi theo máu của nàng dấu chân để nàng khó mà giữ vững bình tĩnh, chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này. Rốt cục, nàng gọi tới dưới lầu. Làm vào ở sân khấu chỗ, chỉ có một vị tiểu thư. Nàng nghe được thanh âm sau, quay đầu nhìn thoáng qua, mỉm cười đối với Y Bù Kỳ Hủ gần bái. Nếu như là bình thường, Y Bù Kỳ Hủ gần nhất định sẽ lễ phép hoàn lễ. Nhưng giờ phút này, nàng dọa đến mất hồn mất vía. Bởi vì người bán hàng kia rõ ràng là đưa lưng về phía nàng, nhưng đầu lại khủng bố thay đổi 180 độ, thân thể cũng lấy kinh khủng bước chân, luồn con túi đầu. Đây không phải phổ thông khách sạn. Đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Mãnh liệt sợ hãi để con ngươi của nàng đều đang run rẩy, Y Bù Kỳ Hủ gần hướng tiểu điểm bên ngoài chính đổ mưa to ngoại giới nhìn lại, người qua đường vãng lai đội vàng, nhưng không ai bước vào khách sạn này. Phản phất, nơi này căn bản không tồn tại một dạng. Chương 372, trò chơi tạm dừng chương 372, trò chơi tạm dừng. Ý Bù Kỳ Hủ gần xông ra khách sạn, kinh khủng nhân viên cửa hàng vẫn như cũ lắc lắc đầu nhìn qua nàng, nhưng cũng không có đuổi theo ra đến. Bên ngoài mưa gió rất lớn, loại khí trời này rất không an toàn, nhưng lại không an toàn, cũng muốn so trong khách sạn để cho người ta an tâm được nhiều. Tại trong mưa to chạy đám người để Ý Bù Kỳ Hủ gần hơi có chút lực lượng. Nhưng mà, ngay một khắc này, hết thảy đều ngừng. Gió ngừng thổi, mưa cạnh, chạy đuôi người còn dừng lại ở giữa không trung, quỷ dị lơ lửng. Toàn bộ thế giới giống như là bị đột nhiên nhấn xuống nút tạm dừng. Ngay lúc này, Y Bù Kỳ Hủ gần thấy được một cái duy nhất còn tại động người, đó là Tần Văn Ngọc. Gương mặt kia tại lúc này xuất hiện, lại để cho nàng sinh ra một chút cảm giác xa lạ. Tần Văn Ngọc cũng liếc mắt liền thấy được nàng, dù sao, tại một cái hoàn toàn thế giới đứng im bên trong, hai cái tại quay đầu nhìn xung quanh người đặc biệt dễ thấy. Hắn tỉ mỉ nhìn thoáng qua Y Bù Kỳ Hủ gần, nhưng mà chạy hướng về phía nàng. Lơ lửng giữa không trung tạm dừng giọt mưa bị hắn đâm đến vỡ nát, hình ảnh dị thường quỷ dị. Y Bù Kỳ Hủ gần cũng nhìn xem hắn chạy về phía chính mình. Trong đầu hình ảnh, lại là lúc đó rõ ràng nói xong cùng đi, nhưng Tần Văn Ngọc lại nuốt lời chuyện này. Nàng dưới đáy lòng nghĩ tới muốn làm sao cùng Tần Văn Ngọc xét chuyện này, hình ảnh kia nàng tưởng tượng qua rất nhiều loại, nhưng khi Tần Văn Ngọc thật xuất hiện tại trước mặt lúc, Ý Bù Kỳ Hủ gần lại phát hiện chính mình cái gì đều nói không ra ngoài. Một mình ngươi sao? Đứng bước sau, mở miệng trước người là Tần Văn Ngọc. Ý Bù Kỳ Hủ gần gật gật đầu, trở lại nhìn về phía khách sạn, ta từ nơi đó tỉnh lại, bên trong rất khủng bố, ta vừa trở tới, bên ngoài liền biến thành dạng này. Nàng đột nhiên hỏi, thế giới này giống như là bị tạm dừng một dạng, là ngươi làm sao? Tần Văn Ngọc lắc đầu nói, không phải ta. Bất quá, khẳng định có nguyên do. Nói như vậy, Tần Văn Ngọc ánh mắt rơi vào chúng quanh dừng lại người đi đường trên thân. Hắn xích lại gần cẩn thận đi xem, những này bị tạm dừng người mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một cây lông tóc đều đặc biệt rõ ràng, thậm chí dưới làn da mơ hồ mạch máu cũng chân thật như vậy. Cái này hoàn toàn là một cái thế giới chân thật. Thế nhưng là, vì cái gì toàn bộ thế giới sẽ bị tạm dừng? Chỉ có bọn hắn có thể động. Tạo thành thế giới tạm dừng người không phải hắn, cũng không phải Y Bù Kỳ Hệ Hủ gần, đó là ai? Ngươi còn nhớ rõ lần này tế yến danh tự sao? Tần Văn Ngọc hỏi. Y Bù Kỳ Hủ gần gật gật đầu, nói, "Ân, nhớ kỹ, là Asmoa Chi Yến. Bất quá cái tên này, tựa như là cái nào đó trong truyền thuyết thần thoại ác ma." Y Bù Kỳ Hủ gần bổ sung đạt được Tần Văn Ngọc trả lời khẳng định. Đối với Asmoa cái tên này, đến từ một bản thần bí học thư tịch, bên trong ghi chép Solomon 72 trụ ma thần, trong đó lại có trí thượng tứ trụ thuyết pháp, ba, bị hệ mòn, Astaz, cùng thứ tư trụ, Asmoa. Tần Văn Ngọc trả lời kỹ càng giống như là vừa tìm đọc qua một dạng. Y Bù Kỳ Hủ gần nhìn xem hắn. Hơi kinh ngạc hắn là từ đâu lấy được những kiến thức này, dù sao đối với người bình thường mà nói, loại này thần bí học thư tịch tức không có logic, lại khoa trương nhằm chán. Lần này tế yến danh tự là Asmoa Chi Yến, ta không biết nơi này Asmoa có phải hay không 72 trụ bên trong trí thượng tứ trụ một trong, cái kia thống trị phương Bắc, trưởng quản ma thần, nhưng ở bắt đầu tế yến trước, ta chạm đến qua pho tượng kia, đích thật là người cùng thú loại dung hợp, cùng trong ghi chép Asmoa mặc dù không hoàn toàn một dạng, nhưng có sấp xỉ địa phương. Thần Văn Ngọc nói như vậy. Nếu như cái này Asmoa thật là trong miệng ngươi Solomon 72 trụ ma thần bên trong một vị ma thần, vậy chúng ta phải đối mặt khảo nghiệm, rất có thể cùng năng lực của hắn có quan hệ. Ý Bù Kỳ Hủ gần nói ra. Tần Văn Ngọc nhẹ gật đầu, "Ân, ta cũng cho rằng như vậy, bình thường cho là Asmoa là trưởng quản ác ma, nhưng ở Tần Văn Ngọc lời nói còn chưa nói xong, toàn bộ tạm dừng thế giới, trên bầu trời đột nhiên quỷ dị xuất hiện một nhóm văn tự. Trung bình thất hải, đã như thế." Hắn cùng Ý Bù Kỳ Hủ gần đồng loạt quay đầu nhìn về phía bầu trời, vậy được tinh hồng văn tự để cho người ta đặc biệt không thoải mái. Trung bình thất hải, một cái hoàn toàn chưa quen thuộc danh tự, nhưng Tần Văn Ngọc biết đại khái hắn là ai. Lần này tế đến 8 người một trong, Sâm La Diện tướng nghiên cứu viên. đã hiến tế, là chỉ hắn đã chết sao? Thế nhưng là, vì cái gì cái chết của hắn phải dùng loại phương thức này tới nhắc nhở những người khác? Tần Văn Ngọc trong đầu lóe lên ý nghĩ này. Y Bù Kỳ Hữu gần đột nhiên hỏi, "Thần tiên sinh, ngươi vừa rồi cũng gặp phải không tốt chuyện sao?" Tần Văn Ngọc nhìn về phía nàng, nhẹ gật đầu, vừa rồi phát sinh ở trên người hắn sự tình cũng tương tự rất quỷ dị. "Ta là, ngươi cũng là. Mặc dù chúng ta gặp phải sự tình không giống mới, nhưng đều là một chút sẽ để cho chúng ta chết mất chuyện xấu, Trung Bình Thác Hải tiên sinh, khả năng cũng là bởi vì dạng này mới chết đi." Y Bù Kỳ Hữu gần nói ra. Lúc này, Tần Văn Ngọc giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn biến sắc, bắt lại Y Bù Kỳ Hữu gần tay, nhanh chóng vượt mức quy định phương chạy tới. "Thế nào? Thần tiên sinh?" Y Bù Kỳ Hữu gần dưới chân không ngừng, nhưng trong miệng đang hỏi. Tần Văn Ngọc cực nhanh nói, "Là săn giết. Ác Mộ ở tại ngay từ đầu trong ghi chép, là một cái hội giết người ác ma, nó am hiểu săn giết nhân loại linh hồn. Toàn bộ thế giới tạm dừng rất có thể là Trung Bình Thác Hải tử vong tạo thành, trước kia Tề Yến chưa bao giờ qua cáo chi người đồng hành tử vong tin tức tình huống, cái này rất có thể là một trận trò chơi săn giết. Mỗi tử vong một người, thế giới liền sẽ tạm dừng một đoạn thời gian, chúng ta có thể thoát đi thời gian rất có thể chỉ ở tạm dừng trong khoảng thời gian này." Mặc dù hắn nói đến coi như rõ ràng, nhưng Ý Bù Kỳ Hữu gần trong lúc nhất thời vẫn không thể nào hoàn toàn lý giải hắn ý tứ. Đây là một trò chơi, đến từ ác ma trò chơi giết người. Thế nhưng là, quy tắc đâu? Cái kia gọi Ác Mộ ở ác ma thông qua phương thức gì đến xác nhận vị trí của bọn hắn, lại thông qua phương thức gì giết người? Tân Văn Ngọc nói, cũng từ đầu tới đuôi đều là chính hắn suy đoán, cho đến trước mắt không tìm được nửa điểm bằng chứng. Khả Y thì thổi có dây minh bạch, tại loại này không thể dùng khoa học cùng logic để giải thích địa phương, có một cái suy đoán đã rất hiếm thấy. Ngay tại hai người vừa rời đi khu phố không lâu, toàn bộ thế giới lần nữa khôi phục hành động. Ầm ầm, một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang, sáng lên thiểm điện đem bốn phía kiến trúc chiếu lên hoàn toàn trắng bệnh. Trước đó mất đi thanh âm giờ phút này tất cả đều toàn bộ tràn vào hai người trong hai. Tiếng gió, tiếng mưa rơi, tiếng sấm, ô tô thổi còi, người đi đường chạy. Một tấm hình bỗng nhiên sống lại, biến thành một bộ phim. Đây chính là hai người nhất trực quan cảm thụ. "Chúng ta muốn đi đâu?" Y Bù Kỳ Hữu gần hỏi. Tần Văn Ngọc lôi kéo nàng, cũng không quay đầu lại nói, "Bắc, phía bắc." "Vì cái gì?" Nàng vừa dứt lời, trong đầu liền lóe lên Tần Văn Ngọc mới vừa nói qua lời nói. "Ác Mộ ơ, là một cái thống trị phương Bắc ác ma." Y Bù Kỳ Hữu gần nhìn thoáng qua Tần Văn Ngọc, "Nguyên lai, hắn sớm đã có dự định sao?" Chương 373, Tự Dương Chi Vũ chương 373. Tự Dương Chi Vũ trong dông tố chạy hai người thần sắc cũng không quá an ổn, cứ việc không nhìn thấy bất luận cái gì khả nghi cảnh tượng, nhưng vô luận là Tần Văn Ngọc hay là Ý Bù Kỳ Hệ Hữu Gần, đều có một loại con quỷ kia liền tại phụ cận cảm giác. Không, đến loại tình huống này, cùng nói đối phương là quỷ, không bằng nói là Asmoer. Bắc, tòa thành thị này phía bắc, thống trị phương Bắc Asma, Asmoer, một cái am hiểu cùng yêu thích săn giết Asma. Ý Bù Kỳ Hữu Gần nghĩ như vậy, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Nàng thế mà tại sau lưng trong cuồng phong bạo vũ, thấy được một cái cảnh tượng kỳ quái. Ngay tại nàng cùng Tần Văn Ngọc phía sau hai người cách đó không xa, có mảng lớn giọt mưa trên không trung bỗng nhiên nổ tung. "Thần tiên sinh, nó ở phía sau." Cứ việc trong mưa không có bất kỳ vật gì, nhưng những cái kia nổ tung giọt mưa rất rõ ràng là bị thứ gì đụng bên trên đằng sau mới vỡ vụn. Tần Văn Ngọc nghe vậy không quay đầu lại đi xem, nhưng Ý Bù Kỳ Hữu gần rõ ràng cảm giác được hắn lôi kéo tay của mình càng thêm dùng sức một chút. Cái kia nhìn không thấy, tại trong mưa truy đuổi đồ vật tốc độ mặc dù không tới nhanh đến mức độ kinh người, nhưng tiếp tục như vậy, không ra một phút đồng hồ hai người liền sẽ bị đuổi kịp. Làm sao bây giờ? Muốn làm gì mới có thể thoát khỏi nó? Hay là nói, thật sự có thể thoát khỏi nó sao? Không, không có khả năng suy nghĩ như vậy. Y Bù Kỳ Hữu gần dùng sức lắc đầu, ngay tại vừa rồi, nàng vậy mà lâm vào không hiểu tiêu cực cảm xúc bên trong. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là thoát khỏi con quỷ kia truy tung. Nhưng vấn đề là, nó là thế nào tìm tới hai người mình, dựa vào thuần túy cảm ứng sao? Nếu như cái này quỷ trời sinh liền có được cảm ứng những người khác năng lực, vậy hẳn là sẽ không bị giao phó cùng loại dịch chuyển tức thời loại hình, siêu cường truy kích năng lực. Không phải vậy đôi này nhân loại mà nói chính là tình thế chắc chắn phải chết. Không sai, đây cũng là nó tại trong mưa truy đuổi nguyên nhân. Nó tiếp cận nhân loại phương thức cũng không có vượt mức bình thường. Nói cách khác, chỉ cần tốc độ rất nhanh là hoàn toàn có thể thoát khỏi nó. Tần tiên sinh Ý Bù Kỳ Hữu gần vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy Tần Văn Ngọc hướng phía bốn phía quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó quay người xông về một phương hướng khác. Đó là hình cái vòng đường dây xe lửa, là muốn dựa vào vật kia đến thoát khỏi nó sao? Thế nhưng là, bọn hắn không có khả năng dừng lại, một khi dừng lại liền sẽ bị quỷ đuổi kịp, sau đó giết chết. Nói cách khác, nhất định phải xuất hiện xe đến nơi một khắc này, bọn hắn cũng vừa tốt đến nhà ga, vọt thẳng tiến buồng xe. Không thể xếp đội, không thể có bất luận cái gì đình chỉ hành động động tác. Giúp ta tra thời gian. Tần Văn Ngọc cực nhanh nói ra. Băng lánh nước mưa đập ở trên mặt, để cho người ta rất không thoải mái. Nhưng càng khiến người ta không thoải mái, không thể nghi ngờ là sau lưng cái kia đúng là âm hồn bất tán quỷ. Ân. Hình cái vòng tuyến thời gian. Gần nhất ban một là. Sau 3 phút. Nguy rồi. Lấy tốc độ bây giờ. Không đến một phút đồng hồ liền sẽ bị quỷ cho đuổi kịp, hơn nữa còn không có tính cả thể lực tiêu hao. Nếu như tính luôn thể lực vấn đề, hai người tại mấy chục giây bị liền sẽ bị quỷ bắt lại, sau đó rơi vào cùng Trung Bình Thác Hải kết quả giống nhau. Nếu như có thể đón xe liền tốt. Hiện tại vấn đề là, hai người căn bản không dám dừng lại bên dưới, nếu như là đón xe lời nói, chỉ là lên xe cùng một lần nữa phát động xe cộ thời gian, đều đủ chết đến hai hồi. Chờ chút. Y Bù Kỳ Hữu gần đống nhiên ý thức được một vấn đề.
Nếu như không có khả năng đón xe lời nói, cái kia hình cái vòng tuyến đoàn tàu lại có ý nghĩa gì? Coi như vận khí tốt, không có người đi đường ngăn cản, cũng đúng lúc xuất hiện xe đến chạm một khắc này lên đoàn tàu, nhưng đối với quỷ mà nói, nó đồng dạng có thể lên xe a. Một khi quỷ cũng tới xe, cái kia hình cái vòng tuyến chẳng phải là thành một ngụm di động quan tài. Ta có thể nghĩ đến, Tần tiên sinh sẽ không nghĩ không ra mới đối. Y Bù Kỳ Hữu gần nhìn Tần Văn Ngọc một chút. Tần Văn Ngọc mặt không biểu tình, hắn chỉ là lôi kéo Y Bù Kỳ Hữu gần, giống một trận gió một dạng xông về phía trước. Y Bù Kỳ Hữu gần đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay của mình đống lúc đích. Tần Văn Ngọc bóp nàng một chút. Không đúng, là chữ. Hắn tại viết chữ. Vì cái gì Tần tiên sinh không cần lên tiếng phương thức, phải dùng loại hiệu suất này cực thấp phương thức câu thông? Chẳng lẽ nói, hắn cho là con quỷ kia sở dĩ có thể tìm tới vị trí của bọn hắn, là bởi vì con quỷ kia có thể nghe được tất cả mọi người tiếng nói. Tóm lại, trước cẩn thận phân rõ một chút Tần tiên sinh biết cái gì. Đã chạy một đoạn đường rất dài, Ý Bù Kỳ Hữu gần mặc dù một mực bị Tần Văn Ngọc lôi kéo, nhưng thể lực vẫn còn có chút theo không kịp, nàng còn không phải không phân ra tinh lực đi phân rõ lòng bàn tay văn tự. Bất quá, để nàng thật bất ngờ chính là, Tần Văn Ngọc cũng không có tại nàng lòng bàn tay viết một chút rất phức tạp tin tức, hoặc là nói, dùng loại phương thức này truyền lại phức tạp tin tức căn bản chính là ép buộc, không quá hiện thực. Tần Văn Ngọc một mực tại lặp lại viết cùng một cái chữ Hán, mưa. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, cái này quỷ là theo mưa xuất hiện sao? Ý Bù Kỳ Hữu gần có chút không dám tin tưởng. Lúc này, Tần Văn Ngọc đống nhiên lôi kéo nàng một cái chuyển biến, xông về đoàn tàu đứng. Hắn muốn làm gì? Cái chỗ kia căn bản không thoát khỏi được quỷ, ngược lại sẽ để cho mình lâm vào tuyệt cảnh a. Nhưng mà, Ý Bù Kỳ Hữu gần căn bản là không kịp nói chuyện cùng phản ứng, cả người liền bị Tần Văn Ngọc kéo vào đoàn tàu đứng ở giữa. Vừa tiến vào đoàn tàu đứng, Tần Văn Ngọc lập tức nói chuyện, nó tại trong mưa tồn tại, trong mưa hết thảy tin tức đều sẽ bại lộ cho nó. Vì cái gì? Ba chữ này xuất hiện tại Ý Bù Kỳ Hữu gần trong đầu, nhưng nàng biết bây giờ không phải là giải thích thời cơ, hai người thể lực đã tới đáy, không thể không giảm tốc độ nghỉ ngơi. Có thể đoàn tàu đến trạm còn có hơn 2 phút đồng hồ. Nên làm cái gì? Ai ngờ, Tần Văn Ngọc vậy mà kéo một cái nàng, không chút do dự chui vào trong nhà vệ sinh. Chờ chút, đây cũng là tử lộ a. Ý Bù Kỳ Hữu gần cùng Tần Văn Ngọc tại người qua đường trong ánh mắt kinh ngạc, vọt vào nhà ga trong nhà vệ sinh. Nam nữ hai bên cửa nhà cầu, Tần Văn Ngọc lập tức vung ra tay, đối với Ý Bù Kỳ Hữu gần nói ra, "Dấu kỹ." Dứt lời, đầu hắn cũng không trở về liền xông ra ngoài. Ý Bù Kỳ Hữu gần rốt cục tại thời khắc này minh bạch Tần Văn Ngọc ý đồ, nàng cũng rốt cục tìm hiểu được Tần Văn Ngọc suy đoán căn cứ. Chính mình có thể tại trong nước mưa nhìn thấy quỷ hình dáng, nói do nước mưa đối với quỷ tới nói, là một loại nào đó có thể làm nó tại chỗ môi giới. Mà vừa mới một đường chạy trốn, kỳ thật Tần Văn Ngọc một mực tại nghiệm chứng một sự kiện, đó chính là con quỷ kia đến cùng có hay không thực thể. Nó có thể đụng nát giọt mưa, theo lý thuyết hẳn là có, nhưng ở trong đám người xuyên thẳng qua lúc nhưng lại không tránh không né, căn bản không có mảy may giảm tốc độ dáng vẻ. Cái này tựa hồ nói rõ, nó là hoàn toàn trong suốt. Nó có thể từ vật chất ở trong xuyên qua. Cứ như vậy, vấn đề đáp án liền đơn giản. Nước mưa là nó môi giới. Nó từ trong mưa thu hoạch được tin tức, cũng bị nước mưa bại lộ. Hoặc là càng cô đọng chút nói, là nước bại lộ nó, hoặc nói cáo chi nó tất cả mọi người vị trí. Mà một khi tiến vào nhà ga dạng này không có nước mưa nơi trốn, cảm giác của nó năng lực liền sẽ mất đi tác dụng, nhưng bởi vì nó đuổi đến thật chặt, một lát căn bản không có khả năng hất ra tầm mắt của nó. Chỉ có giờ khắc này, tiến vào nhà vệ sinh, lại lập tức đi ra. Đối với quỷ mà nói, một cái trô rẽ đằng sau, ngay tại truy đuổi trong hai người, một người biến mất, mà đổi thành một người vẫn tại trốn. Nó sẽ như thế nào lựa chọn không hề nghi ngờ. Ý Bù Kỳ Hữu gần tự giam mình ở trong nhà cầu nữ, trong lòng không ngừng là Tần Văn Ngọc cầu nguyện. Nàng biết, không tính cả mình, lấy Tần Văn Ngọc thể lực, là hoàn toàn có thể chống đến đoàn tàu đến, thế nhưng là, đoàn tàu lại có thể cho hắn làm được gì đây? Chương 374, sinh tử đoàn tàu chương 374, sinh tử đoàn tàu hắn thể lực sớm muộn cũng sẽ hao hết, mà con quỷ kia thể lực lại là vĩnh viễn sẽ không hao hết. Một khi hắn leo lên đoàn tàu, chính là đem chính mình nốt vào một cái hội di động trong quan tài. Cái này ngược lại cho thời cơ lợi dụng. Càng làm cho nàng đội vàng chính là, có lẽ là trời mưa nguyên nhân. Đoàn tàu đứng ở giữa rất nhiều người, mặc dù trật tự cũng không tệ lắm, nhưng bệ đứng miệng đã xếp hàng ngũ, Tần Văn Ngọc muốn tại đoàn tàu đến nơi trong nháy mắt leo lên đi cơ hồ là việc không thể nào. Nơi này trật tự coi như không tệ, nhưng tại người lưu lượng bên trên so với trong thành thị phải lớn rất nhiều. Ở trong loại hoàn cảnh này, bọn hắn thực sự quá bị thua thiệt. Tại trong biển người, Tần Văn Ngọc hoàn toàn chính xác rất ăn thiệt thòi, thế nhưng là Ý Bù Kỳ Hữu gần chậm rãi nhắm mắt lại, đem lỗ tai dán tại trên cửa, cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Đáng tiếc bên ngoài trừ tiếng mưa rơi đánh vào đỉnh lều cùng mọi người nghị luận cùng tiếng bước chân bên ngoài, liền ngay cả tiếng còi hơi đều biến mất. Mà lúc này, Tần Văn Ngọc còn tại đoàn tàu đứng ở giữa vòng quanh. Hắn không có khả năng dừng bước lại, mặc dù sau lưng có chỉ vô hình quỷ đang đuổi giết chỉ là suy đoán, nhưng hắn không đánh cược nổi, liền xem như đang cùng không khí đấu trí đấu dũng, cũng đành phải đi làm như vậy. Ầm 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 ầm, ngay tại Tần Văn Ngọc suy nghĩ thời điểm, đoàn tàu đến. Mỗi cái cửa sổ đều đứng xếp hàng, muốn trước tiên lên xe căn bản cũng không khả năng. Thế nhưng là, hắn không cần trước tiên lên xe, kỳ thật chỉ cần bóp đúng giờ ở giữa, tại đóng cửa một khắc cuối cùng lên xe mới là hoàn mỹ nhất. Mà lại, Tần Văn Ngọc đang chạy bên trong cẩn thận nhìn thoáng qua đoàn tàu bên trong tình huống. Còn tốt, người mặc dù không ít, nhưng cũng không có bày biện ra chen chúc tình huống. Hiện tại muốn làm, chính là nắm chắc tốt thời gian. Cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh, tốc độ lại một lần nữa đề cao. Ý Bù Kỳ Hữu gần đoán được không sai, một người hành động lúc, tốc độ của hắn hoàn toàn chính xác phải nhanh hơn, có thể chọn lựa phương án cũng nhiều hơn. Cứ việc trong đầu đã nghĩ tới mặt khác an toàn hơn biện pháp, nhưng Tần Văn Ngọc quyết định được ăn cả ngã về không. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đã mở ra đoàn tàu cửa. Đám người chính chậm rãi đi đến dũng mãnh lao tới, Tần Văn Ngọc lại đi vòng do một vòng, từ đoàn tàu đường vòng qua, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Sau lưng truyền đến không biết khủng hoảng để cho người ta toàn thân nổi da gà. Cái nào đó khó mà hình dung quỷ dị hình tượng xuất hiện ở Tần Văn Ngọc trong đầu. Đó là một nửa người bán thú, răng nanh ngay tại gì máu sinh vật quỷ dị. Nó là Asmua ở sao? Tần Văn Ngọc không biết, nhưng lần này Asmua ở chi yến, danh tự chính là tốt nhất nhắc nhở. Đúng lúc này, Tần Văn Ngọc hai mắt một lăng, hắn lựa chọn một thời cơ, đột nhiên vòng vo cái phương hướng phóng tới đoàn tàu. Lúc này hành khách cơ hồ đã tất cả đều tiến nhập buồng xe, bên ngoài rốt cục không còn chen chúc. Ngay tại cửa xe sắp đóng lại một khắc này, Tần Văn Ngọc đột nhiên bật vào. Đúng vào lúc này, hắn đã nghe được sau lưng thổi qua tới khủng bố mùi máu tươi, còn có quỷ dị tiếng thở dốc. Nó ngay tại sau lưng. Nhanh đóng lại a. Cửa xe. Cầu nguyện cũng không đưa đến tác dụng, trốn ở trong nhà cầu nữ ý bù kỳ ủ gần coi là tốt thời gian, vừa vặn từ trong nhà vệ sinh đi ra, nàng vừa vặn mắt thấy Tần Văn Ngọc tại một khắc cuối cùng xông vào đoàn tàu bên trong hình ảnh. Nhưng mà, nàng cũng đột nhiên từ đoàn tàu cửa xe pha lê phản quang bên trong trông thấy, một cái máu me khắp người nửa thú quái vật kinh khủng, cũng chui vào trong buồng xe. Dự cảm bất tường để đầu nàng ra tóc tê dại, không được. Dạng này Tần Văn Ngọc nhất định sẽ chết, sẽ bị hiến tế, liền cùng Trung Bình Thác Hải một dạng. Y Bù Kỳ Hữu gần tâm tình không gì sánh được phức tạp cùng bối rối, nàng sớm đã không phân rõ chính mình là bởi vì cầu treo hiệu ứng sinh ra hành động, hay là thật sự rõ ràng đối với Tần Văn Ngọc sinh ra ái mộ chi ý, nàng một mực tại né tránh dạng này tâm ý, nhưng khi nàng dần dần minh bạch ý nghĩ chân chính của mình lúc, một vị chủ nhân khác công đã lâm vào cơ hồ tình huống tuyệt vọng. Có biện pháp nào có thể cứu hắn, nhanh ngẫm lại. Không được. Đoàn tàu phát động. Cửa xe triệt để đóng lại, Tần Văn Ngọc cùng lệ quỷ đồng thời bị giam tại hình cái vòng tuyến thượng. Lần này, đoàn tàu thật biến thành một chiếc quan tài. Y Bù Kỳ Hữu gần chỉ có thể trơ mắt nhìn đoàn tàu khởi động, còn có Tần Văn Ngọc tại trong buồng xe chạy thân ảnh. Hắn không có khả năng dừng lại liền sẽ bị con quỷ kia bắt lấy, đến cùng nên làm cái gì? Mà lúc này Tần Văn Ngọc trong đầu cũng tại cấp tốc suy nghĩ cách đối phó. Đầu óc của hắn chính không gì sánh được nhanh chóng chuyển động. Đây là mấy hồ tình huống tuyệt vọng, nhưng cục diện như vậy cũng tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn sở dĩ lựa chọn đoàn tàu là có hai cái nguyên nhân, ở một là đoàn tàu đến trạm thời gian cố định, cùng đón xe muốn so, có đầy đủ nhiều thời giờ xuất hiện xe đến trước cùng quỷ của nhau, sẽ không bởi vì cùng người giao lưu, hoặc đón xe sinh ra không tất yếu sự kiện mà bị quỷ đuổi kịp. Thứ hai, thì là hắn nghĩ ra một cái cũng có thể thoát khỏi quỷ biện pháp, đó chính là nắm đúng thời cơ, cùng quỷ cùng một chỗ xông lên đoàn tàu, sau đó tại trong buồng xe chạy nhanh, xuất hiện xe sẽ phải đóng cửa khởi động thời điểm, nhanh chóng xuống xe. Như vậy đại khái suất có thể đem quỷ vây ở trong buồng xe. Thế nhưng là hắn cũng nghĩ qua, Nhật Bản đoàn tàu tại giờ cao điểm là có tiếng chen chúc, mặc dù bây giờ không phải thông cần thời gian, nhưng bởi vì trời mưa quan hệ, lựa chọn cưỡi hình cái vòng tuyến người cũng nhiều rất nhiều. Mặc dù trong buồng xe cũng không có bày biện ra chen chúc tình huống, nhưng cũng căn bản không phải hắn có thể tại trong buồng xe tự do tự tại chạy tình hình. Lời như vậy, có thể lựa chọn biện pháp chỉ có một cái, đó chính là xuất hiện xe đóng cửa trước bóp đúng giờ ở giữa đi lên. Nhưng mà, hay là đã chậm một bước. Xa lại đoàn tàu, hoàn cảnh lạ lẫm, hắn căn bản không nắm chắc được lần này đoàn tàu đóng cửa tốc độ. Mặc dù đã là tại đóng cửa trước một khắc cuối cùng mới xông vào buồng xe, có thể đóng cửa tốc độ lại so trong tưởng tượng của hắn muốn đẩy một chút. Tại bình thường xem ra, điểm ấy trình độ chậm căn bản là không tính là cái gì, nhưng ở giờ phút này, không có kịp thời đóng cửa lại đoàn tàu đã tuyên cáo kế hoạch triệt để thất bại. Mà bây giờ, cho dù là sớm có dự án Tần Văn Ngọc, cũng không thể không thừa nhận, tình huống đã đi tới bết bát nhất loại kia. Hắn cùng quỷ, đồng thời bị vây ở cái này hẹp dài, huyết di động hòm sắt bên trong. Dưới loại tình huống này còn có thể cái gì tự cứu biện pháp? Nện cửa sổ nhảy xe, hay là tiến vào đám người đến yểm hộ chính mình? Những này đều không thực tế. Tần Văn Ngọc một bên chạy, một bên nhanh chóng cởi mình đã bị mưa rơi ở ướt quần áo, tại đầy xe toa người dưới ánh mắt kinh ngạc càng không ngừng hướng phía trước một đoạn buồng xe chạy. Buồng xe cùng buồng xe chỗ nối tiếp, hắn không hề cố kỵ đem cửa một thanh đóng lại, có thể cản một hồi là một hồi. Mà lại, đây cũng là một biện pháp cuối cùng, cũng có thể tạm thời thoát khỏi quỷ truy tung biện pháp. Mưa, hoặc là nói, nước. Cái này quỷ thu hoạch tin tức phương thức rất có thể cùng nước có quan hệ, là bởi vì toàn thân bị đánh ướt, nó mới có thể không có chút nào sai lầm cùng tung tới, tìm tới chính mình sao? Không. Khi thật vừa rồi, Tần Văn Ngọc làm một cái thí nghiệm. Nếu như bị nước ướt nhẹp là bị quỷ cảm giác được điều kiện, cái kia tại ngắn ngủi thoát ly tầm mắt sau, đem ý bù kỳ ủ gần giấu vào trong nhà vệ sinh, nàng nhất định sẽ bị quỷ phát giác được. Nhưng này con quỷ cũng không có đi tìm ý bù kỳ hệ ủ gần, mà là vẫn như cũ đi theo hắn. Cái này nói rõ, nó truy tung phương thức cũng không hoàn toàn là nước. Chương 375, như thế nào phát hiện chương 375, như thế nào phát hiện Trung Bình Thác Hải chết. Tin tức này là không khác biệt xuất hiện ở trên bầu trời, trừ thế giới này lúc đầu người nhìn không thấy bên ngoài, những người khác đạt được tin tức này. Tám người nhiệm vụ, hiện tại đã xuất hiện vị thứ nhất người chết. Mà trừ bỏ đang bị quỷ truy tung Tần Văn Ngọc cùng ý bù kỳ có dây bên ngoài, mấy người còn lại cũng có riêng phần mình hỏng bét gặp phải. Phát giác được gà mùa ở cái tên này có chút không đúng lắm, không chỉ có Tần Văn Ngọc một cái, Tạ Mạ Kỳ ỷ Triệu cùng Mộ Sĩ Dù Kỳ ỷ Sấy đều là thông minh hơn người người, mà lại bởi vì tế đến tồn tại, tiến vào người nơi này đều hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ qua một chút thần bí học phương diện tri thức. Cho nên, cơ hội là không hẹn mà cùng, Tạ Mạ Kỳ ỷ Triệu, Cạ Đệ Mì,
Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ cùng Sâm La Diện tướng hai vị thành viên đều hướng phía thành thị phương bắc chạy tới. Trưởng quản phương bắc các ma. Ác mộ ở cái tên này hàng nghĩa, hoàn toàn chính xác có tầng này ý tứ. Sau đó, năm người trước sau chân tại trên đường phố gặp nhau. Ban Sơ biết được Trung Bình Thác Hải đã tử vong tin tức, không thể nhất tiếp thụ chính là hắn hai vị kia đồng sự, cùng là Sâm La Diện tướng người. Chuyện cho tới bây giờ, Sâm La Diện tướng thành viên ngược lại thành yếu nhất tồn tại, nói cho cùng, bọn hắn giờ phút này càng giống là một loại chỉ ra vẻ yêu thích bên ngoài tâm thái. Bọn hắn đối với Tế Yến tràn ngập chờ mong, thật không thể lập tức giải khai lấy một cái khác tư thái vĩnh sinh bí mật. Nhưng khi quỷ loại này không thể nào hiểu được tồn tại thật lúc xuất hiện, bọn hắn lại sẽ trong lòng đại loạn. Tạ Mạ Kỳ Ý Chia, Cạc Lệ Mì, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy ba người dẫn đầu gặp mặt, sau đó nhìn về phía lẫn nhau. Tạ Mạ Kỳ Ý Chia cùng Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy còn tốt, nhìn qua đều không có trở ngại, duy chỉ có Cạc Lệ Mì, nữ nhân này trên thân toàn thân thương, nhưng dù vậy, nàng vẫn không có trong thời gian ngắn sẽ mất mạng dấu hiệu, cho dù trên mặt của nàng nhìn qua phi thường suy yếu. Dĩn Tỉnh, Mị Gia Nô, cho ta tỉnh táo một chút. Cạc Lệ Mì đối với Sâm La Diện tướng hai cái này vừa chạy tới thành viên quá mắng, nàng tựa hồ rất có quyền uy. Hai người cúi đầu xuống, trong đó, cao to Dĩn Tỉnh nói ra, có lỗi với Cạc Lệ Mì tiểu thư, chỉ là Trung Bình Thác Hải cứ như vậy chết tại trước mặt chúng ta, thi thể của hắn nằm ngang trên mặt đất, rất nhanh liền đưa tới con rồi, đây quả thực quá Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sức khỏe miệng cánh nết, chờ chút, đây là báo trời, mà lại tại hạ mưa to, đưa tới con rồi. Các ngươi là nói láo đi. Mỹ Dạ Nổ tức giận trừng mắt về phía Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy, sự thật chính là như thế. Trung Bình Thác Hải giống như là chết thật lâu một dạng, khẽ đảo địa thân thể liền bắt đầu mục nát, mà lại đưa tới nói đến đây, Mỹ Dạ Nổ đông nhiên khẽ giật mình, hắn nhìn về phía Dĩ Tịnh, đông nhiên run rẩy nói ra, uy, Dĩ Tịnh, những cái kia con ruồi, giống như không phải là bị thi thể của hắn đưa tới. Dĩ Tịnh cũng đột nhiên nghĩ đến hình ảnh kia, sắc mặt của hắn lập tức trở nên xanh mét, khó coi đến cũng giống một bộ thi thể, con ruồi là từ trong thân thể của hắn mọc ra. Bọn chúng vốn là tại trong thịt của hắn. Bọn chúng vốn là tại trong thịt. Câu nói này cho mấy người cực lớn không gian tưởng tượng, cùng một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sợ hãi. Là Trung Bình Thác Hải đã sớm tử vong, chỉ là thân thể bị một cỗ lực lượng thần bí khu xử hành động, đợi đến lực lượng thần bí biến mất, hắn liền lần nữa lại biến trở về tử vong trạng thái sao? Từ hiện trạng đến xem, đây là hợp lý nhất suy đoán. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Nguyên nhân cái chết đâu? Các ngươi nếu thấy được thi thể của hắn, bởi vì cùng với hắn một chỗ đi. Các ngươi nhìn thấy quỷ sao? Cạc Lệ Mỹ hỏi. Không, không có. Dĩ Tình lắc đầu, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn liền như thế bỗng nhiên ngã xuống, chúng ta kiểm tra thân thể của hắn, trừ tự nhiên mục nát bên ngoài, không nhìn thấy mặt khác ngoại thường, có lẽ là trái tim phương diện tật bệnh nói chuyện đến nơi đây, mấy người trong thời gian ngắn không nói một lời, Trung Bình Thác Hải chết, nhưng nguyên nhân cái chết thành mê, quỷ cũng không có bị trông thấy, cái này nên từ nơi nào tiến hành đề phòng? Hai người kia đâu? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy đột nhiên hỏi. Hắn phá vỡ cái này hơi có vẻ cứng ngắc không khí, quay đầu nhìn bốn phía. Trận mưa này đi gấp đi cũng nhanh, mắt thấy cũng nhanh ngừng. Mọi người biết Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy trong miệng hai người kia là ai, nhưng trước mắt, bọn hắn căn bản là không có cách tìm tới đối phương, liền ngay cả giờ phút này có thể ở chỗ này tụ hợp, đều là ghê gớm duyên phận. Nhưng, rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, chính mình năm người có thể ở chỗ này chạm mặt, là bởi vì đều suy đoán ra được cùng một cái tin tức, ác mộ ở cái tên này đại biểu hàng nghĩa. Lấy Tần Văn Ngọc hai người kia ngày xưa biểu hiện cùng hành động đến xem, bọn hắn cũng có cực lớn xác suất sẽ chú ý tới chuyện này. Thậm chí, bọn hắn khả năng đi tới càng phía trước, đi trước phía bắc. Tạ Mạ Kỳ Ý chia lời ít mà ý nhiều nói. Sắc mặt của hắn rất lạnh, với hắn mà nói, ở chỗ này chậm trễ những này công phu phi thường dày vò, cũng không phải bởi vì chính mình, mà là Tạ Cạ Hạ Sĩ Vũ Dụ Kỳ. "Tốt a, liền đi bên cạnh trò chuyện đi." Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy biết nghe lời phải. Một đoàn người cũng không trì hoãn, tiếp tục hướng thành thị phương bắc đi. Nhưng, nói đến, các ngươi cảm thấy chúng ta đi phương bắc liền có thể tìm tới phá cục mấu chốt sao? Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy đột nhiên hỏi. Hỏi cái này câu nói lúc, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẩy nhìn người là Mị Dạ Nổ, người này lúc này vùi đầu rất thấp, nửa ngày mới phản ứng được là đang hỏi hắn. Hắn trầm mặc một hồi, tựa hồ còn ham đang sợ hãi cảm xúc bên trong, nghe vậy hồi đáp, "Ặc mộ ớt. Cái tên này, ít nhất là thật. Từ các loại thần bí học thư tịch, truyền thuyết, cấm kỵ bên trong, đều có thể biết cùng một sự kiện hắn nhìn chằm chằm trên đất nước động, mỗi chữ mỗi câu nói, vô luận nó là ác ma hay là ma quỷ chỉ cần bị nhân loại biết tên thật, nó liền không cách nào làm ác, ngược lại sẽ bị quản chế tại người." Vị Dạ Nổ thuyết pháp để mọi người tinh thần chấn động, hoàn toàn chính xác, loại thuyết pháp này xác thực tồn tại. Thế nhưng là, Ặc mộ ớt cái tên này cứ như vậy đường hoàng nói cho chúng ta biết, cái này cũng không khỏi quá mức trực tiếp đi. Nếu như là thông qua nó tại săn giết chúng ta trên đường sinh ra hành vi, bộc lộ ra tin tức để cho chúng ta chính mình suy luận ra tên của nó là Asmodeus, ta có lẽ sẽ cảm thấy cái tên này có chút tác dụng, nhưng bây giờ lời nói tựa như không thành kế một dạng, nếu như là chính mình thiên tân vạn khổ đánh xuống thành trì, xác suất lớn sẽ không sinh nghi. Nhưng cửa thành mở ra, một bộ đón khách tư thái, đem hết thảy đều minh bày ra lúc đến, ngược lại sẽ làm cho người lo nghĩ. Mà lại, coi như Asmodeus cái tên này hữu dụng, chúng ta cũng không biết làm như thế nào dùng. Cạc Lệ Mỹ nói ra. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, ngay tại trên đường phố nhanh chóng đi lại năm người đống nhiên toàn thân run lên, lít nha lít nhít nổi ra gà từ trên cánh tay xung ra. Xuất hiện. Tới. Ở nơi nào? Là nó. Quỷ tới. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ có cẳng liền chạy, hắn hiện tại muốn làm chỉ là chạy so những này đồng bạn nhanh là được. Sau lưng trên đường phố,
nước động quỷ dị dập dờn mở từng tầng gợn sóng, rất hiển nhiên có đồ vật gì dẫm đạp ở bên trên. Nhưng bọn hắn đều nhìn không thấy nó.
Asmodeus,
nó tới. Trở về bộn nhiều việc hiện thực, sau đó đem tịnh yến đổi mới thẳng đến hoàn tất, ngủ ngon.
Chương 376, như vậy hiến tế chương 376, như vậy hiến tế là Asmodeus sao?
Trên thực tế, cái tên này là tế yến tử vừa mới bắt đầu liền nói cho mọi người. Nếu như bẫy dập thậm chí tại loại địa phương này, vậy đơn giản là lớn nhất áp ý năm người trong đầu suy nghĩ bốc lên, đột nhiên xuất hiện không cách nào trông thấy hình thể quỷ để hình thức lập tức khẩn trương lên. Mà tại cùng thời khắc đó, trên đoàn tàu Tần Văn Ngọc đang chuẩn bị kêu gọi ra bản thân chân xà có thể mặt, chợt cảm giác được có đồ vật gì từ bên cạnh mình đi tới. Cứ việc vẫn như cũng nhìn không thấy, nhưng hắn biết vậy tuyệt đối không phải là ảo giác, là con quỷ kia.
Nó đi,
đột nhiên từ trong buồng xe rời đi. Phản phất đã ngưng kết xuống không khí buông lỏng mấy phần, nhưng đối với Tần Văn Ngọc mà nói, đó cũng không phải kết thúc, lúc này phía sau lưng của hắn đã toát ra mồ hôi lạnh. Trong buồng xe hành khách sắc mặt quái dị mà nhìn xem hắn, mà hắn lại tựa ở cửa sổ xe bên cạnh toa hạng, suy tư vừa rồi chuyện phát sinh đại biểu ý nghĩa.
Đầu tiên, con quỷ kia là sẽ thuần gì?
Đối với, cứ việc không hợp lý, nhưng nó thật sẽ dịch chuyển tức thời. Không phải vậy không cách nào giải thích nó tại sao phải từ trong buồng xe biến mất. Nhưng, Tần Văn Ngọc cũng phát hiện một điểm nữa cực kỳ mấu chốt tin tức. Đó chính là, nó sẽ thuần gì, nhưng cái này thuần gì, tựa hồ không lấy ý chí của nó làm chủ đạo. Nói cách khác, cái này quỷ dịch chuyển tức thời năng lực là bị động. Căn cứ ở chỗ vừa rồi chuyện phát sinh, nếu như dịch chuyển tức thời loại năng lực này có thể hoàn toàn tùy ý chính nó chi phối cùng khống chế, như vậy căn bản liền sẽ không có truy đuổi quá trình này. Nói cách khác, nó có thể thuần di, nhưng thuần di thời cơ cùng địa điểm đều không nhận nó điều khiển. Tần Văn Ngọc xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem thế giới bên ngoài, như vậy phát động nó thuần di điều kiện là cái gì đâu? Điểm này có lẽ là tìm tới sinh lộ mấu chốt. Còn có, đây rốt cuộc là thế giới hiện thực hay là tê yến sáng tạo ra thế giới giả tưởng? Tần Văn Ngọc suy nghĩ một lát, nhìn một phía, ánh mắt khóa chặt tại một vị phụ nữ trung niên trên thân. Hán tử chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi đi hướng nàng. Tại trung niên phụ nữ hơi có vẻ bất an trong ánh mắt, Tần Văn Ngọc lên tiếng hỏi, thật có lỗi, xin hỏi, hiện tại là năm nào?
Nó tới.
Mãnh liệt mà đến ác ý để tạ mạ kỳ ý chia năm người thần sắc cực kỳ khó coi. Cái này quỷ cho người cảm giác phi thường kỳ quái, nó rõ ràng là không có hình thể tồn tại, chỉ khi nào nó xuất hiện, liền sẽ để người sinh ra cực kỳ tinh chuẩn cảm giác, thậm chí có thể tinh chuẩn đến nó vị trí cụ thể ở đâu. Rõ ràng là một kiện cực kỳ mâu thuẫn sự tình, nhưng ở trên người nó, lại ra đời làm cho người dùng mình hiệu quả. Bọn hắn biết do nó ở đâu, nhưng nhìn không thấy. Loại cảm giác này, làm cho người bất an tới cực điểm. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp, chúng ta khả năng đều sẽ chết ta.
Mô Si Rủ Kỳ Ý Sầy bỗng nhiên nói ra.
Thanh âm của hắn truyền vào bốn người trong lỗ tai sau, mỗi người sắc mặt lập tức đều trở nên dị thường khó coi.
Các lệ mỹ lúc này bỗng nhiên cảm giác được đại não một trận mãnh liệt mê muội, nàng ý thức được không ổn. Thân thể của nàng gặp thương tích cực kỳ nghiêm trọng, nếu như không phải xâm la diện tướng bí chế dược vật tại chèo chống, chỉ sợ đã sớm ngã xuống. Nhưng cho dù là như thế thuốc, cũng là có thời hạn. Mà dưới mắt, nàng cũng nhanh đến cực hạn.
Vừa nghĩ đến đây, các lệ mỹ liền vội vàng nói, phía trước là đường phân nhánh miệng, chúng ta tốt nhất chia nhau chạy, Dĩ Tỉnh, Mị Dạ Nô, các ngươi hướng trái, ba người chúng ta hướng phải, nhìn mọi người bất khí.
Lời nói này thế nào nghe phía dưới không có bất cứ vấn đề gì, cho nên Dĩn Tỉnh cùng Mị Dạ Nổ cũng lập tức gật đầu đồng ý, nhưng Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ cùng Tạ Mạ Kỳ Ý triệt đều hiểu nàng ý tứ. Hiện tại rơi vào người phía sau là Dĩn Tỉnh cùng Mị Dạ Nổ, truy đuổi mọi người quỷ nếu như chỉ có thể tuyển định một phương đổi lời nói, có rất lớn xác suất sẽ chọn cách nó thêm gần Dĩn Tỉnh, Mị Dạ Nổ hai người. Nhưng mà đúng vào lúc này, rơi vào phía sau nhất Mị Dạ Nổ đống nhiên cảm giác cái cổ lạnh lẽo. Hắn tinh tường cảm giác được có cái nào đó cực kỳ bén nhọn đồ vật lướt qua chính mình phần gáy. Mị Dạ Nổ bên cạnh Dĩn Tỉnh chỉ so với hắn nhanh nửa cái thân vị. Phát giác được Mị Dạ Nổ đống nhiên giảm tốc độ hắn, vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Hắn trông thấy Mị Dạ Nổ chỗ vươn một cái trắng bệ tay. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong nháy mắt vang vọng toàn bộ khu phố. Trong lúc nhất thời, chạy ở trước mặt Tạ Mạ Kỳ Ý chĩa ba người toàn thân đều nổi da gà lên, càng thêm không dám dừng lại xuống bước chân. Nhưng mà cũng là tại thời khắc này, loại kia quỷ tại sau lưng cảm giác lại đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, một nhóm quỷ dị văn tự xuất hiện trên không trung. Mị Dạ Nổ gì rồi, đại hiến thế,
kìm lòng không được, tất cả mọi người dừng bước.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại.
Mị Dạ Nổ gì rồi chính che hết hầu, đầu không ngừng mà hướng về sau ngẩng lên, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm, con ngươi của hắn thả rất lớn, phóng thích ra nhất dọa người sợ hãi, không,
cứu.
Ta ngay sau đó, cả người hắn đều đổ trên mặt đất, thần sắc thống khổ tới cực điểm, toàn thân run rẩy giống như là phát bệnh. Dĩn Tỉnh cùng Mị Dạ Nổ gì rồi quan hệ tựa hồ rất tốt, thấy thế hắn lập tức đỏ trong mắt, cũng mặc kệ quỷ còn ở đó hay không, lập tức quỳ đi xuống đem Mị Dạ Nổ gì rồi cổ nâng lên, hỏi, Mị Dạ Nổ, ngươi thế nào?
Chỗ nào không thoải mái?
Ngươi mau nói chuyện.
Mị Dạ Nổ gì rồi nhếch to miệng, trên cổ tràn đầy gân xanh, hắn từng ngụm thở hào hẹn, nhưng là trong cổ họng tựa hồ chặn lại thứ gì, một câu cũng nói không nên lời.
Dĩn Tỉnh là thấy được một màn kia, ngay tại vừa rồi, Dĩn Tỉnh nhìn thấy Mị Dạ Nổ cái hốt có một cái trắng bệnh tay bút qua.
Mà tại Tạ Mạ Kỳ Ý chĩa ba người trong mắt, dưới mắt tình huống lại là một phen khác tình hình.
Không chung rõ ràng đã cho thấy Mị Dạ Nổ gì rồi, đã như thế.
Nhưng giờ này khắc này, Mị Dạ Nổ gì rồi vẫn còn sống.
Hoặc là nói, giờ phút này hắn ngay tại tử vong, hiến tế nghi thức đang khi bọn họ trước mặt trình diễn.
Ba người nhìn chằm chằm Mị Dạ Nổ gì rồi, không có tới gần nửa bước.
chỉ có Dĩn Đỉnh tựa hồ minh bạch Mị Dạ Nổ Dị Dỗ ý tứ, hắn dùng sức đẩy ra Mị Dạ Nổ Dị Dỗ miệng. Sau một khắc, làm cho người sợ hãi buồn nôn chuyện phát sinh. Từ Mị Dạ Nổ Dị Dỗ trong miệng, thế mà bay ra lít nha lít nhít con rồi. Con rồi số lượng nhiều, để Dĩn Đỉnh cũng lập tức sợ choáng váng, hắn cơ hồ là theo bản năng phản ứng, cúi đầu xuống, làm cho người buồn nôn con rồi từ trước mắt hắn lướt qua, cao cao bay lên bầu trời. Mà Mị Dạ Nổ Dị Dỗ thân thể, cũng tại con rồi bay ra ngoài sau, phát sinh biến hóa rõ ràng. Khô gắt, hôi thối, buồn nôn chất lỏng từ trong thân thể huyệt khiếu bên trong chảy ra, con ngươi đã phóng đại tới cực điểm, rất hiển nhiên, hắn đã chết đến mức không thể chết thêm. Mộ Xi Dụ Kỳ Ý sẽ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lại là dạng này. Một màn này, cùng vừa rồi Mị Dạ Nổ, Dĩn Đỉnh hai người miêu tả, trung bình thác hải tử vong tình hình giống nhau như lúc. Người như là đã tử vong hồi lâu, con rồi từ trong thi thể bay ra ngoài. Sau đó, trò chơi tiếp tục. Không chỉ có là hắn, trừ Tần Văn Ngọc cùng Ý Bù Kỳ có dây bên ngoài, tất cả mọi người bắt lấy một cái khác chôm nấu chốt, con rồi. Vì cái gì? Hết lần này tới lần khác là con rồi. Chương 377, triệu hoán điều kiện chương 377, triệu hoán điều kiện mỗi một người hiến tế đều sẽ cho trận này trò chơi đè xuống một lần nho nhỏ tạm dừng. Thì như giờ phút này, mưa to cơ hồ hoàn toàn ngừng, Dạ Mạ Kỳ ỷ triệu mấy người cách xa bộ thi thể hư thối kia, Tần Văn Ngọc ở tại hình cái vòng tuyến trên đoàn tàu, tất cả mọi người đang hướng về thành thị phía bắc tiến đến. Cứ việc còn không có khả năng xác định bắc cái này mơ hồ tin tức có tác dụng hay không, nhưng đây đã là trước mắt duy nhất phương hướng. Ngược lại là Ý Bù Kỳ ủ gần giờ phút này có chút khó khăn, chuyến lần sau đoàn tàu sau 15 phút mới có thể đến, ngốc tại chỗ chờ lấy hiển nhiên không phải một tốt lựa chọn. Sau khi nàng đi ra bệ đứng, trở lại trên đường cái lúc, lại ẩn ẩn cảm thấy một tia không hài hòa. Không phải cái này khó mà phân rõ chân thực hay là hư ảo không gian cho nàng mang tới không hài hòa cảm giác, mà là đến từ lần này tế yến bản thân. Cứ việc tiến vào tế yến thời gian cũng không tính quá dài, nhưng Ý Bù Kỳ ủ gần đã rất rõ ràng, liền xem như lệ quỷ muốn giết người, cũng sẽ có một loại nào đó động cơ tồn tại. Tiến nhập nó nguy hiểm lĩnh vực cũng tốt, xúc phạm nó cấm kỵ cũng tốt, thậm chí là vi phạm với một loại nào đó quy tắc, đều có thể sẽ dẫn phát tử vong sự kiện phát sinh. Nhưng mà trước mắt đã sinh ra hai lần sự kiện, bọn hắn vẫn như cũ sợ không tới bất cứ manh mối nào. Quỷ giết người bởi vì là cái gì? Là hoàn toàn căn cứ vận khí tới sao? Không, tuyệt đối không phải. Ý Bù Kỳ ủ gần rất rõ ràng, Tần Văn Ngọc dẫn dụ lệ quỷ kia lên đoàn tàu, nhưng sau đó bị hiến tế lại là cái kia gọi Mị Dạ Nổ Dị Dỗ người. Mị Dạ Nổ Dị Dỗ không có khả năng tại chuyến kia trên đoàn tàu, nói cách khác, vốn nên đuổi theo Tần Văn Ngọc quỷ sát na ở giữa chuyển rời đến Mị Dạ Nổ Dị Dỗ phụ cận, cũng giết hắn. Đây quả thực quá không hợp lý. Cứ việc quỷ tồn tại bản thân liền là một loại không hợp lý đồ vật, nhưng chúng nó hành động phương thức vẫn như cũ có một bộ chính mình logic. Tựa như giờ phút này, nếu như nó thật sự có thể dịch chuyển tức thời, vậy tại sao còn muốn một mực treo ở phía sau truy đuổi? Trực tiếp thuấn di đến phía trước bọn họ đem người dứt khoát giết chết không được sao? Loại này không hợp logic hiện tượng nếu xuất hiện, đã nói lên nó là bị tế yến công nhận hành vi, nói cách khác, loại hành vi này là có nó hợp lý tính. Nghĩ tới đây, Ý Bù Kỳ ủ gần làm ra một cái cùng Tần Văn Ngọc tương tự phỏng đoán, Asmoa hoàn toàn chính xác có thể dịch chuyển tức thời, nhưng loại năng lực này cũng không thể bị chính nó nắm chắc. Nói một cách khác, Asmoa dịch chuyển tức thời là một loại bị động năng lực, vừa rồi ngay tại truy sát Tần Văn Ngọc, Asmoa đột nhiên bị Mị Dạ Nổ Dị Dỗ triệu hoán đến một địa phương khác. Nhưng là dùng phương thức gì đem Mị Dạ Nổ Dị Dỗ triệu hoán đi qua? Ý Bù Kỳ ủ gần trăm mối vẫn không có cách giải. Phía ngoài mưa to đã ngừng, nhưng còn có một số lẻ tẻ hạt mưa từ trên trời giáng xuống, nhỏ xuống tại gương mặt của nàng, bên môi lúc Ý Bù Kỳ ủ gần vô ý thức mím môi. Nhưng mà nước mưa này không biết thế nào, lại có cố cực kỳ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Ý Bù Kỳ ủ gần lập tức lau miệng, đem nhỏ xuống ở trên mặt giọt mưa trà sát một chút xuống tới, tiến đến dưới mũi người người. Đích thật là rất nặng mùi tanh, giống máu một dạng. Hai mắt thấy, chưa hẳn chính là chân thật. Tại thế giới hiện thực đều có thể thừa hành đạo lý, tại có lệ quỷ hoành hành tế đến thế giới liền càng là như vậy. Đây là một cái thế giới chân thật sao? Đây là đang Nhật Bản sao? Cái này từ trên trời giáng xuống, thật là một trận mưa, mà không phải một trận máu sao? Ý Bù Kỳ ủ gần trái tim nhảy lên dần dần gia tốc. Nàng đi tới trên đường cái, chuẩn bị cản một chiếc xe taxi tiến về thành thị phía bắc. Ngay tại nàng chuẩn bị làm như vậy thời điểm, nàng đột nhiên ý thức được một sự kiện. Chờ chút. Trước đó cùng Tần Văn Ngọc tụ hợp thời điểm, Asmoa lần thứ nhất tại trong mưa xuất hiện, mặc dù không nhìn thấy nó hình thể, nhưng này không thể nghi ngờ chính là nó. Thế nhưng là, nó tại sao phải để mắt tới chính mình cùng Tần tiên sinh? Ý Bù Kỳ ủ gần trong đầu xuất hiện mấu chốt này vấn đề. Cẩn thận hồi tưởng khi đó tình huống lúc nàng phát hiện, Asmoa xuất hiện thời gian, cùng Tần Văn Ngọc nâng lên đi phía bắc thời cơ hồ hoàn toàn nói đùa. Chẳng lẽ nói, hướng bắc, đi bắc, thậm chí nâng lên bắc, đều là phát động nó xuất hiện mấu chốt. Vậy bây giờ, Ý Bù Kỳ ủ gần bỗng nhiên phía sau lưng mát lạnh, lít nha lít nhít nổi ra gà tại trên cánh tay của nàng hiện lên. Nàng cảm thấy một cỗ khí tức lạnh buốt ngay tại phía sau mình cách đó không xa. Có đồ vật gì chính thở phì phò cực nhanh dựa đi tới. Cốc cốc, đây không phải là bình thường đi bộ âm thanh, cũng không phải có cái gì trên mặt đất kéo làm được băng động. Cái kia càng giống là một loại nào đó có vó loại sinh vật tại chạy. Đó là Asmoa, quái vật, ác ma. Không khí tựa hồ đọc lại, Ý Bù Kỳ ủ gần suy đoán tựa hồ đang trong chớp nhoáng này được chứng minh. Nhưng nàng cũng bởi vậy lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Ngay tại nàng quay người chạy trốn trong nháy mắt, Ý Bù Kỳ ủ gần lại ẩn ẩn cảm thấy mình hay là bỏ sót thứ gì.
không phải chỉ là để đơn thuần bắc hướng bắc hoặc là nâng lên bắc. Nếu như nói như vậy, ạt mộ ở căn bản là không có cách tiến hành hoàn chỉnh truy tung, nó rất dễ dàng liền sẽ bị những người khác trong lúc vô tình triệu hoán đi qua. Y bù kỳ ủ gần trái tim nhảy lên rất nhanh, nàng từ bỏ tiếp tục hướng phía bắc chạy, mà là lựa chọn lúc đến phương hướng nam. Đồng thời, nàng cũng ý thức được có thể phá cục mấu chốt, ạt mộ ở bị động thuấn di phát động điều kiện là cái gì. Nếu như có thể giải khai cái nghi vấn này, liền có thể thật to để cao lần này còn sống tỷ lệ. Tựa như người trẻ tuổi thường xuyên chơi đoàn đội trò chơi một dạng, một cái cuối cùng bột mặc dù có được cực kỳ cường đại, biểu sát người chơi năng lực, nhưng ở bột đao rơi xuống trước đó, nếu như mọi người có thể gánh vác tốt tổn thương, liền có thể tại trong khoảng cách nhất định càng không ngừng lôi kéo bột vừa đi vừa về hành động, cũng chính là chơi diều Asmo ở bị động thuấn di chi mê. Nếu như có thể giải khai, vậy cũng hoàn toàn có thể làm được tương tự sự tình. Tại sắp đuổi kịp một người trong đó lúc, do một người khác lôi đi tổn thương, những người khác lại tiếp tục tìm kiếm triệt để giải khai lần này tê yến mấu chốt chìa khóa. Nhất định phải đem cái này phát hiện nói cho mọi người. Y bù kỳ ủ gần nghĩ như vậy. Bác coi như không hoàn toàn là để Asmo ở xuất hiện mấu chốt chìa khóa cũng nhất định chiếm cứ tương đương trình độ phân lượng. Y bù kỳ ủ gần cũng không cảm thấy đạt thành bị động triệu hoán Asmo ở điều kiện chỉ có một cái, nhưng bác tất nhiên ở trong đó. Bất quá, lời tuy như vậy, hiện tại muốn làm sao thoát đi tầm mắt của nó a? Y bù kỳ ủ gần có chút vội vàng. Nếu có người có thể ở thời điểm này lôi đi Asmo ở cửu hận liền tốt. Nàng vừa nghĩ như vậy, sau lưng cộp cộp tiếng chân lại đột nhiên biến mất không thấy. Vậy mà thật sự có người tại thời khắc này lôi đi Asmo ở cửu hận. Là ai? Đối phương làm cái gì? Bởi vì điện thoại không cách nào sử dụng, tin tức trao đổi thành vấn đề lớn nhất. Ý bù kỳ ủ gần giờ phút này chứ biết Tần Văn Ngọc có thể muốn đi địa phương bên ngoài, những người khác động tĩnh hoàn toàn không cách nào nắm giữ. Bất quá, có Tần Văn Ngọc đại khái tin tức là đủ rồi. Nghĩ tới đây, ý bù kỳ ủ gần lại không chỉ hoãn, ngăn lại một chiếc xe taxi, cho lái xe nói một cái mơ hồ phương hướng, xin mời hướng bắc mở. Liền xuất phát. Chương 378, bóng đen ma tung. Chương 378, bóng đen ma tung muốn đuổi đi thành thị phía bắc, hiện tại là thời cơ tốt nhất. Liên quan tới điểm này, tất cả mọi người có giống nhau nhận biết. Mị Dạ Nộ Dị Dỗ chết mặc dù quái dị lại dọa người, nhưng tương tự tranh thủ đến một chút thời gian. Chỉ ít, cái kia Asmo ở biến mất. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Chia, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy, Dị Tỉnh, các lệ mị bốn người hướng phía phương bắc bước nhanh chạy tới. Bắc chỉ là một cái không rõ ràng phương hướng, mục đích gì hơn là chỗ nào, kỳ thật mọi người trong lòng đều không có đáy. Nói trở lại, tòa thành thị này địa đồ còn không có nhìn kỹ đâu. Dị Tỉnh nghĩ như vậy. Mị Dạ Nộ Dị Dỗ chết mang đến cho hắn ảnh hưởng không nhỏ. Hai người là quan hệ không tệ bằng hữu, quen biết nhiều năm, cứ việc gia nhập Xâm La diện tướng người đều ôm lấy tư tâm của mình, nhưng đây là chuyện rất bình thường, cũng sẽ không quá lớn ảnh hưởng đến người của bọn hắn tế kết giao. Như thế một cái người quen thuộc chết tại trước mặt mình, để Dĩn Tỉnh trong thoáng chốc phảng phất thấy được tương lai của mình. Vừa lúc cũng là lúc này, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cùng Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, chui vào đoàn tàu đứng. Bọn hắn là muốn thừa đoàn tàu đi qua. Dĩn Tỉnh cùng cả Gệ Mị không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đi theo. Có lẽ là Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu hai người sớm đã coi là tốt thời gian, có lẽ là trùng hợp. Khi mấy người trước sau chân xông vào đoàn tàu bệ đứng lúc, chuyến lần sau đoàn tàu vừa vặn vào trạm. Không hề chậm trễ chút nào, bốn người xông lên đoàn tàu. Ô, đoàn tàu lại một lần nữa khởi động. Tất cả mọi người tựa hồ cũng thở dài một hơi, các lệ mỹ càng là mỏi mệt không chịu nổi ghế nằm ở trên vị trí, xanh cả mặt. Thương thế của nàng không nhẹ, dược hiệu cũng tại quá khứ, giờ phút này toàn thân các nơi truyền đến phản hồi để nàng phi thường thống khổ, con mắt đều tại trắng dã, nhưng nữ nhân này đúng là không rên một tiếng. Dìn Tỉnh khẩn trương nhìn cả gệ mị một chút, ngay tại Xâm La diện tướng địa vị mà nói, cả gệ mị là muốn cao hơn hắn cấp, nhưng đã tiến nhập nơi này, thế tục địa vị cái gì, kỳ thật đã không hiểu quả gì. Tới đối đầu, hắn cũng không lo lắng cả gệ mị sinh tử, ngược lại cảm thấy nàng thời khắc này tình huống làm cho người bất an, bởi vì hắn rất rõ ràng cả gệ mị dùng chính là thứ gì thuốc. Những dược vật kia khai phát trải qua đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học tay, một khi dùng qua số lượng, hoặc là bởi vì một ít ngoại ý muốn dẫn đến dược vật mất khống chế lời nói. Dìn Tỉnh nhìn xem cả gệ mị đã bắt đầu toát ra màu đen gần là cổ, cùng trắng dã con mắt, loại bất an kia càng ngày càng đậm hơn. Nàng rất có thể sẽ biến thành quỷ. Không sai. Những này dùng tốt dược vật đều có tương tự phong hiểm, đó chính là triệt để dị hóa thành quỷ. Hoàn toàn đánh mất làm người lý trí cùng ý thức. Kỳ thật đối với bọn hắn những người này mà nói, đến tột cùng có thể làm người hay là làm quỷ đều không có trọng yếu như vậy, bọn hắn sợ sệt nói cho cùng vẫn là ý thức tiêu vong. Nếu như có thể tồn lưu ý thức của mình, biến thành quỷ ngược lại càng biết làm bọn hắn tâm trí hướng về. Đáng tiếc, cái này tạm thời tới nói chỉ là một loại hy vọng xa vời. Uy, các ngươi nhìn nàng Dĩn Tĩnh nói như vậy, đã thấy Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ sẽ cùng Tạ Mạ Kỳ Ỷ chia hai người căn bản cũng không có chú ý cả gệ mị tình huống, mà là tiến tới buồng xe trên vách tường tuyến lộ đổ chỗ. Phía bắc, cái này mặc dù tính cái manh mối, nhưng nói thế nào đều quá sơ lược, ngươi cảm thấy tòa thành thị này phía bắc những địa phương nào có thể là Asmo ở chi yến mấu chốt. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ sẽ ánh mắt từ trên tuyến lộ đồ rời trở về, rơi xuống Tạ Mạ Kỳ Ỷ chia trên thân. Tạ Mạ Kỳ Ỷ chia trầm mặc nhìn xem tuyến lộ đồ, một hồi sau, nói, đây là một đầu hình cái vòng tuyến, nếu như chúng ta không xuống xe, sẽ một mực dọc theo đầu này đường dây đi vòng. A, ý của ngươi là chúng ta ngay tại trên đoàn tàu chờ lấy. Các loại Tần Văn Ngọc đi mở ra đáp án. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ sẩy hỏi. Tạ Mạ Kỳ Ỷ chia lắc đầu, tòa thành thị này chỉ có đầu này đường sắt, đồng dạng, đường dây này sợi dây gắn kết tiếp thành thị đông tây nam bắc bốn cái điểm, trong đó, nhất bắc điểm ở chỗ này. Tạ Mạ Kỳ Ỷ chĩa ngón tay chỉ hướng về phía tuyến lộ đồ phía trái trên.
Lục 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 chế dược công ty Mộ Xỉ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy nhẹ giọng đọc lên vệ đứng kia danh tự, đồng thời, trên mặt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ thân sắc, tiếp lấy lại quỷ dị cười một tiếng, thật đúng là có ý nghĩa tượng trưng địa phương, nhớ không lầm, ba con sáu đại biểu, đích thật là ác ma đâu. Đúng lúc này, đoàn tàu tiến nhập trong đường hầm, oanh minh chạy âm thanh càng phát ra chói tai. Trong buồng xe đèn bỗng nhiên lấp lóe mấy lần, ngay sau đó, diệt sạch. Trên đoàn tàu truyền đến mấy cái nhát gan nữ tính tiếng kêu, nhưng càng nhiều hơn chính là hành khách phàn nàn. Duy chỉ có Tạ Mạ Kỳ Ỷ chữa mấy người, cảm thấy phi thường không thích hợp. A, Dĩn Tỉnh phát ra làm cho người dùng mình tiếng kêu. Tạ Mạ Kỳ Ỷ chữa nghiêng người hướng một cái khác khoang xe tới gần, nhưng giờ phút này đoàn tàu bên trong một mảnh đen kịt, căn bản là cái gì cũng nhìn không thấy. Nhưng trong lúc mơ hồ, Tạ Mạ Kỳ Ỷ chữa thấy được, hắn nhìn thấy đoàn tàu trên cửa kính xe chậm rãi nô ra một cái hình dáng, đỏ tươi nhan sắc tựa hồ là một loại nào đó làn da, vặn vẹo thân thể so với nhân loại, càng giống là một loại nào đó thú loại. Nó rất lớn, tựa hồ chính cưỡi tại trên đoàn tàu. Mà liên tại trong nháy mắt này, một mực nằm nghỉ ngơi cả Lệ Mị bỗng nhiên mở mắt. Dĩn Tình lập tức cảm giác được cánh tay mình bị thứ gì cho nắm thật chặt. Chính mình phụ cận, có thể bắt hắn lại người, chỉ có một cái, là cả Lệ Mị. Nàng đã tỉnh lại. Không đợi Dĩn Tình kêu gọi cả Lệ Mị, hắn cũng cảm giác được chỗ kinh khủng, cái kia nắm lấy cánh tay hắn bàn tay số lượng không đúng. Nói chung, khi bị những người khác lấy tay bắt lấy cánh tay của mình lúc, là rất khó phân rõ ràng đối phương dùng mấy cây ngón tay bắt. Dĩn Tình sở dĩ khẳng định như vậy, là bởi vì cái kia bắt hắn lại cánh tay bàn tay thực sự quá mức quỷ dị, rất dễ dàng cảm thụ ra khác thường. Bởi vì nó chỉ có ba ngón tay, hai cây ở trên, một cây tại hạ, gắt gao giữ lại cánh tay của hắn. Điều đó không có khả năng là cả Lệ Mị. Đây là ai? Nghĩ đến đây, hắn liền vô cùng khẩn trương bắt đầu sợ hãi, toàn thân sững sờ, ngốc trệ tại nguyên chỗ một cử động cũng không dám. Trong buồng xe ánh đèn trong lúc đó lóe lên một cái, ngắn ngủi chiếu sáng bốn phía. Cũng trong nháy mắt này, trong buồng xe vang lên một mảnh kêu sợ hãi, bởi vì tất cả mọi người thấy được, một viên to lớn, con ngươi một mảnh đèn kịt đầu dê xuất hiện ở trên cửa kính xe. Tiếng rít chói tai đột nhiên tại trong buồng xe nổ vang, tất cả mọi người đang liều mạng chen chúc, hướng bốn phía tìm tòi tranh né, vật kia là cái gì? Đầu lâu to lớn kia cơ hồ chiếm cứ toàn bộ đoàn tàu cửa kính xe, đen kịt như đầm sâu trong con mắt phản chiếu ra mỗi người dáng vẻ. Vậy đơn giản, chính là địa ngục khách đến thăm. Làm sao lại? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu cùng Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy cũng mở to hai mắt nhìn, bọn hắn cũng là lần thứ nhất dạng này thấy rõ Asmo ở thân ảnh. Cái kia hoàn toàn chính xác không phải nhân loại tư thái, càng không phải là lệ quỷ tư thái, đó là một loại càng thêm không cách nào đoán, làm lòng người đấy phát lạnh, không sinh ra bất luận cái gì phản kháng suy nghĩ, phản phất ghi lại ở trong gen, đến từ cao cấp hơn kẻ săn mồi. Nhìn chăm chú, mỗi người khi nhìn đến Asmo ở hình tượng lúc, đều sinh ra tựa như bản năng giống như sợ hãi. Xuống trong nháy mắt, xoẹt một tiếng, cửa kính xe phá. Chương 379, dần dần tử vong. Chương 379, dần dần tử vong. Dĩn Tỉnh gần như sắp muốn ngạt thở. Ba cây cứng rắn ngón tay bắt lấy cánh tay của hắn, hắn biết rõ, bên cạnh mình chỉ có một cái cả Lệ Mị, mà cả Lệ Mị trước đó trạng thái lại, nàng biến thành quỷ. Lúc này, Sâm La tướng mạo qua nhiều năm như vậy tiến hành dược vật thí nghiệm thảm trạng, bắt đầu không ngừng ở trong đầu hắn hiện hiện. Bất luận cái gì tiến bộ đều sẽ nương theo hy sinh cần thiết, tinh thần cũng tốt, nhục thể cũng tốt, hắn trơ mắt nhìn thấy qua người biến thành quỷ. Ngay từ đầu, Dĩn Tỉnh là thật không dám nhìn. Làm một tên học giả, hắn đối với đối tượng thí nghiệm cũng không có quá nhiều tình cảm, nhưng trơ mắt thấy đồng loại của mình biến thành quái vật thì lại là một loại khác thể nghiệm. Một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần sau, hắn cũng liền chết lặng, cùng Sâm La diện tướng tuyệt đại đa số người mở dạng. Dược vật nghiên cứu phát minh cho tới hôm nay đều còn tại tiếp tục, nó độ tin cậy mặc dù tiến bộ một chút, nhưng vẫn không thể đưa đến làm người vừa lòng trình độ. Nói cách khác, trong khoảng thời gian ngắn đại lượng phục dụng những dược vật này có rất cao xác suất làm cho người biến thành quỷ. Nói là quỷ kỳ thật, đó là một loại xen vào người cùng quỷ ở giữa, một loại thật đáng buồn lại đáng sợ trạng thái. Đã không có quỷ khủng bố khó lường, lại đánh mất người lý tính cùng tình cảm, thân thể cùng linh hồn đều tại biến dạng, tại phá hư quang nhãn trước hết thể vật sống sau, liền sẽ triệt để tiêu vong, như là rơi xuống khói bụi một dạng. Dĩn Tỉnh vốn cho rằng mình đã quen thuộc bởi vì dược vật quá lượng mà biến thành quỷ chẳng diện, nhưng khi chuyện này phát sinh ở bên cạnh hắn, đồng thời cái kia biến thành quỷ người chính gắt gao nắm lấy cánh tay của hắn lúc, hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn cho tới bây giờ đều không có thói quen. Nhưng là, hắn cũng không cho là dược vật nghiên cứu phát minh là một loại sai lầm, đây là một hạng vĩ đại làm việc. Không chỉ có hắn cho rằng như vậy, Sâm La diện tướng mỗi người đều như vậy cho là. Đây là một hạng có thể biến đổi thời đại làm việc. Các lệ bị biến thành như bây giờ cùng hắn không có quan hệ gì, có lẽ có một chút, nhưng không nhiều. Đây là nàng đang vì mình quá lượng phục dụng dược vật hành vi mà tính tiền, không thể trách ai được. Dĩn Tỉnh miên man bất định, nhưng lại bày không ra cái kia ba ngón tay nắm chặt. Thẳng đến cửa kính xe giòn vang âm thanh xuất hiện, hắn cảm giác trong buồng xe một chút yên tĩnh trở lại. Dập tắt ánh đèn lấp lóe mấy lần sau lại lần sáng lên. Nhìn thấy chung quanh hết thảy trong nháy mắt, hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Mới vừa rồi còn kinh khủng đến mức làm cho người hít thở không thông đoàn tàu trong buồng xe, giờ phút này vậy mà chỉ có một mình hắn. Mà lại, đoàn tàu vậy mà tại bình thường đi chạy nhanh ấy, cửa sổ xe không có hỏng, ánh đèn cũng rất ổn định, trừ tất cả hành khách đều không thấy, Tạ Mạ Kỳ Ỷ Triệu, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ỷ Sẩy, cả Lệ Mị cũng không thấy bên ngoài. Hết thảy đều rất bình thường. Hắn trong thoáng chốc đột nhiên cắn một chút đầu lưỡi của mình, thanh tỉnh một chút. Tất cả mọi người biến mất mới là nhất không bình thường sự tình, ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhỏ bé không thể nhận ra hàn ý tại trong buồng xe lan tràn, đoàn tàu vẫn tại bên trong đường hầm chạy, oanh long long tiến lên âm thanh, phản chiếu tại trên cửa kính xe, chính hắn bóng dáng, trừ cái đó ra. Cái gì cũng bị mất. Không có một người. Dìn tình rốt cục ngồi không yên. Hô hấp của hắn bắt đầu trở nên dồn dập lên, hắn đứng người lên, hướng phía tiết sau buồng xe chạy tới. Không ai, lại xuống một đoạn, cũng không ai. Không ai, không ai, cả năm đoàn tàu bên trong không có một ai. Dìn tình nhịp tim càng ngày càng kịch liệt, hắn không cách nào nhìn thấy con người, cho nên hắn không biết, hắn giờ phút này, ánh mắt bên trong đã hiện đầy tơ máu, nhìn qua cực kỳ dọa người. Rốt cục, tại hắn chạy đến cuối thùng xe, đến phòng điều khiển sau, rốt cục thấy được một bóng người. Đây chẳng qua là một cái bóng lưng, ở trong phòng điều khiển, thông qua trong suốt pha lê quan sát miệng có thể nhìn thấy lái xe tiên sinh. Nhưng mà, hắn còn không có buông lỏng một hơi lúc, liền đột nhiên cái kia phát hiện không thích hợp. Nổi da gà từng hạt từ dưới làn da chui ra, lông tơ cũng đi theo chuẩn bị dựng đứng, Dìn tình nhìn xem cái bóng lưng kia, mắt tư một nước. Đó là ai? Rõ ràng nên lái xe vị trí, giờ phút này chính mở ra lần này vào tàu, lại là một cái người đầu dê. Văn mèo sừng, đầu hình dạng hiện lên bất quy tắc thân đốt, đặt ở bệ điều khiển bên trên tay càng làm cho Dìn tình kem chút kêu lên sợ hãi. Bởi vì, cái tay kia chỉ có ba ngón tay. Hai cây ở phía trên, một cây ở phía dưới. Quỷ dị đến khó mà hình dung. Oanh long long ủ ủ, đoàn tàu phát ra chói tai tiến lên âm thanh, chợt nghe cùng phổ thông đoàn tàu chạy âm thanh không có gì khác biệt, nhưng cẩn thận đi nghe, thanh âm này lại phảng phất là hàng ngàn hàng vạn kêu rên ngưng tụ mà thành. Dìn tỉnh từng bước một hướng lui lại đi, cẩn thận từng ly từng tí, không dám kinh động cái kia ngay tại lái lần này đoàn tàu quái vật. Đầu óc của hắn trống rỗng, hắn đã hoàn toàn không biết vì cái gì lần này trên đoàn tàu lại đột nhiên chỉ có tự mình một người, vì cái gì nắm cánh tay hắn ba ngón tay sinh trưởng ở người đầu dê trên thân, chẳng lẽ nói, liệt kê xe không phải Asmua, mà là biến thành quỷ Academy. Là nàng đem chính mình kéo vào huyễn cảnh này bên trong. Sau đó, đúng lúc này, ngay tại chậm rãi lui lại Dìn tỉnh đột nhiên phần lưng chạm đến thứ gì. Kinh khủng xúc cảm để ra đầu hắn run lên, hắn lập tức trở về xoay người, nhưng mà xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một viên kinh khủng đầu dê rừng. Cao lớn dị dạng người đầu dê, con mắt hiện lên màu đen, con ngươi là quỷ dị thật tự. Dìn tỉnh thân ảnh cứ như vậy đột ngột phản chiếu tiến vào người đầu dê trong mắt. Cút ngay a, quái vật. Có người tại cực đoan sợ hãi lúc lại trở nên nhu nhược, tay chân như nhũn ra, mà có người biết phẫn nộ, bởi vì ạ diện lìn đại lượng bài tiết mà lực lớn vô cùng. Dìn tỉnh tựa hồ thuộc về loại người thứ hai. Hắn đột nhiên một quyền đánh tới hướng người đầu dê. Làm hắn không nghĩ tới chính là, một quyền này vậy mà không trở ngại chút nào đập đi vào. Người đầu dê dị dạng khuôn mặt bị hắn đánh cho lõm vào, màu đen thập tự con ngươi ánh mắt cũng rơi ra tới một viên, bị một cây huyết sắc gần thịt lôi kéo. Người đầu dê lõm đi vào khuôn mặt bên trong cực nhanh chảy xuống máu, những này máu thuận Dìn tỉnh cánh tay, nhanh chóng hướng hắn lan tràn tới. Hết thể trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi Dìn tỉnh dự kiến cùng nhận biết, hắn bản năng đẩy ra người đầu dê hướng phía sau buồng xe bỏ chạy, mặc dù hắn biết, lần này đoàn tàu buồng xe cũng không phải là vô cùng vô tận, mình bị nó đuổi kịp lời nói, nhất định là hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, chạy trốn là thuộc về nhân loại bản năng một trong. Quả nhiên, tại Dìn tỉnh vượt qua người đầu dê bắt đầu chạy trốn sau, cái kia người đầu dê cũng bắt đầu không nhanh không chậm đuổi. Khuôn mặt của nó vẫn như cũ lom lấy, huyết nhục đang ngọ ngoại, treo ở phía ngoài ánh mắt bởi vì nó di động mà không ngừng lắc lư. Mỗi chạy qua một tiết buồng xe, Dìn tỉnh liền quay đầu nhìn lên một cái. Con dê kia thủ lĩnh tốc độ cũng không nhanh, nhưng loại này tư thái lại làm cho Dìn tỉnh tê cả da đầu. Vừa quay đầu lại nó ngay tại, nó luôn luôn tại. Nên làm cái gì, rốt cuộc muốn làm thế nào mới có thể né tránh nó, sống sót. Dìn tỉnh sắp điên rồi, hắn không rõ tại sao là chính mình. Hắn trơ mắt nhìn trước mắt sắp chạy đến cuối cùng một tiết buồng xe đoàn tàu, hắn tuyệt vọng cũng càng ngày càng đậm. Đã, dừng ở đây rồi. Dìn tỉnh phí công tuyệt vọng dừng bước lại, đứng ở cuối cùng một tiết trong buồng xe. Nhưng mà, khi hắn quay đầu lại, lần này lại phát hiện cái kia người đầu dê không thấy. Đáy lòng của hắn đột nhiên hiện lên một tia cuồng hỉ, lúc này, hắn lại thấy được bắn ra đến phía trước buồng xe trên vách tường to lớn bóng dáng. Dìn tỉnh lần nữa quay đầu, một viên dữ tợn kinh khủng đầu dê bu lại, thập tự con ngươi trong mắt hắn phóng đại. Tiếp lấy, thế giới của hắn liền cái gì cũng mất. Chương 380, ký ức chỗ sâu chương 380, ký ức chỗ sâu điện thoại băng lên. Mộ Xi rủ kỳ ý sẽ sợ hãi cả kinh. Toàn bộ đoàn tàu bên trong hết thảy mọi người bỗng nhiên đều biến mất. Chỉ có hẻo tại buồng xe trên vách tường khẩn cấp điện thoại đang có tiếng chuông băng lên. Yên tĩnh trong hoàn cảnh, linh linh linh, thanh âm ngược lại là so tử vong càng kinh khủng tra tấn. Mộ Xi rủ kỳ ý sấy là một cái tỉnh táo lại người biến thái, hắn cũng không sợ hãi cái chết, điểm này để hắn tại đối mặt khủng bố sự kiện lúc lại so người bình thường càng thêm không có không từ thủ đoạn, càng thêm không có điểm mấu chốt, ngược lại cũng càng có cơ hội sống sót. So với tử vong, Mộ Xi rủ kỳ ý sẽ càng sợ hãi chính là không biết. Loại tình huống này, ai cũng biết đoàn tàu bên trong dị thường Asmua ợt dở cho quỷ, đi đón điện thoại rất có thể cùng một chút cũ rích phim kinh dị bên trong tình tiết một dạng, bị điện giật trong lời nói quỷ giết chết, nhưng giờ này khắc này, đáy lòng của hắn hết lần này tới lần khác lại như cùng nuốt mèo một dạng dày vò, muốn đi nghe dục vọng không gãy lìa cọ sát lấy hắn. Mộ Xi rủ kỳ ý sẩy rõ ràng rất rõ ràng nghe sẽ có nguy hiểm, nhưng hắn trong mắt nổi lên hưng phấn cùng tò mò, nhưng lại để hắn chậm rãi hướng treo ở buồng xe trên vách tường điện thoại đưa tay ra. Rốt cục, hắn cầm điện thoại lên, vừa đem ống nghe áp vào bên tai, không đợi hắn mở miệng, thanh âm một nữ nhân truyền đến, là cả đời sao? Thanh âm quen thuộc lại xa lạ để Mộ Xi rủ kỳ ý sẩy cảnh giác lại quỷ dị khoa trương thần sắc đọc lại một lát. Trong con mắt của hắn lộ ra khó có thể tin sắc thái. Là ta. Hắn kìm lòng không được hồi đáp. Cả đời a, ngươi bây giờ ở nơi nào?
ta cùng ba ba đang khắp nơi tìm kiếm ngươi, ba ba của ngươi đã biết sai, là lỗi của chúng ta nghe được thanh âm bên đầu điện thoại kia, cùng nàng tỉnh chân ý thiết lý do thoái thác, Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ trên mặt cảm xúc không có càng thêm kích động, ngược lại chậm rãi thu liễm. Hắn lặng lặng nghe bên đầu điện thoại kia nói liên miên lại nhại. Cả đời, ngươi ở đâu? Nhanh nói cho mụ mụ, ta cái này tới tìm ngươi trong ống nghe truyền đến nguy hiểm câu nói. Dưới tình hình bình thường, lúc này là không thể trả lời đối phương vị trí của mình, nếu không rất dễ dàng phát động lập tức tử vong loại hình sự kiện. Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ càng là đã sớm rõ ràng điểm này, nhưng hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, mặc dù không có cười ra tiếng, nhưng lại nghiêm túc hồi đáp, ta tại một cái không biết là hiện thực hay là hư ảo trong không gian, đơn giản tới nói, ta bị vây ở một bộ đoàn tàu bên trong, có cái gì muốn giết ta đây? Mẫu thân thanh âm bên đầu điện thoại kia tựa hồ không nghĩ tới Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ có thể như vậy trả lời, đối phương trầm mặc hồi lâu. Sau một khắc, ngay tại máy điện thoại bên cạnh trên cửa kính xe, đột nhiên truyền đến đùng một tiếng. Một cái dấu tay máu me be bét xuất hiện ở trên cửa sổ kính. Càng quỷ dị chính là, trường ấn này bên trên ngón tay chỉ có 3 cây. Vọng Nguyệt một sinh tử tử điệu nhìn chằm chằm cửa kính xe, lạnh cả sống lưng hắn đã cảm nhận được nồng nặc nhất tử vong nguy hiểm. Nhưng cùng lúc đó, trong điện thoại cũng truyền tới thanh âm, cụ thể đâu? Là cái nào khoang xe? Nói cho mụ mụ ta đã biết Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy hồi đáp, hắn quay đầu nhìn thoáng qua buồng xe hảo, tiết 6, ta tại tiết 6, buồng xe. Vừa dứt lời, một tấm bản mẹo, hình tam giác mặt dê đã chăm chú dán tại trên cửa sổ xe. Nhìn thấy một màn này, Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ thần sắc nhưng không có bất kỳ thay đổi nào, hắn cầm ống nghe, nhỉ nó nói, mẫu thân, muốn giết ta đổ vật ngay tại bên cạnh, ngươi có thể ngăn cản nó sao? Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, lần này, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao tiếp lấy, hắn cầm lấy ống nghe, đưa về phía cửa sổ xe. Mà tấm kia kinh khủng mặt dê, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì mà nhìn xem trong cửa sổ xe. Đầu bên kia điện thoại, không có truyền đến bất luận cái gì băng động. Đây không phải là mẫu thân Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy đã sớm biết. Dù sao vô luận mẫu thân hay là phụ thân, đều là đã qua đời người, thân thế của hắn tại Nhật Bản là được hoan nghênh nhất lì tật nổ bèo nhân vật chính thiết là đâu. Nhưng đang nghe thanh âm đối phương thời khắc đó, Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy lại có chút không muốn cúp máy nó. Rất lâu không có nghe tới thanh âm kia. Mỗi người tính cách hình thành đều là có dấu vết mà lần theo, chỉ cần không phải trời sinh tình cảm thiếu hụt có lẽ có tương quan chứng bệnh, một người nếu như tính cách quá dị thường, cái kia cơ hồ có thể khẳng định là đến từ tuổi thơ ác liệt ảnh hưởng. Người hạnh phúc dùng tuổi thơ chữa trị cả đời, bất hạnh người dùng một đời chữa trị tuổi thơ. Rất không may, Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy là loại người thứ hai. Nhưng hắn cũng không có nghĩ tới muốn đi chữa trị cái gì tuổi thơ, đối với hắn mà nói, sự tình đã phát sinh lại đi làm cái gì đều đã không cách nào vãn hồi. Hắn chỉ là có chút hoài niệm mà thôi, cũng không phải là phụ thân, mà là mẫu thân. Ngoài cửa sổ nhìn chăm chú vẫn như cũ, nhưng trong bất chi bất giác, tấm kia mặt dê lại bắt đầu chậm rãi dị hóa, trở nên càng lúc càng giống người. Ông nghe bị Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ từ bên cửa sổ thu hồi lại, bên đầu điện thoại kia mẫu thân cũng không nói đến bất luận cái gì ngăn cản ác quỷ tổn thương hắn, liền giống như trước đây. Cái kia tại liên hệ máu mủ bên trên được xưng là phụ thân hắn nhân vật từ nhỏ đã nhìn nhau tháng cả đời tiến hành nhất khắc nghiệt, cũng nhất vô lý giáo dục. Chỉ cần là phụ thân tâm tình không tốt, hắn liền có thể tìm bất kỳ một cái nào lấy cớ nhìn nhau tháng cả đời tiến hành ẩu đả. Lấy cớ này có thể là Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ xem TV thanh âm quá lớn, có thể là đi nhà xí lúc bật đèn, thậm chí có thể là ngồi yên lâu nhìn xem không có sinh khí, không giống cái tiểu hải tử. Tóm lại, người kia chính là như vậy. Dùng một chút không tưởng nổi lý do đến ẩu đả cha tấn hắn. Trừ hắn ra, còn có mẫu thân. Bạo lực gia đình người tuyệt sẽ không đối với kẻ yếu thực hiện bạo lực. Đây là Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ tự mình trải nghiệm. Nhưng mẫu thân nhu nhược cũng ngoài dự liệu của hắn, thậm chí mẫu thân nhẫn nhục chịu đựng đang nhìn tháng cả đời xem ra là tăng lên phụ thân thi bạo hành vi một thùng dầu nhiên liệu. Nàng luôn luôn cúi đầu, luôn luôn xin lỗi, luôn luôn đè xuống Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ quật cường đầu lâu, như toàn lấy nhất thời thỏa hiệp đổi lấy đối phương đồng tình. Nhưng mà rất hiển nhiên, nàng thất bại. Mẫu thân, ngươi có thể nghe được sao? Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy đem ống nghe bỏ vào chính mình bên tai, khép mắt cười nói, ta không hối hận. Đảo ngược thời gian một lần nữa, ta vẫn là sẽ giết hắn. Nhưng là Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy ánh mắt có chút chớp động, hắn thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi không nên thả cây đuốc kia, không nên cùng hắn cùng một chỗ bị thiêu chết, không nên thay ta che giấu giấu giếm ngươi mặc dù nhu nhược, nhưng hẳn là còn sống. Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy sau khi nói xong, cúp điện thoại. Mà lúc này ngoài cửa sổ xe, tấm kia kinh khủng mặt dê đã hoàn toàn biến thành một cái bị ngọn lửa đốt cháy khét, hoàn toàn thành than nam nhân khuôn mặt. Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy nhìn xem gương mặt kia, rốt cục cười ra tiếng. Hắn chậm rãi giáng bảo, dán lên cửa kính xe, nhìn chăm chú lên nào sẽ làm cho người sợ hãi không thôi khuôn mặt, nói ra, biết ta tại sao phải tiếp điện thoại của ngươi sao? Bởi vì ta đã xem thấu năng lực của ngươi. Ác mộ ở tiên sinh. Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẽ khí tức phun ra tại trên cửa sổ xe, choáng nhuộm thành một mảnh xương trắng. Năng lực của ngươi đến từ sợ hãi của chúng ta, nói cách khác suy nghĩ gì liền đến cái gì, rất đơn giản, cũng rất ngay thẳng, nói trắng ra cũng rất buồn cười. Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút tán thành, bất quá cái này đích xác là đối với nhân loại hữu hiệu nhất năng lực một trong. Bất quá lệ quỷ tiên sinh cũng tốt, ác ma tiên sinh cũng tốt, lần này ngươi bị lừa đâu. Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy dùng ngón tay điểm một cái chính mình huyệt thái dương, cười nói, dùng của ta ký ức lừa ngươi, ngươi bây giờ biến hóa ra tới lệ quỷ này, căn bản sẽ không gây nên sợ hãi của ta. Mộ Sĩ Dụ kỳ ý sẩy cười chậm rãi biến mất, trong con mắt hàn ý càng ngày càng đậm, thanh âm trầm thấp nói, ngược lại là ác ý đâu. Chương 381, công ty tụ hợp. Chương 381, công ty tụ hợp. Lục 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 chế dược công ty. Tần Văn Ngọc đứng vững bước chân, ngửa đầu nhìn về phía trước dãy kia tựa như hộp thuốc tí nhất giống như kiến trúc. Nơi này, ở vào thành thị tuyến giao thông cực bắc, lại thêm nó đặc biệt lục 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 tên, rất khó không khiến người ta đem nó cùng ác ma, nguyên rủa loại hình đồ vật liên hệ tới. Lại thêm, lần này Tê Yến danh tự, Asmo Ert chi Yến, trong đó Asmo Ert vốn là một cái đại ác ma danh tự. Cho nên, nơi này có thể là trận này Tê Yến phá cục chi địa. Mà liên quan tới cái kia tên là Asmo Ert quỷ, hắn cũng có một chút đại khái ý nghĩ. Asmo Ert năng lực, vô cùng có khả năng cùng nhân loại tư duy tương quan. Về phần cụ thể đến loại trình độ kia, còn cần một chút quan sát cùng nghiệm chứng. Bất quá thôi, những này nghiệm chứng cũng không đáng chính hắn tới làm là được. Thời gian từng chút đi qua, Tần Văn Ngọc cũng không có sốt ruột tiến vào lục 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 chế dược công ty ý tứ, hắn một mực tại ngoài cửa lớn chờ đợi. Thẳng đến, người đầu tiên xuất hiện, Tần tiên sinh. Y Bù Kỳ Hữu gần từ trên xe taxi sau khi xuống tới, lập tức cùng hắn chào hỏi. Tần Văn Ngọc trên dưới nhìn nàng một cái, gật đầu, không có nhiều lời. Y Bù Kỳ Hữu gần có thể lại tới đây, nói rõ nàng cũng đoán được, hoặc là nói chí ít biết được địa điểm này tin tức. Gặp nàng đi vào phía sau người, Tần Văn Ngọc hỏi, ngươi vừa rồi cho lái xe tiền xe sao? Y Bù Kỳ Hữu gần khẽ giật mình, lắc đầu nói, ta không có ý thức được chuyện này, lái xe tiên sinh cũng không có nhắc nhở ta. Tần Văn Ngọc như có điều suy nghĩ, ngửa đầu liếc bầu trời một cái, nói, ta có chút không rõ, Asmo Ert chuyên tạo dựng một cái không gian hư ảo đến săn giết chúng ta ý nghĩa là cái gì? Hay là nói hắn không có tiếp tục nói hết? Nhưng Y Bù Kỳ Hữu gần đã hiểu hắn ý tứ. Hay là nói chỗ không gian này cũng không phải là Asmo Ert sáng tạo, nó cũng bị đưa lên tại nơi này, không thể không hoàn thành Asmo Ert chi đến cái này lấy nó làm tên đến hội. Mặc dù rất quái dị, nhưng này chỉ ác ma nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là người bị hại. Hai người đều không có lại nói, thẳng đến Mộ Si Dụ Kỳ Y Sẩy, Tạ Mạ Kỳ Y Chia, cùng Các Lệ Mị đến. Các Lệ Mị còn sống. Tần Văn Ngọc ít có trên khuôn mặt kinh ngạc có chút sinh động biểu lộ, hắn đánh giá cái kia sắc mặt xanh trắng một mảnh, trên cổ bạo khởi đại lượng màu đen gân lạc nữ nhân, hỏi, những người khác đâu? Tạ Mạ Kỳ Y Chia lắc đầu nói, ở trên tàu đều đã chết. Mộ Si Dụ Kỳ Y Sẩy hợp thời tiếp một câu, con quỷ kia đem chúng ta riêng phần mình kéo vào cái nào đó độc lập đoàn tàu không gian, nó lợi dụng sợ hãi giết người, lúc đầu coi là ta sẽ là một cái duy nhất người sống sót. Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ không có chút nào tị ý nhìn về phía Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu cùng Cạ Lệ Mị, nói, không nghĩ tới, tại ta cố gắng thoát đi không gian kia sau, hai vị này đã tại chân thực trên đoàn tàu chờ lấy ta. Nói đến đây, hắn cùng Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu ba người riêng phần mình giảng thuật một chút chính mình gặp phải. Đơn giản tới nói, con quỷ kia cùng Tần Văn Ngọc đoán không sai biệt lắm, nó lợi dụng nhân loại tư duy tiến hành hoạt động. Sợ cái gì, đến cái gì mấy chữ này có thể đại khái quy nạp năng lực của nó. Một khi tại cái nào đó cực đoan cảm xúc trên phương hướng nghĩ đến nó liền sẽ cụ tượng hóa, sau đó tiến hành truy sát. Đương nhiên, đây cũng chỉ là mọi người trước mắt đơn giản phỏng đoán, chân chính liên quan tới Asmo ở sự tình, còn muốn. Tần Văn Ngọc nhìn về phía lục 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 chế dược công ty, thầm nghĩ trong lòng, nơi này mới thật sự là nguy cơ. Năm người lập tức liền động thân, Tạ Mạ Kỳ Ý chia đi ở trước nhất, Tần Văn Ngọc theo sát phía sau, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý sẽ chủ động xin mời lót đằng sau. Cái này khiến Tạ Mạ Kỳ Ý chia có chút ngoài ý muốn, dù sao lót đằng sau loại sự tình này, tại quỷ quái hoành hành trong thế giới dễ dàng nhất xảy ra bất trắc. Nhưng mọi người cũng không có nói cái gì, cũng nên có người đi ở phía sau. Sát trời bởi vì vừa rồi trận kia mưa to, giờ phút này lộ ra đặc biệt tâm trầm, trong gió mang theo ướt át ý lạnh, nhà này công ty chế dược kiến trúc cũng không có vứt bỏ, nhưng tựa hồ là tạm dừng công tác trạng thái, toàn bộ khu vườn bên trong không thấy một người, cửa lớn nhìn như đã khóa lại, thực tế là khép. Dẫm lên nước nhẹ cầu thang, 5 người từng bước mà lên, đi tới lục 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 chế dược công ty trước đại môn. Nơi này có chút tối, đỉnh đầu mở nhạt tiết kiệm năng lượng đèn mặc dù lóe lên, nhưng trừ cung cấp một chút ngoài định mức mông lung cảm giác bên ngoài, cũng không thể cho người ta quá nhiều sáng ngời mang tới cảm giác an toàn. Tạ Mạ Kỳ Ý chĩa quay đầu đối với đám người hơi gật đầu sau, đẩy ra cửa lớn. Nhà này hộp thuốc con giống như trong kiến trúc bộ, mặc dù tại mọi người trong dự liệu là Asmo Ert đại bản doanh, nhưng ngoài ý liệu là không khí nơi này cũng không đục ngầu, ngược lại mang theo một cỗ quỷ dị thơm ngọt. Bất quá, mở cửa lớn ra, tiến vào trong lầu một bộ sau, Thần Văn Ngọc đột nhiên cảm giác được thị lực của mình tựa hồ giảm xuống chút. Tựa như trước mắt có một tầng như có như không sương mù bao phủ, làm cảnh vật bốn phía khó mà thấy rõ ràng. Tại nhà này công ty chế dược bên ngoài lúc, bởi vì ngẩng đầu chính là bầu trời, mọi người mặc dù có chút hứa đến từ hoàn cảnh xa lạ sợ hãi, nhưng tóm lại là tại có thể nhẫn mại tình trạng bên trong. Nhưng đẩy ra công ty cửa lớn, tiến vào lầu một đại sảnh sau, cái này trong lỗ mũi quỷ dị thơm ngọt mùi, cũng như có như không sương mù bao phủ, để chỉnh thể không khí biến thành khó nói lên lời quỷ dị. Nơi này rất an tĩnh có thể nghe thấy tim đập của mình, có thể cảm giác được mỗi người hô hấp. Từ các ngươi lấy được tình báo đến xem, chúng ta tốt nhất đừng đang sợ thời điểm nghĩ lung tung, Asmo Ert có thể sẽ đi theo cái kia cố sợ hãi xuất hiện. Tần Văn Ngọc nhắc nhở. Bất quá hắn lại như là chợt nhớ tới cái gì, nói lần nữa, nhưng mặt khác cảm xúc là có thể à? Căm hận, phẫn nộ loại hình cảm xúc, nó coi như có thể xuất hiện, nhưng cũng vô pháp tạo thành cùng loại với khủng bố cảm xúc như thế chí mạng thương hại. Nói lời này lúc, Tần Văn Ngọc nhìn về phía người là Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy, bởi vì theo hắn lời nói, Asmo Ert cụ tượng hóa ra không gian độc lập bên trong, Mộ Sĩ Dụ Kỳ Ý Sẩy dùng phẫn nộ của mình cảm xúc cụ tượng hóa nó, cũng đánh lui nó. Cụ thể là thế nào đánh lui, hắn không nói, liền cùng Tạ Mạ Kỳ Ý Triệu cùng cả Gemi mở dạng, không nói. Mỗi người đều có bí mật của mình, liên quan tới điểm này, Tần Văn Ngọc cũng không bắt buộc. Mà trang rằm cả đời tại cảm giác được Tần Văn Ngọc ánh mắt sau, lại là híp mắt cười một tiếng, "Tần tiên sinh, ta cảm thấy,
chúng ta tốt nhất đừng nhắc lại cùng tên của nó tương đối tốt, dạng này rất dễ dàng nghĩ đến nó. Đương nhiên, có thể rất tốt khống chế tâm tình mình ngươi là không có vấn đề. Tần Văn Ngọc nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, công nhận ý kiến của hắn. Mà tại lúc này, một mực không nói lời nào, cả người suy yếu đến không còn hình dáng, nhưng lại uy nguyên ương ngạnh người sống, cả lệ mì, đống nhiên nói chuyện. Các ngươi có cảm giác hay không đến? Trần nhà cách chúng ta tới gần một chút. Nàng câu nói này, lập tức để đám người yên tĩnh, ngay cả không khí cũng tại an tĩnh. Mọi người ngẩng đầu, nhìn về phía nhà này lục 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 chế dược công ty lầu một trần nhà. Lầu một là cao nhất tầng lầu, chọn cao chí ít 6 đến 7 mét. Nhưng trải qua cả ghế mì dạng này nhấc lên, mọi người phát hiện, trần nhà cách bọn họ khoảng cách, tựa hồ đã chỉ có 3 đến 4 thước.